Sau một lát, giữa không trung nhỏ bé mà dường như có mặt khắp nơi bụi bặm hạt cát, giống như trận lặng yên không một tiếng động đông vũ, tích tí tách mà rơi xuống, nguyên bản cách tại giữa hai người báo cát, thì cứ như vậy đột nhiên biến mất rồi. Lục Chân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu bốn phía một mảnh trống trải, chỉ xa hơn chút ít nơi này, nhưng là cát bụi như trước. Duy chỉ có khi bọn hắn vị trí cái này một khối địa phương, giống như là trong thiên địa lúc giữa đột nhiên sinh sôi đào ra rồi một khối viên cầu hình dáng tịnh thổ, không có gió, không có cát, chỉ có hai người bọn họ. Tại nhỏ bé lúc giữa gặp sức mạnh to lớn, nghịch thiên địa cải biến quy luật. Người kia, ngồi dưới đất, thân hình rất béo, đầu chọc thai to, mặt mũi hiền lành, trên mặt mang theo ôn hòa mà bình tĩnh mỉm cười, một đôi tròng mắt trong mắt sáng ngời thanh tịnh, rồi lại dường như mang theo vài phần năm tháng tăng thương, giống như nhìn thấu nhân gian tình đời. Hắn ngồi xếp bằng lấy, hai tay nhìn qua so với thường nhân muốn bề trên một đoạn, một thân rộng thùng thình áo bào thấp thoáng lấy hắn như là tiểu sơn bình thường thân thể, nhìn qua giống như là trong truyền thuyết cười nhìn nhân thế Phật Di Lặc giống nhau. Ngồi đi. Người nam nhân này vỗ nhẹ nhẹ trước người mặt đất, mỉm cười nhìn Lục Trần. Lục Trần chậm rãi đã đi tới, đứng ở trước mặt của hắn. Cho dù giờ phút này vừa đứng ngồi xuống, chỉ trước mắt cái này đầu trọc đại mập mạp vóc người cũng không có so với Lục Trần thấp bao nhiêu, cũng có thể tưởng tượng, nếu là hắn thật sự đứng lên, lại sẽ là như thế nào một cái khôi ngô đáng sợ cự nhân. Lục Trần ánh mắt một mực ở nhìn xem cái này đầu trọc đại mập mạp, chỉ cũng không có tọa hạ ý tứ, mà là một mực trầm mặc mà đứng đấy. Cái dạng này đương nhiên lộ ra có chút vô lễ, chẳng qua là đầu trọc mập mạp tựa hồ cũng không thèm để ý, thậm chí còn trong mắt hắn cái kia một vòng ôn hòa vui vẻ còn càng đậm vài phần, giống như là hắn đang xem lấy nhà mình một cái bất hảo bướng bỉnh hài tử. Có 10 năm không gặp ngươi rồi a. Đầu trọc mập mạp cảm khái mà nói một câu, ngươi vẫn sống tốt. Không tốt. Lục Trần nói ra. Đầu trọc mập mạp nhẹ gật đầu, nói, ta nghĩ cũng thế, khổ ngươi rồi. Lục Trần cười lạnh một tiếng. Đại khái là chẳng muốn đi nói thêm cái gì, tùy tiện tìm cái địa phương, liền ngồi ở cái này đầu chọc mập mạp bên cạnh, đột nhiên tìm ta, có chuyện gì? Đầu chọc mập mạp ánh mắt chuyển động, không có trả lời ngay Lục Trần mà nói, mà là nhìn rồi mảnh đất trồng này, đột nhiên nói, 10 năm trước hoang cốc cuộc chiến lúc, mấy người kia liền ngồi ở chỗ này sao? Phải. Lục Trần đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó lên tiếng. Ngươi nói cho ta một chút. Lục Trần bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào cái này thân hình kỳ vĩ đầu chọc mập mạp, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Đầu chọc mập mạp mỉm cười nói, đồng thời vui vẻ ôn hòa mà nhìn Lục Trần, ánh mắt thanh tịnh giống như có thể nhìn vào hắn ở sâu trong nội tâm, nói, như thế nào, chuyện này không thể hỏi sao. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung nhìn nhau một hồi, sau một lát, Lục Trần rời đi con mắt, thản nhiên nói, có thể. 3. Vân Thủ Dương ngồi ở chỗ này. Lục Trần đứng lên, đi đến đầu chọc mập mạp ngay phía trước sáu thước có hơn nơi này, sắc mặt bình tĩnh không có sóng mà chỉ một xuống mặt đất, sau đó nói, bàn xấu nhị vị trưởng lão ngồi ở hắn hai bên trái phải. Sau đó, hắn đi về phía trước vài bước, đi vào chính giữa nơi này, dậm chân, nói, nơi đây chính là hàng thần chú mắt trận chỗ. Ta chỗ này lâu rồi, có người ngồi hay không? Đầu chọc mập mạp nói. Lục Trần hướng hắn nhìn thoáng qua, nói, có, là cái kia man nhân lớn tắt mãn. Đầu chọc mập mạp nhẹ gật đầu, sắc mặt có vài phần cảm thán chi ý, nói, hỏa chi tắt mãn chính là Nam Cương man tộc cổ xưa trong truyền thừa bảy đại tắt mãn một trong, có quỷ thân bất chắc mạnh mẽ lớn thần thông pháp lực, nếu là ở hắn lúc toàn thịnh, ngay cả ta cũng hiểu được là một cái đại phiền toái a. Ngươi làm rất khá. Đầu chọc mập mạp lần thứ nhất thu hồi dáng tươi cười, đoan chính rồi sắc mặt, hắn lẳng lặng yên nhìn xem Lục Trần, nói, thiên hạ muôn dân trăm họ hy vọng, thần châu chính đạo hy vọng. Thật vậy chăng? Lục Trần đột nhiên ngược lại hỏi một câu. Cái này ba chữ cửa ra về sau, đột nhiên không có người nói chuyện rồi, chung quanh bỗng nhiên yên lặng xuống. Đỉnh đầu chỗ cao nồng đậm mây đen, chậm rãi lan lộn, tại tầng mây ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên hình như có lôi minh mơ hồ truyền đến, phong vân cuốn động. Mà ở hoang trong cốc chỗ, hai người kia đối mắt nhìn nhau lấy, còn lần này, Lục Trần một mực nhìn thẳng người kia con mắt. Đó là một đôi thanh tịnh tinh khiết đôi mắt, rồi lại dường như thâm trầm như biển rộng, có thể bao bọc thiên địa dung nạp vạn vật, phản chiếu lấy vô số cảnh tượng. Giờ này khắc này, cái kia một đôi đồng tử ở chỗ sâu trong tựa hồ đang hiện lên phía chân trời mây đen phía trên lôi đỉnh địa quang. Thật vậy chăng? Cái kia đầu chọc mập mạp đống nhiên nở nụ cười thoáng một phát, sau đó nhìn Lục Trần, chậm rãi nói, ngươi đây là ở chất vấn ta sao, đồ đệ. 3. Hoang cốc biên giới, chó đen chú cho A Thổ tại cái đó quái vật khổng lồ bên người đã sợ đến hồn bất phụ thể. Đặc biệt là chứng kiến cái kia cái thật lớn đầu lâu chuyển đi qua, chậm rãi rửa vào xuống, cái kia một đôi đáng sợ tạm thời chiếu lấp lánh cự nhãn dựa đi tới thời điểm, nó càng là toàn thân lạnh run. Từ nơi này cực lớn thân ảnh lên, có một cỗ khác bình thường cường đại khí tức, làm chú chó A Thổ phát ra từ nội tâm mà cảm thấy kính sợ sợ hãi, thậm chí còn, nó giờ phút này liền tiếng kêu rên đều cơ hồ hô không ra ngoài, chỉ có thể nằm trên mặt đất lạnh run. Bao cắt thổi qua lại ngừng, bụi bặm bay xuống, một cái thật lớn đầu lâu từ bao cắt sau chậm rãi lộ ra hiện ra, rời khỏi chú chó A Thổ trước mắt. Chú chó A Thổ cảm thấy cái này cái thật lớn trên đầu một con mắt, khả năng đều so với đầu của mình lớn, thế cho nên nó thậm chí thoáng cái không thấy rõ đây là một cái gì quái thú. Mà cái kia cái thật lớn bóng dáng tại nhìn thoáng qua chú chó A Thổ về sau, ngưng mắt nhìn một lát, lập tức phát ra một tiếng trầm thấp ùn ùn bò bốn. Ồ! Tiếng kêu, giống như là khinh thường, lại tựa hồ không hề hứng thú, lười biếng mà lại đem đầu vòng trở về. Cũng chính là vào lúc đó, chú chó A Thổ kinh hồn hơi xác định, rốt cuộc thấy rõ tại trước mắt mình thân ảnh. Đó là một cái cực lớn thanh lưu, nằm ở cái này bên vách đá duyên cớ, thân hình thập phần lớn lớn, giống như là như một tòa núi nhỏ. Chỉ kỳ quái nhất nơi này, nhưng là tại đây đầu thanh lưu trên đầu, sinh ra được rồi hai cái cự giác, sừng trâu sáng bóng ôn nhuận như ngọc, mơ hồ còn có linh quang lập lòe. Chương 77, Thiên Lan Chân Quân. Hoang trong cốc, bầu không khí có chút lạnh cứng, có một hồi lâu cũng không có nói chuyện. Lục Chân đứng ở nơi này mảnh vòng tròn ở bên trong, chậm rãi quay người nhìn quanh lấy bốn phía, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh hoang vu cảnh sắc, chẳng qua là trong mắt hắn, lại tựa hồ như lại lăn qua rồi một cái khắc màn nóng rực đến làm cho người hít thở không thông tình cảnh, đó là hừng hực thiêu đốt lửa cháy mạnh, đó là từ trên trời giáng xuống cực lớn của sáng, đó là khai thiên tích địa to lớn lực lượng, còn có một cắt rơi là tả về sau hóa thành vô số mảnh vỡ như ác ngộng giống như vỡ tan. Quang ảnh, nương theo mà đến. Còn có dường như khắc vào hắn sâu trong linh hồn vĩnh viễn khó quên đi hắc diễm thống khổ. Ta không phải đồ đệ ngươi a. Lục Trần bỗng nhiên nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem cái kia đầu chọc mập mạp, bình tĩnh nói, ngươi là cao cao tại thượng, vạn dân kính ngưỡng Thiên Lan Chân Quân, cải biến ta chỉ là một cái u ám trong góc bóng dáng mà thôi. Những lời này nói về sau, nguyên bản không giận mà uy, khí thế trầm hùng rồi lại dường như có thể phun ra nuốt vào thiên địa đầu chọc mập mạp, hoặc là nói là cái kia đã là truyền thuyết giống như nhân vật Thiên Lan Chân Quân. Trên mặt thần sắc đông nhiên liền thay đổi. Hắn hơi hơi cúi đầu, đáy mắt ở chỗ sâu trong hình như có một vòng đau lòng, quá rồi một hồi lâu về sau, hắn cười khổ một cái, nói, ngươi đây là ở trong nội tâm đoàn ta. Lục Trần chậm rãi lắc đầu, sắc mặt phức tạp, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, nói, không thể nói ai chẳng qua là những năm gần đây này, ta thường thường biết làm ác ngộng, ngộng thấy ta giết rất nhiều người, ngộng thấy ánh lửa hừng hực máu tươi đầy đất, ngộng thấy rồi núi thây biển máu thây ngang khắp đồng. Thiên Lan Chân Quân nhíu nhíu mày, trên mặt xẹt qua một tia dị sắc, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Trần đã trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn hắn, nói, năm đó ta ở chỗ này ám toán bị phá hủy hàng thần chú về sau, hắc diễm ma chú lập tức phát tác, đốt ta huyết nhục hồn phách, thống khổ không chịu nổi, trong đầu cũng lập tức thần trí mơ hồ. Ta chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình đi ra khỏi sơn cốc bên ngoài, chính giữa hình như có chém giết tranh đấu, cái loại này loại trong ngộng máu tanh dị tượng, tựa hồ cũng là khi đó tình cảm. Ngươi nhớ không lầm. Thiên Lan Chân Quân bỗng nhiên đã cắt đứt hắn mà nói, thản nhiên nói, ngày đó chúng ta sở định kế sách, vốn là nội ứng ngoại hợp. Ngươi đang ở đây hoang trong cốc hủy hoại hàng thần chú về sau, chân tiên minh đại quân liền bên ngoài khởi xướng tấn công mạnh, bởi vì năm đó tam giới ma giáo tinh nhuệ phần lớn tụ tập ở nơi này, cho nên tình hình chiến đấu cực độ vô cùng thê thảm, ngươi chỗ đã thấy núi thây biển máu, đại khái chính là tình cảnh lúc ấy rồi. Lục Trần ngơ ngác một chút, tựa hồ không nghĩ tới Thiên Lan Chân Quân đúng là như thế trực tiếp. Do dự một lát sau, nói, là như thế này sao, ta đây mộng thấy giết rất nhiều người. Thiên Lan Chân Quân nói, như thế không có, ngươi xuất cốc chi không lâu sau liền té xỉu, được người cứu xuống, cũng không có thật sự chém giết bao lâu, đại khái chẳng qua là năm đó trận chiến ấy huyết khí ngút trời, cho ngươi có chỗ ảo giác mà thôi. Lục Trần im lặng thật lâu, chỉ thần sắc trên mặt lúc giữa tích tụ chi khí nhưng là chậm rãi giảm bớt không ít, toàn bộ người tựa hồ cũng nhẹ nhõm đi một tí, một lát sau về sau, hắn thật dài địa nhả thở một hơi. Thiên Lan Chân Quân khe khẽ thở dài, nói, trách ta, nếu là những trong năm này có thể cùng ngươi gặp trước đó lần thứ nhất, vì ngươi khuyên khuyên, có lẽ ngươi cũng sẽ không như vậy khổ sở. Lục Trần lắc đầu, nói, chuyện không liên quan ngươi. Đúng rồi, năm đó ma giáo trưởng lão Vân Thủ Dương phía dưới có một trai một gái, nam tên là Vân Kiếm, còn gái tên là Vân Tiểu Tình, bọn hắn về sau tao ngộ ngươi cũng đã biết. Thiên Lan Chân Quân hơi trầm ngâm, lập tức nói, đều chết ở cái kia một cuộc lớn trong chiến đấu rồi. Lục Trần do dự một chút, nói, chết như thế nào? Thiên Lan Chân Quân nhìn hắn một cái, nói, chân tiên minh tu sĩ đại quân vây công hoang cốc lúc, bọn họ cùng mặt khác ma giáo yêu nghiệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết sát thương ta chính đạo tu sĩ nhiều người, cuối cùng bị đánh chết tại loạn trong chiến đấu. Chết ở trong loạn quân rồi hả?
Vâng.
Lục Trần lại là một hồi trầm mặc, một lát sau bỗng nhiên lắc đầu, thở dài, sau đó nhìn về phía Thiên Lan chân quân, trong ánh mắt tựa hồ khôi phục một điểm vốn có sáng ngời vầng sáng, nói, tốt rồi, nói nhiều như vậy nói nhảm, ngươi còn chưa nói đến cùng đến tìm ta có chuyện gì đây. Thiên Lan chân quân hơi cười rộ lên, nói, như vậy mới đúng sao, lớn hảo nam nhi, vốn nên là cười đối với nhân sinh. Lục Trần hừ một tiếng, nói, ngươi nói phải ngược lại là nhẹ nhõm, có bản lĩnh ngươi cũng nên cho hắc hỏa thiêu cái 10 năm lại đến nói lời này. Nói qua, hắn vẫn có chút tức giận bất bình, trong miệng lẩm bẩm mắng một tiếng, thấp giọng nói, mập mạp chết bẩm. Thiên Lan chân quân cười lắc đầu, đối với câu kia phàn nàn như là không nghe thấy bình thường, nói, ta đích thật là có chuyện muốn ngươi tới giúp ta.
Chuyện gì?
Đi Côn Luân phái ở bên trong, tìm ra một cái ẩn nút nhiều năm ma giáo yêu nghiệt.
3.
5 năm trước, dưới trướng của ta Phủ Vân Ti một người trong mật thám trong lúc vô tình phát hiện tam giới ma giáo tại trong thành một chỗ cứ điểm, sau đó tại mó ganh dưới sự chủ trì, Phủ Vân Ti hao hết tâm lực, rút cuộc phái người thẩm thấu đi vào. Chẳng qua là hoang cốc cuộc chiến về sau, nguyên khí đại thương ma giáo càng phát ra chú ý cẩn thận, lẻn vào chi nhân thủy chung khó có thể tới gần hạch tâm, thẳng đến một tháng trước, chúng ta mới đột nhiên đạt được hắn truyền ra mật tín, nói hắn dĩ nhiên thám thính đến ma giáo đang âm thầm bố trí một cái cọc tuyệt không đại âm mưu. Kia kẻ chủ trì chính là một vị ma giáo trưởng lão. Lục Trần nghe ở đây, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thiên Lan chân quân nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nói, nhưng mà sự tình đến đây liền đột nhiên sinh biến, người trong ma giáo đột nhiên phát hiện việc này, lập tức phản công, chúng ta cũng là lập tức toàn lực cứu rút, nhưng vẫn là đã muộn một bước. Cái kia người đã chết. Trước khi chết, hắn đối với ta chỉ nói hai câu nói, một, minh bên trong có ma giáo gian tế, địa vị cực cao, hai, ma giáo toan tính thật lớn, nhưng tính toán sự tình trong có một nhân vật mấu chốt, đến nay nhưng ẩn nút tại Côn Luân phái ở bên trong, không biết ý đồ, chỉ một khi người nọ hoàn thành sứ mạng, tức thì ma giáo đại sự nhất định thành, kia làm hại chi liệt giả, thậm chí càng hơn tại năm đó hoang cốc hàng thần chú chi kiếp. Hoang trong cốc lại yên tĩnh trở lại, có tốt một hồi hai người đều không nói gì. Một lát sau về sau, Lục Trần nói khẽ, vì sao tìm ta? Người cũng không phải không biết. Hắc Diễm Ma Chú đã đem con đường của ta thứ mấy hồ toàn bộ hủy, hôm nay ta cùng với người phàm tục cũng không kém nhiều lắm. Thiên Lan chân quân lắc đầu, nói, loại sự tình này, cảnh giới đạo hạnh cũng không là trọng yếu nhất, 10 cái 100 kim đan tu sĩ, cũng chưa chắc so ra mà vượt ngươi. Lục Trần cười khổ một cái, Thiên Lan chân quân lại nói, có mấy lời kỳ thật ta không nói ngươi cũng hiểu rõ, chân tiên minh hôm nay lớn mà không làm lúc, mập mạp vô năng, cái kia tử sĩ nói thân ở địa vị cao gian tế xác thực có khả năng. Đã là như thế, từ chân tiên minh nơi đây bắt tay vào làm tất cả sự tình, liền đều cùng cái sàng bình thường, làm không được. Muốn làm việc này, phải tìm một liền chân tiên minh cũng không biết hiểu. Lục Trần tự rêu cười cười, nói, cái kia chính là ta. Thế nhưng là ngươi đừng quên rồi, ma giáo dương nghiệt bọn hắn không phải đến nay vẫn còn truy xét năm đó cái kia hắc lang tung tích sao. Có thể là bọn hắn tìm không thấy. Thiên Lan chân quân thản nhiên nói, dưới đời này chính thức biết được thân phận của ngươi đấy, chỉ có hai người mà thôi. Hơn nữa trừ ngươi bên ngoài, ta cũng không nghĩ ra còn có người nào sẽ đối với tam giới thần giáo trong các loại nguồn gốc, lệ sách, ám hiệu, lịch sử, thói quen cùng với nhiều loại che giấu hạng mục công việc rõ như lòng bàn tay người. Phải tìm được cái kia che giấu sâu vô cùng ma giáo yêu nghiệt, thật là không phải ngươi không thể. Thiên Lan chân quân nhìn xem Lục Trần, thần sắc trịnh trọng, từng chữ địa nói như vậy nói. Chương 78, hứa hẹn. Ngươi cứ như vậy tin ta. Lục Trần trầm mặc thật lâu. Sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Thiên Lan chân quân nói, ma giáo yêu nhân xảo trá như hồ, chỗ nào cũng có, nhưng nếu là muốn ta chọn một dưới đời này tuyệt đối không có khả năng cùng ma giáo thông đồng làm bậy người chọn lựa, ta đây liền đầu tin ngươi một người.
Ta không muốn đi.
Lục Trần nói. Thiên Lan chân quân nhíu mày, nói, vì sao? Lục Trần ngẩng đầu nhìn hắn, nói, 10 năm này lúc giữa, mỗi khi hắc hỏa đốt người thời điểm, ta đã cảm thấy sống không bằng chết, còn muốn đến trước kia làm những sự tình kia. Rét cắt da cắt thịt đầy tay máu tanh đấy, ta có đôi khi sẽ nghĩ, ta ăn những khổ này, đáng giá sao? Vì thiên hạ muôn dân chăm họ, hay vẫn là vì chính đạo chính nghĩa? Lục Trần trên mặt có vài phần tiêu điều chi sắc, nói, những lời này đều là ngươi từ nhỏ liền nói với ta đấy, ta tin rồi, cũng đi làm. Thế nhưng là ta nhưng bây giờ cảm thấy, cái này ý niệm trong đầu rất không có ý nghĩa a. Hắn nhìn trời Lan chân quân, từng chữ mà nói, thiên hạ muôn dân chăm họ cùng chính đạo chính nghĩa. đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta vì sao phải vì là những cái kia không biết, không thể làm chung người đi dốc sức liều mạng, đi chịu khổ. Lục Trần lặng lặng yên nhìn xem Thiên Lan chân quân, nói, đừng nói là ta, chính là chính ngươi, chẳng lẽ không phải cũng là như thế. Những năm gần đây này chân tiên minh trong đối với ma giáo chủ trương gắng sức thực hiện trấn áp lớn nhất chính là ngươi, chỉ những người khác là như thế nào. Mọi người không đều là được chăng hay chớ sống mơ mơ màng màng, bao nhiêu người ở sau lưng chê cười ngươi để đó tốt thật nhàn nhã đi chơi thần tiên thời gian bất quá, không nên đi giày vò, chẳng những như thế, chỉ sợ còn có vô số hận ngươi hóa ngươi, chỉ vì ngươi không chịu nhượng bộ, ngăn cản bọn hắn tài lộ, trong đó thậm chí còn có vài vị là cùng ngươi bình thường đê. A vị chân quân A. Thiên Lan chân quân thở dài, nói, ngươi nói là ta cố hết sức không định nó sao.
Đúng vậy A.
Lục Trần nói, ngươi hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho là mình ngươi hôm nay thân phận địa vị còn có đạo hạnh cảnh giới, người trong ma giáo lại càng hằn rỡ, chỉ cần ngươi không cùng bọn hắn đối nghịch, bọn hắn cũng tuyệt không dám đơn giản trêu chọc phải ngươi, coi như là bọn hắn thai họa thiên hạ, cũng sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi. Không phải sao? Thiên Lan chân quân trầm mặc lại, một lát sau bỗng nhiên nở nụ cười thoáng một phát, nói, ngươi nói giống như cũng có chút đạo lý. Lục Trần nói, cái đó là. Thiên Lan chân quân nói, ngươi nói đã xong sao?
Nói xong rồi.
Thiên Lan chân quân suy nghĩ một chút, nói, tiểu lục, ngươi hãy nghe ta nói. Đại trượng phu sinh trưởng tại ở giữa thiên địa, không muốn luôn tính toán chi ly, muốn thả rộng tầm mắt, bởi vì cái gọi là chơi địa lập tâm, mà sống dân lập mạng, vì là hướng thánh kế tuyệt học, vì là muôn đời mở thái bình. Mở cái bể im. Lục Trần mắng, chết hết đầu ngươi giả bộ cái gì, vốn hảo hảo một tên mập, nói những lời này lập tức dại dột cùng giống như heo. Mấy câu nói đó ý tứ ngươi hiểu sao, đại khái chính là nhìn xem cái này giữa những hàng chữ đọc lấy đến đặc biệt to lớn cao ngạo, cảm giác đặc biệt lợi hại, nói ra mình cũng cảm thấy lâng lâng cho rằng tài trí hơn người rồi à. Ta đã nói với ngươi, ít cho lão tử giả vờ giả vị đấy, đã biết rõ lửa gạt ít đọc sách. Thiên Lan chân quân ngược lại là không có tức giận, cười nói, gần nhất nóng nảy rất lớn nha. Những cái kia công khai đạo lý lớn, 10 năm trước ta đều đối với ngươi đã nói rồi, nhìn ý của ngươi là không muốn nghe nữa à. Lục Trần nói, không nghe, nghe phiền. A năm. Vậy chúng ta đổi lại thuyết pháp, ngươi xem nhân thế dài đằng đẵng, ta và ngươi sống ở thế gian, tổng có một chút sự tình, là muốn có người đi làm đấy. Mặc dù ngàn vạn ta quyết rồi, đại trượng phu một lời nhiệt huyết, là trời sau muôn dân chăm họ. Ui ui, ngươi rỗi ra cái kia ngón tay đối với ta sáng ngời là có ý gì a? Lục Trần cười lạnh một tiếng, thu hồi dựng thẳng lấy ngón giữa, nói, đầu chọc chết tiệt, lại nói những lời nhảm nhí này, tin hay không lão tử hướng ngươi nổ nước miếng. Thiên Lan chân quân sờ lên chính mình bong sáng cực đại đầu chọc, thoạt nhìn có chút lúng túng, lập tức cười nói, ách, thói quen a ngươi cũng biết, tại chân tiên minh bên kia ta cả ngày đều muốn dụ dỗ những cái kia đầu góc ngu si người trẻ tuổi là trời sau muôn dân chăm họ chính đạo chính nghĩa đi bán mạng, không nói như vậy không được đấy. Hỗn đản. Lục Trần không khách khí chút nào đã cắt đứt hắn, nói, đến cùng có hay không một câu nói thật. Gạt ta cho ngươi bán mạng 10 năm còn chưa tính, hiện tại nếu không nói, ta đã đi.
Nói cái gì?
Tiếng người nói. Ngươi cho ta cái lý do, đến cùng vì cái gì hai người chúng ta người thả lấy thoải mái thời gian bất quá, không nên liều chết liều sống theo sát ma giáo bực này cùng hung cực các hung nhân chết chiến đấu tới cùng.
Không nói được hay không được?
Không được.
Vâng.
Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Nhưng là Thiên Lan chân quân mãnh liệt chém ra một trường, trực tiếp đập ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Lập tức, chỉ nghe dưới mặt đất ở chỗ sâu trong như rồng ngâm hổ gầm, đại địa chấn chiến, mấy đạo hơn một xích chi rộng rạn nứt lớn khe hở vỡ ra đi, tạch 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 hướng bốn phía lan tràn cải biến mở, vô số đá vụn nổ đằng không bay lên.
Tốt, nói đã nói.
Thiên Lan chân quân trên mặt dáng tươi cười đột nhiên thu vào, toàn thân áo bào không gió mà bay, toàn bộ người trong lúc đó khí thế tăng vọt, như thần giống như ma, nhìn qua chi lại có đội trời đạp đất chi hào giác. Chỉ nghe hắn quát lớn, lao tử hắn.
Mẹ!
Đã sớm nhìn tam giới ma giáo đám ngu xuẩn này không vừa mắt. Cái này một câu tiếng hét lớn như lôi đình, nổ vang tại không, lập tức liền chỉ thấy phía chân trời mây đen cuồn cuộn, thiên điệu biến sắc, ù ù tiếng sấm xa xa chuyển đến, rộng lớn hoang trong cốc, lập tức gió rụt mây vẩn. Tứ phía cao ngất vách đá dựng đứng hồi âm từng trận, dường như ở giữa thiên điệu đều tại quanh quẩn một câu kia lời nói.
Ba.
Lục Trần cao mày lắc lắc đầu, hai cái lỗ tai trong vẫn ông ông tác hưởng không ngừng, thậm chí ngay cả trong ý nghĩ đều mơ hồ có chút đau đớn, có thể thấy được vừa rồi cái kia hóa thần chân quân một tiếng gầm lên, kia uy thế mạnh, thực là đáng sợ đáng sợ. Một lát sau, đối đãi các ngươi trong ý nghĩ tiếng nổ vang dần dần lắng xuống về sau, hắn mới ngẩng đầu hướng lên trời Lan chân quân nhìn thoáng qua, thần sắc có chút cổ quái, nói, là vì cái này. Thiên Lan chân quân nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, nói, những thứ này ngu xuẩn suốt ngày gây sự, vì cái thần thần thao thao tam giới nhất thống, liền liều mạng hướng trong chết dày vò, khiến cho không được an bình. Lão phu từ nhỏ liền ưa thích thiên hạ thái bình, ưa thích trời sáng khí trong, ưa thích chúng sinh an cư lạc nghiệp, ta lại dưới cao nhìn xuống bao quát muôn dân trăm họ, cho là mình chứng nhận thần tiên đại đạo. Kết quả bị bọn hắn thiếu chút nữa cho phiền chết rồi, bọn hắn để cho ta không thoải mái, lão tử không được hướng trong chết làm bọn hắn. Lục Trần nhìn cái này đầu chọc đại mập mạp một hồi lâu, đồng nhiên nở nụ cười, nói, 10 năm không thấy, ngươi như thế nào trở nên như vậy thô bị rồi, ở đâu còn có cái hóa thần chân quân lồng lộng khí phái. Thiên Lan chân quân phì rồi một tiếng, nói, còn không phải bị ngươi tên nghịch đồ này cho tức giận. Lục Trần vây vây tay, nói, đừng nói như vậy, năm đó ngươi chính miệng đối với ta nói rõ, tại ta lẫn vào ma giáo sau sẽ không nhận thức ta tên đồ đệ này, coi như là ta chết tại trước mặt ngươi, cũng là tự sinh tự diệt. Thiên Lan chân quân ngơ ngác một chút, đột nhiên trầm mặt lại, một lát sau mới thở dài, thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy à? Lục Trần không có nhận hắn mà nói, chỉ nói, hãy bất sàm luôn đi, ta lần này giúp ngươi bán mạng có chỗ tốt gì? Thiên Lan chân quân cười cười, nói, tuy nói lão phu nhìn ma giáo không vừa mắt, chỉ diệt trừ ma giáo thế nhưng là trời sau muôn dân trăm họ chính đạo tăng thương, ngươi đột nhiên mở miệng trực tiếp muốn chỗ tốt, như vậy không tốt lắm đâu. Lục Trần xì mũi coi thường, nói, có hay không? Có. Thiên Lan chân quân đoan chính thần sắc, liền thân thể cũng ngồi thẳng, trầm ngâm một lát sau nhìn thẳng vào Lục Trần, trầm giọng nói, lão phu cả đời này trừ ngươi bên ngoài, không tiếp tục truyền nhân, lần này chuyện, liền vừa vặn cho ngươi nhận tổ quy tông, vào ta Côn Luân môn hạ. Lục Trần hừ một tiếng, không nói chuyện. Ta một thân sở học, đều truyền cho ngươi, tất cả chi vật, cùng nhau thuộc ngươi. Ngươi qua sở thụ khổ sở, trong nội tâm của ta thực có áy náy. Nơi đây sau đó, làm lúc tán dương ngươi đi ra ưu ảnh chỗ tối, đứng ở đó quang minh nhân gian, từ nay về sau hành diện, làm quang minh chính đại danh môn đệ tử. Chính là cái kia 5.000 năm danh môn Côn Luân phái, chỉ cần ngày sau ngươi có cơ duyên tức giận vận có thực lực, lão phu liền toàn lực đỡ ngươi thượng vị, đem cái này danh môn đại phái giao cho trong tay ngươi, có cái gì không được. Nói đến chỗ này, Thiên Lan chân quân bỗng nhiên đứng lên, đúng là so với thường nhân trọn vẹn cao hơn rồi một cái bả vai, thân hình kỳ vĩ, nhìn qua khí thế vẫn còn giống như núi cao, từng chữ nói ra, như thế tốt chứ. Lục Trần nhíu nhíu mày, còn không có nói chuyện. Chương 79, lần đi Côn Luân. Trong sơn cốc đã trầm mặc thật lâu về sau, Lục Trần thở dài, nói, việc này ta đáp ứng rồi. Thiên Lan chân quân lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia vui mừng vui vẻ, nói, có thật không? Vậy thì không thể tốt hơn rồi, bất quá ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp ứng đơn giản như vậy. Lục Trần thản nhiên nói, thế gian này tất cả gian nguy muôn vàn bất bình, vì thiên hạ muôn dân trăm họ an cư lạc nghiệp, vì nhân gian chính đạo tăng thương. Tổng có một số việc, là muốn có người đến làm đấy. Thiên Lan chân quân. 10 năm không thấy, tiểu tử ngươi như thế nào cũng trở nên như vậy. Có tiền đồ a? Cái này nói dối còn không đều là theo ngươi học đấy. Lục Trần lắc đầu, lại nói, những người kia thủy chung âm hồn bất tán mà muốn giết ta, ta đều trốn 10 năm rồi, cũng trốn phiền, dứt khoát liền thừa cơ hội này, một chút phá đổ bọn hắn, triệt để tuyệt hậu hoạn. Hả? Lúc này đây nhưng là Thiên Lan chân quân trong mắt sắc nhọn quang lóe lên, lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, nói, ngươi sao có thể quả quyết như vậy, có thể thừa cơ hội này thoang cái triệt để đã diệt tam giới ma giáo. Lục Trần cười nhạt một tiếng, nói, ta tại trong ma giáo ngẩn đến quá lâu, đối với bọn họ cái kia một bộ quá chín. Những người kia tất cả đều là tên điên, mỗi người thậm chí nghĩ lấy không làm thì thôi, một làm muốn làm ra thiên hạ chấn động, kinh thiên động địa đại sự kiện trở lại. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Lan chân quân, hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt dần dần lộ ra rồi một tia hơi thở lạnh như băng, trong hoảng hốt hoặc như là về tới năm đó cái kia hai tay nhiễm máu tanh thiếu niên mặc áo đen, lạnh lùng thốt, 10 năm trước hàng thần chú một trận chiến, ma giáo trưởng lão năm rời đi kia ba, nguyên khí tổn hao nhiều, hôm nay bọn hắn lại bức tranh đại sự, theo như ngươi kiến giải. Phía sau quả thậm chí so với hàng thần chú càng hơn rất nhiều, như thế tức thì tất. Nhiên muốn tập hợp ma giáo toàn giáo lực lượng phương hướng có hy vọng. Đã là như thế, chẳng lẽ không phải cũng là cơ hội của chúng ta? Thiên Lan chân quân thật sâu nhìn Lục Trần liếc, mắt sáng ngời giống như ngọn gió, qua lại bước đi thong thả rồi hai bước, gật đầu nói, có đạo lý. Nói qua vừa cười nói, muốn đối phó tam giới ma giáo, quả nhiên hay vẫn là không phải người không thể. Lục Trần hừ lạnh một tiếng, không có đi đón lời này đâu. Chầm ngâm một lát sau nói, bất quá ta lần đi Côn Luân, còn có vài món sự tình muốn nói với ngươi một chút. Ngươi nói. Lục Trần nói, ta như thế nào tiến vào Côn Luân phái? Thiên Lan chân quân nói, lão phu chính là xuất thân từ Côn Lôn phái chân quân, an bài ngươi một tiểu nhân vật vào cửa không nên quá đơn giản, tự nhiên sẽ khiến cho thần không biết quỷ không hay, ngươi yên tâm là được. Lục Trần gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Bất quá Côn Lôn phái môn hạ có một cái luyện khí cảnh đệ tử Hồng Xuyên, lúc trước đã đến ta ẩn cư Thanh Thủy Đường thôn, bái kiến ta, còn có chút kết giao, có lẽ có chút ít thai hoàng ẩm. Thiên Lan chân quân thản nhiên nói, ta quay đầu lại lấy người đưa hắn tiền trạm ra đi làm việc, làm cái một năm nửa năm trở lại. Ân. Lục Trần lại nói, tiềm phục tại Côn Lôn phái trong ma giáo yêu nhân toan tính lưu đến tột cùng là cái gì, ngươi còn có đầu mối. Thiên Lan chân quân lần này trầm ngâm trong chốc lát, lập tức lắc đầu nói, Côn Lôn phái đúng 5.000 năm danh môn đại phái, nguồn gốc lâu dài, ta tuy là chân quân vị, cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ bí mật trong tông môn. Trước mắt đối với người nọ hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, không có cách nào khác nói cho ngươi biết cái gì. Được rồi. Lục Trần đơn giản tự rêu giống như mà cười rồi một chút, nói, dù sao cũng không là lần đầu tiên như vậy. Thiên Lan chân quân nói, nếu không sự tình khác, ngươi quay đầu lại liền đi ra ngoài tìm tiểu mã, do hắn mang ngươi đi trước Côn Ngô Thành, sau đó ta tự nhiên liền có sắp xếp. Lục Trần gật gật đầu, quay người đi đến, chẳng qua là đang đi ra ước chừng hơn một trượng chi địa về sau, chợt nghe sau lưng chuyển đến Thiên Lan chân quân thanh âm, nói, đúng rồi à, có một sự tình kỳ thật ta muốn hỏi ngươi đã lâu rồi. Lục Trần quay người nhìn xem cái kia dáng người dị thường cao lớn đầu trọc mập mạp, nói, cái gì? Thiên Lan chân quân dừng ở hắn, chậm rãi nói, ngươi còn trẻ lúc liền nhập ma giáo, ẩn nấp ẩn núp nhiều năm, trong này lúc giữa cùng ma giáo yêu nhân sớm chiều trung đụng, còn có quen biết cá gì biết giao hảo hữu sao? Lục Trần đã trầm mặc một lát, tựa hồ là đang hồi tưởng qua lại, sau đó nhìn về phía Thiên Lan chân quân cặp kia bình thản rồi lại dường như thâm trầm như biển giống như sâu không lường được đôi mắt, sắc mặt giỏi gọn sóng, bình tĩnh nói, không có. Sơn cốc khác một bên, biên giới dưới thạch bích, một cái thân hình khổng lồ ngọc sừng thanh lưu lười biếng nằm quỳ trên mặt đất, mà ở bên cạnh của nó, nhìn qua dáng người nhỏ đến thương cảm chó đen á thổ đang sợ hãi rụt rè mà trốn ở một bên. Chứng kiến thanh lưu từ vừa mới bắt đầu liền một bộ lười biếng bộ dáng, tựa hồ cũng không muốn để ý tới bộ dáng của mình, á thổ tại lúc ban đầu thất kinh sau cuối cùng hơi chút chấn định chút ít, đợi thanh lưu đem đầu vòng trở về, tựa hồ lại đang ngủ gà ngủ gật về sau, á thổ liền chặt lại rồi toàn thân. Sau đó từng điểm mà chậm rãi hướng về sau hoạt động tối lui. Động tác của nó đặc biệt chú ý cẩn thận, nhìn qua như là sợ hãi phát ra một chút xíu thanh âm kinh động đến cái này chỉ quái vật khổng lồ, nhưng mà có chút xui xẻo đúng, tuy rằng A Thổ tại lui ra phía sau lúc lặng yên không một tiếng động, nhưng ở thời điểm này bỗng dưng từ nơi này tòa rộng lớn trong sơn cốc chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng như là kinh lôi nổ vang giống như tiếng hét phẫn nộ. Lao tử! Đã sớm! Nhìn! Không vừa mắt! Nổ vang tiếng gầm lại dường như là vẫn còn như thực chất, lập tức xoáy lên rồi ngàn vạn bụi bặm cắt đất, giống như trận phong bạo cuốn tới, sau đó nặng nề mà trực tiếp đánh lên rồi cứng rắn thạch bích. A Thổ đúng là khiếp sợ, ngay sau đó, đống nhiên hoảng sợ kêu to, nhưng là thân thể của nó bị một cô không biết ở đâu ra điên cuồng gió thổi qua, cái kia lực đạo vậy mà đem nó cả thân thể cuốn lên giữa không trung, sau đó mắt thấy muốn nện vào hòn đá kia bên trên. Ở nơi này trong lúc nguy cấp, từ cái kia phong bạo cắt bụi ở bên trong, đột nhiên có một cái bóng ma cực lớn hướng bên này dựa vào một chút, sau đó một căn bản vừa thô vừa to dây thừng dài giống như đồ vật bay tới, trực tiếp cuốn lấy rồi giữa không trung A Thổ. Tại đây chỉ chó đen nhỏ lập tức muốn đánh lên cứng rắn thạch bích đầu rơi máu chạy thời điểm, cứng rắn mà kéo về phía sau rồi trở về. A Thổ nghẹn ngào đồ chó sủa, bốn cái con chó chân dốc sức liều mạng dãy rủa lấy, nhưng lúc này đây nhưng là thân thể không tự chủ được, trực tiếp bị kéo đến rồi báo cắt bên kia, một lát sau, nặng nề mà quăng xuống đất. Một lát sau về sau, cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng hét lớn biến mất, cái kia trận không hiểu quái phong cũng lập tức không thấy, A Thổ cái này mới phát hiện, chính mình lại mất trở lại cái kia bảng nhiên thanh lưu bên cạnh, mà vừa rồi cứu được đồ đạc của mình giống như chính là chỗ này chỉ thanh lưu cái đuôi. Thanh lưu to dài cái đuôi tại sau lưng lắc lắc, thu trở về, sau đó đầu to lớn xoay đầu lại nhìn nhìn cái này chỉ tiểu cầu, lập tức lại không chút biểu tình mà vòng trở về. Tựa hồ vừa rồi hành động kia, đối với cái này chỉ hiếm thấy thanh lưu mà nói, chẳng qua là tâm tình không tệ phía dưới tiện tay mà thôi, căn bản không đủ nói đến. A Thổ tại nguyên chỗ nằm sấp lấy ngẩn người một hồi lâu, đột nhiên một tiếng vệ gọi, nhảy người lên liền chạy như điên. Thanh lưu tựa hồ có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia con chó thoát được thập phần chật vật, nhìn một lát sau nó lại vây vây cái đuôi, trong miệng trầm thấp bùn bùn bỏ bốn. Ồ! Mà kêu một tiếng. A Thổ một đường chạy như điên. Cũng không lâu lắm bỏ chạy về tới cửa vào sơn cốc chỗ, lúc này mới kinh hồn hơi xác định mà dừng lại thở, qua một hồi, Lục Trần cũng đi ra. A Thổ vội vàng dựa vào tới, cầm lấy đầu dốc sức liều mạng cọ Lục Trần chân. Lục Trần xem ra giống như là có chút tâm sự, cũng không có chú ý A Thổ có gì không ổn, chẳng qua là lấy tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, liền tiếp theo đi ra ngoài rồi. A Thổ quay đầu lại nhìn nhìn cái hướng kia, vông vông kêu hai tiếng, vẫy vẫy đầu chó, nhanh như chớp mà cũng đi theo Lục Trần chạy đi. Chương 80, rượu thịt hảo hữu. Ngươi có biết hay không, đôi khi ta rất hoài nghi thân phận của ngươi lai lịch a. Hoang cốc bên ngoài trên sườn núi, hai người một chó ngồi cùng một chỗ, Lục Trần cầm lấy lão mã đưa tới một cái đùi gà miệng lớn ăn, đồng thời trong miệng có chút mơ hồ không rõ mà nói. Lão mã trên người cũng không biết như thế nào dẫn theo một đống lớn ăn đồ vật, lúc này đều đem ra, còn bắt căn bản thịt xương đầu ném cho A Thổ, lại để cho cái kia chó đen nhỏ cao hứng hư mất, nằm ở bên cạnh gặm được chết đi được, bẹp bẹp không ngừng bên hai. Con chó nhỏ này cũng không tệ, liền có thể tiếc đúng cả nhắc rồi chân A. Lão mã cảm thán một tiếng, lập tức quay đầu đối với Lục Trần nói, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Lục Trần cũng không có nhìn hắn, lại lầu bầu nói một lần. Lão mã cười nhạo nói, lão tử thân phận trong sạch, trung can nghĩa đảm có thể chiêu mặt trời, ngươi hoài nghi cái dám. Lục Trần nhìn hắn liếc, cười lạnh nói, 10 năm này ta nhưng khi nhìn thấu ngươi rồi, một béo hai xấu ba ngu xuẩn tủ, người bán hàng dòng tu tiên đều không thành. Này! Lão mã cả giận nói, tiểu tử khốn nạn, ngươi nói ta béo coi như xong, dựa vào cái gì nói ta ngu xuẩn. Không có lao tử ta 10 năm này một mực che chở ngươi, ngươi chết sớm không biết bao nhiêu lần. Lục Trần đối với lao mã kháng nghị phảng phất giống như không nghe thấy, phối hợp mà lại nói xuống dưới, nói, ngươi cái thằng này vừa nát lại béo, đạo hạnh lại thấp, nhưng mà cái này 10 mấy năm qua, đường đường một cái danh chấn thiên hạ thiên lan chân quân, lại cứng rắn là người nào đều không tin, chỉ làm cho một mình ngươi cùng ta pha trộn lấy. Nếu như cái kia chết hết đầu không có nói láo, quả thật giống như là cái kia coi trọng ta mà nói. Vậy ngươi cái tên mập mạp này thân phận lai lịch cũng rất có vấn đề à? Hắn nhiều hứng thú mà nhìn lão mã, trong miệng chật chật hai tiếng, nói, hắn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi như vậy cái phế vật đâu rồi, chẳng lẽ lại ngươi là chết hết đầu con riêng? Cút! Lão mã trợn mắt nhìn, nói, trong miệng ăn lão tử, còn dám nói loại này chửi bới ta mà nói, đem thịt gà cho ta nhổ ra. Lục Trần tiện tay ném đi, đem chỉ còn một căn bản chân bóng xương cốt đùi gà đập tới, lão mã thân thể uốn éo. Lại là thập phần linh mẫn mà tránh khỏi. Ồ, cái này thân thủ tăng trưởng a. Lão mã cười đắc ý, nói, kia là, mấy ngày này ta. Ai nha? Lão mã còn chưa dứt lời, đã bị Lục Trần trực tiếp đã cắt đứt, chỉ thấy hắn như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm vào lão mã sắc mặt cổ quái, nói, chết hết đầu là một cái siêu cấp lớn mập mạp, ngươi gia hỏa này là một cái bình thường đại mập mạp, chẳng lẽ ngươi cái thằng này. Quả nhiên là năm đó chết hết đầu lúc tuổi còn trẻ hành tẩu giang hồ lưu lại khoản nợ phong lưu. Phi. Lão mã cả giận nói, lại nói vớ nói vẩn, lão tử trở mặt ta. Lục Trần hặc hặc cười cười, phủi tay, hướng lão mã trước người đưa tới, nói, có rượu không? Lão mã không thấy đâu cái hồ lô rượu qua. Lục Trần tiếp được rồi, mở ra nút lọ uống một hớp lớn, sau đó thở dài một cái, nói, hảo tiểu. Lão mã nhìn xem hắn, thời gian dần trôi qua, ánh mắt nhu hòa một ít. Sau một lúc lâu thở dài, nói, ngươi thực nghĩ được chưa? Chuyến đi này Côn Luân, là phúc là họa liền khó nói. Lục Trần nở nụ cười một chút, nghiêng đầu nhìn lão mã liếc, nói, ngươi không phải có lẽ giúp hắn nói chuyện, dốc sức liều mạng giật dây ta đi mới đúng chứ? Lão mã nhún nhún vai, nói, ta là không sao, hơn nữa với ngươi tại thôn kia trong cùng một chỗ ngây người 10 năm, thành thật mà nói, cũng có chút không muốn ngươi đi mạo hiểm. Lục Trần đã trầm mặc một lát, sau đó thản nhiên nói, nghĩ tới rồi. Ta muốn đi. Lão mã gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, chẳng qua là tại đứng người lên chuẩn bị thu dọn đồ đạc thời điểm, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Lục Trần đối với hắn nở nụ cười một chút, dáng tươi cười ôn hòa. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thời điểm, Lục Trần đối với lão mã hỏi, rời khỏi Thanh Thủy Đường thôn sau mấy ngày này, ngươi đều ở nơi nào, đã làm gì? Lão mã rất không có hình tượng mà nói ra mang theo dây lưng quần, vỗ vỗ mập mạp bụng. Sau đó cùng Lục Trần cùng một chỗ dọc theo đường núi đi lên phía trước rời đi, nói, dưỡng thương à, dưỡng tốt rồi liền thuận tiện chạy đến Côn Ngô Thành đi mở rồi vợ con điếm. Lục Trần bước chân dừng một chút, sau đó sắc mặt có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi cái này là... Sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Lão mã mãn bất tại hồ nói, không thể nói sớm có chuẩn bị. Bất quá dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta nghĩ tương lai ngươi khẳng định cùng Côn Lôn phái nói dốc không rõ. Cho nên liền dứt khoát chạy đến Côn Ngô Thành rồi. Tin ngươi mới là lạ. Lục Trần suy cười một tiếng, đi lên phía trước rời đi, chẳng qua là tại đáy mắt ở chỗ sâu trong giường như xẹt qua rồi một cái khác phức tạp quan mang. A Thổ từ bên cạnh hai người bọn họ chạy tới, dung đùi đắc ý thoạt nhìn thập phần hưng phấn, chính là chạy thời điểm bởi vì chân tổn thương nguyên nhân khập khiễng, lộ ra rất là không được tự nhiên. Lão Mã nhìn mấy lần, đối với Lục Trần nói, cái này chỉ tiểu cậu là chuyện gì xảy ra? Lục Trần nói, trước đó vài ngày trên đường nhặt đấy. Lão Mã có chút ngoài ý muốn, nói, hả? Ngươi đây là đổi tính A, tâm địa biến mềm nhũn. Lục Trần nói, không phải, chính là nghĩ đến nếu có thời điểm đói bụng tìm không thấy đồ ăn, liền ăn thịt chó đỡ đói. Lão Mã, làm như ta vừa rồi lời kia chưa nói. Lục Trần nói, đúng rồi, ngươi nếu là tại Côn Ngô Thành bên kia đặt chân, chắc hẳn dùng thủ đoạn của ngươi, đối với Côn Lôn Phái chi tiết cũng cân nhắc tìm hiểu rồi không ít. Ta hỏi ngươi chuyện này, Côn Lôn Phái gần nhất có cái gì không đặc biệt xuất sắc đệ tử trẻ tuổi? Lão Mã đơn giản đắc ý cười cười, lập tức ngưng thần suy tư một lát, nói, Côn Lôn Phái đúng danh môn đại phái, môn hạ đệ tử phần đông, anh tài tuấn kiệt quả thực không ít, ngươi hỏi lên như vậy, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi chọn lựa rất nhiều đấy. Lục Trần suy nghĩ một chút, nói, trước đó vài ngày tại đây mê loạn chi địa trong một chỗ, ta nửa đêm gặp được một người. Nói qua, hắn liền đem ngày đó cái kia trong đêm khuya tình hình đối với Lão Mã nói một lần, sau đó nói, Nguyệt Hoa Trạm đúng Côn Luân rất khó tu thành một môn đạo thuật thần thông, không phải thiên phú dị bẩm người khó có thể tu luyện, tăng thêm lại là một người tuổi còn trẻ nữ tử, có lẽ ngươi sẽ biết. Lão Mã nhíu mày, cẩn thận trầm ngâm một lúc sau, nhưng vẫn là lắc đầu nói, Nguyệt Hoa Trạm môn thần thông này ta là biết rõ đấy, nhưng mấy năm này trong có thể tu thành môn tuyệt học này Côn Luân phái trẻ tuổi nữ đệ tử, ta thật đúng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Chúng ta về trước Côn Ngô Thành, đối đãi ta âm thầm giúp ngươi tìm hiểu một chút, có lẽ vấn đề không lớn, có thể tìm được người nọ. Nói qua hắn dừng một chút, nói, làm sao vậy, ngươi không phải ngay cả nàng kia mặt cũng không thấy sao, vì sao đột nhiên đối với nàng cảm thấy hứng thú như vậy. Lục Trần cười cười, duỗi lên một đầu ngón tay ở tại chính mình mi tâm đằng trước, lại chậm rãi về phía trước nhẹ nhàng đụng phải vài cái chán, bình tĩnh nói, một đêm kia, mũi kiếm của nàng ngay ở chỗ này, xa hơn trước đâm một ít, đại khái có thể đâm rách đầu của ta rồi à. Lão Mã nụ cười trên mặt đống nhiên nhạt thêm vài phần, dương mắt mơ hồ có một chút thần sắc lo lắng, nhìn xem Lục Trần. Lục Trần nhưng là phối hợp nói dưới rời đi, thần sắc trên mặt cũng không có cái gì kích động biến hóa, chẳng qua là thản nhiên nói, đã có rất nhiều năm, không có người như vậy sử dụng kiếm chỉ vào người của ta đầu. Vông ông ông ông. Phía trước A Thổ con chó đã chạy ra rất xa, quay đầu hướng lấy hai người bọn họ kêu lên, tựa hồ là đang thúc giục gấp rút bọn hắn đi mau. Lục Trần bước nhanh hơn, đồng thời trong miệng bình tĩnh mà nói một câu, nói, đem nàng tìm ra. Lão Mã gật gật đầu, thở dài, nói, được rồi, ta đã biết. Chương 81, nghèo kiết sát nhà. Côn Lôn phái bởi vì núi mà được gọi là, cả môn phái cơ nghiệp ngay tại có Tây Lục đệ nhất danh núi thanh danh tốt đẹp Côn Lôn sơn mạch bên trên. 5.000 năm trước, có tu sĩ Côn Nguyên Tử cùng Thiết La Sư huynh đệ hai người du lịch thiên hạ, trên đường đi qua Tây Lục Côn Lôn Sơn, trong khi lúc đúng là loạn thế, bụi nhơ che linh sơn, đạo phỉ vô số, cả ngày trong chém giết đánh cướp, làm trong vòng ngàn dặm mấy như nước với lửa địa ngục, nhân tộc dân chúng lầm than. Nhưng mà một loại đêm bỗng nhiên thiên hữu dị tượng, Côn Nguyên Tử cùng Thiết La hai người đều trông thấy có đại tinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong núi lớn. Ban đêm dãy núi rung động lắc lư dị quang ngút trời. Linh khí như trời quang mây tạnh bao phủ sơn dã, che đậy mặt trời. Sau đó mấy ngày, Côn Lôn Sơn quanh mình dị sự cùng, ngày mùa hè phi tuyết, mâu gà ti thần, lục địa một ngày mấy chấn, có sơn băng địa liệt chi giống như, thời tiết cũng biến đổi thất thường. Thậm chí, mấy ngày phía sau núi trong lại hiện dị hình yêu quỷ quái thú, hung tàn cường hãn, mặc dù số lượng không nhiều lắm, lại mỗi lần bắt con người làm ra ăn. Thế nhân sợ hãi, nhao nhao chạy trốn núi này, vô luận chừng. Đều nói núi này có đại yêu cự ma xuất thế, tất thai họa nhân gian giết chóc sinh linh, Côn Lôn Sơn cao thấp đem thành một cái biển máu. Nhưng mà Côn Nguyên Tử cùng Thiết La hai người con mắt tinh đời, cho rằng núi này là người lúc giữa vô thượng chi linh mạch, chính là muôn đời hồng nghiệp căn cơ, thích thú nhìn trời mà bái, miệng đứng lớn thề, tâm cho phép chí nguyện to lớn, nguyện là linh sơn chi chủ. Phía sau hai người thi đại thần thông, định càn khôn, chém yêu ma, trục xuất đạo phỉ trấn an dân chúng, ở giữa giống như thành ý động này. Chính là có kỳ duyên vận số, với Linh Sơn hùng ngọn núi ở chỗ sâu trong được đại cơ duyên, thấy thái cổ tiên phủ. Được có cổ tiên ngọc sách, truyền thừa tuyệt thế tiên pháp, lại truyền thuyết có sáng chói bảo quang, hiện vô thượng trí bảo tiên binh. Số mệnh đã đến, cha thì còn có gì mà nói nữa, nhị vị tổ sư liền tại đây Côn Lôn Sơn bên trên khai tông lập phái, thu đồ đệ truyền đạo, lập nhiều muôn đời bất dịch chi hồng nghiệp, được gọi là hôm nay chi Côn Lôn Phái. Côn Lôn Phái truyền thừa đến nay đã có 5.000 năm. Địa linh nhân kiệt anh tài xuất hiện lớp lớp, tại thủy triều lên xuống nhân tộc trong tu chân giới thủy trùng trường thịnh không suy, thực đúng một kiện dị số. Đơn thuần môn phái thời gian dài lâu, Côn Lôn phái thậm chí so với chân tiên minh còn sớm hơn rồi 2.000 năm, có thể nói là đường kim trong tu chân giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh cửa. Bất quá Giang Sơn thay có tài tử ra, một đời người mới thắng người cũ, tại hôm nay cái này vô cùng hưng thịnh phồn vinh tu tiên thịnh thế trong, nhân tộc tu chân giới một mảnh vui sướng hướng vinh, vô số thiên tài tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp, tất cả lớn nhỏ môn phái tu chân như măng mọc sau mưa, riêng lấy môn phái thực lực ôn tồn thế luận, trung thổ thần châu trong tu chân giới đã là quần hùng cũng lên, không hề có một nhà độc đại khí tượng rồi. Hôm nay Côn Lôn phái trải qua 5.000 năm phong vũ, sớm đã đem kéo dài rộng lớn cả tòa Côn Lôn sơn mạch đều thu nhập tài sản riêng bên trong, kia môn sau đệ tử thân truyền tu hành thành công người không dưới vạn người, càng có đạo pháp thông thiên hóa thần chân quân tọa trấn sơn môn, có thể nói là uy danh hiển hách, ngồi vững vàng rồi danh môn đại phái bảo tọa. Trừ lần đó ra, Côn Lôn phái trong còn có ban đầu dòm con đường luyện khí cảnh đệ tử cùng với rất nhiều tạp dịch đệ tử, cái này một khối càng là nhân số phần đông, cộng lại thậm chí vượt qua 10 vạn chi nhiều người. Như thế quy mô đại phái, tại địa vực rộng mẫu Tây Lục chi địa cũng là một cái quái vật khổng lồ, tới đối ứng đúng rồi Côn Luân chân núi núi chân ở dưới Côn Ngô Thành, mấy ngàn năm qua cũng dần dần đã trở thành cái này một mảnh rộng lớn trong khu vực phồn hoa nhất lớn nhất thành trì một trong. Trước kia đã tới nơi đây không có. Lúc Lao Mã cùng Lục Trần đi vào tòa thành lớn này, hành tẩu tại cao ốc như rừng, phi thường náo nhiệt Côn Ngô Thành trong lúc, Lao Mã đối với Lục Trần hỏi một câu. Lục Trần gật gật đầu, nói, đã tới. Hả? Lão Mã ngược lại là có chút kinh ngạc, nói, lúc nào? 10 năm này ngươi đều cùng ta cùng một chỗ, xa hơn lúc trước, ngươi lại là tại. Làm việc, lúc nào đến nơi đây hay sao? Lục Trần ánh mắt đảo qua Côn Ngô Thành trong rộng rãi bằng phẳng đường đi, nói, đại khái là 5-6 tuổi thời điểm A, nhớ không rõ lắm. Lão Mã ngơ ngác một chút, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Trần nói, đến tìm ăn, nhiều người ở đây, trong đống rác có thể lật tìm được ăn đồ vật cũng nhiều. Lão Mã trầm mặt xuống, qua một hồi lâu mới nói, về sau đây. Lục Trần nở nụ cười một chút, nói, về sau chính là cũng không biết trải qua bao lâu về sau, chết hết đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, nói để cho ta ăn no mặc ấm, để cho ta cùng hắn đi, ta hãy cùng hắn rời đi. Lão Mã thở dài, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Lục Trần bỗng nhiên quay đầu lại vây vây tay, cười hô một tiếng, nói, A Thổ, đuổi kịp. Nơi đây nhiều người như vậy, vạn nhất đi không thấy đâu liền tìm không được. Vương ông, vương ông. Vài tiếng kêu to, quẹ chân chó đen rất nhanh từ sau đầu trong đám người chạy tới, thân mật mà tại Lục Trần bên chân cọ sát hai cái. Từ mê loạn chi địa đến Côn Ngô Thành, đoạn đường này tới đây, A Thổ vóc dáng tựa hồ lại lớn lên đi một tí, không biết có phải hay không là Lao Mã mang đồ ăn thập phần đầy đủ, lại để cho cái này chỉ tham ăn con chó trong mỗi ngày hồ ăn hơi sẽ kết quả. Tiệm của ngươi ở chỗ nào? Lục Trần vô vô A Thổ đầu, quay đầu hỏi Lao Mã một câu, nói, là ở con đường này bên trên chứ. Lão Mã nhìn thoáng qua bọn hắn lúc này đây chỗ này náo nhiệt trên đường dài cửa hàng như rừng cảnh tượng, sau đó mặt không đổi sắc mà nói, bực này tầm thường ồn ào chi địa, đem cửa hàng mở ở chỗ này, không có mất thưởng thức. Người đi theo ta a. Lục Trần lập tức đối với Lão Mã có chút lau mắt mà nhìn, một đoạn này thời gian không thấy, ngươi lại có thưởng thức thứ này rồi. Sóc. Lão Mã xỉ mũi coi thường, mập mạp hai tay giấu ra sau lưng. Sau đó nện bước tài chủ lao ra giống như bốn phương phương hướng bộ pháp đi thẳng về phía trước rồi. Lục Trần cùng A Thổ cùng ở phía sau hắn, thì cứ như vậy đi qua phố dài. Lại đi qua một cái phố. Lại đi qua một cái phố. Lại đi qua một cái phố. Lại rời đi. Này! Lục Trần nhịn không được gọi lại cái này đã đi được cái chán đầy mồ hôi mập mạp, có chút hoài nghi mà nhìn hắn, nói, còn chưa tới sao, ta như thế nào cảm thấy chúng ta mau rời khỏi thành A. Lao Mã dừng bước lại. Lao trên đầu chảy ra mồ hôi, hướng tiền phương xuất hiện sừng sững cao ngất tường thành nhìn thoáng qua, sau đó hặc hặc cười cười, nói, nhanh, nhanh. Nói qua, hắn đi về phía trước một đoạn đường, đột nhiên hướng bên cạnh rẽ ngang, nhưng là đi vào ven đường một chỗ hẻm nhỏ, sau đó đi vào trong rồi 2-3 trượng đất liền có một cái một đầu cánh cửa ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Lục Trần đứng ở nơi này trong ngõ nhỏ, hướng chung quanh nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy nơi này một mảnh quặng cũ é, không hề bóng người tung tích. Cùng lúc trước đi qua những cửa hàng kia như rừng náo nhiệt phố dài có thể nói là cách biệt một trời một vực. Mà ở cái kia mục trên cửa, còn treo móc một khối bảng hiệu, trên đó viết ba chữ. Hắc Khâu Cát. Người ở đây địa phương, có thể có sinh ý chứ? Lục Trần nhịn không được hỏi Lão Mã. Lão Mã suỵ cười một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, cậu ngữ có nói, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, ngươi cũng đã biết. Nói qua, hắn tiến lên xuất ra cái chìa khóa mở cái kia phòng trên cửa nhà khóa, dẫn Lục Trần đi vào, đồng thời miệng nói, hơn nữa, nơi này thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt đấy. Tại đây tiếng động lớn rầm rĩ đại thành ở bên trong, chính là cái náo trong lấy yên tĩnh tuyệt hảo chỗ, hướng bắc đi hai con đường chính là cửa thành ra khỏi miệng, hướng nam qua hai con đường, chính là trong thành nhà giàu thế gia khu nhà cấp cao chi địa. Hết lần này tới lần khác như thế tốt đất giá phòng lại không bằng Côn Ngô thành trung tâm trên đường dài bình thường cửa hàng một tháng chi tiền thuê, ta ngày đó đến chỗ này, làm sơ cân nhắc liền mua xuống này chỗ ở, ngày sau. Cũng coi như ta lão mã nhà một phần tổ truyền cơ nghiệp nữa a. Dứt lời, lão mã mặt hiểu được sắc mặt, nhìn quanh tả hữu sau nhìn về phía Lục Trần, cười nói, như thế nào? Lục Trần nói, không có tiền nghèo kiết xác cứ việc nói thẳng, cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều. Chương 82, Côn Luân Hai Chi. Lão mã. Đại ca, người nghèo cũng có tôn nghiêm, cũng muốn sống a. Lục Trần hừ một tiếng, nói, sống liền sống, ngươi nói lấy cái kia một đống lớn thiên hoa loạn truy đúng rồi lừa gạt ai a. Lão mã nghiêm mặt nói, tuy rằng chúng ta nghèo, nhưng mà cũng muốn có mộng tưởng không phải. Trong lòng ngươi đem nơi này xem trọng đỡ một ít, liền sẽ cảm thấy nơi này coi như không tệ rồi. Lục Trần lắc đầu không phản bắt được, quay đầu lại kêu một tiếng, nói, A Thổ. A Thổ ông ông kêu chạy tới, đi theo Lục Trần còn có lao mã vào bên trong đi đến. Gian phòng này ốc trạch rõ ràng chiếm diện tích cũng không tính quá nhỏ, trước sau hai tiếng, sát đường. À, gặp ngõ nhỏ đúng rồi cái tiền đường, lao mã làm cái quầy hàng. Xem ra là muốn làm thành cửa hàng bộ dáng, sau này chính là cái tiểu viện, không lớn, nhưng tứ tứ phương phương, hai bên còn có khoanh tay hành lang vần quanh. Xa hơn sau còn có hai gian phòng, cũng không tính quá lớn, nhưng ở người ngủ hay vẫn là vậy là đủ rồi. Ồ, còn có thể a? Lục Trần đối với Lao Mã nói một câu. Lao Mã lập tức cao hứng trở lại, hặc hặc cười cười, nói, ta nói không sai a. Ở miễn cưỡng coi như cũng được, việc buôn bán coi như xong đi, bồi thường không chết được ngươi. Lục Trần đứng ở đó chùi lủi trong tiểu viện, thuận miệng nói, nơi đây làm điểm núi đá giả đầu, loại điểm cây cỏ, lại loại hai cây, liền không sai biệt lắm. Cút, không có tiền dày vào những nhàm chán kia thứ đồ vật. Lục Trần ha ha cười cười, cũng lơ đễnh, thuận miệng lại hỏi một câu, nói, ngươi mới vừa nói chung quanh đây còn có trong thành nhà giàu cư trú. Lao Mã gãi gãi đầu, nói, à, kỳ thật cũng không tính quá gần, đại khái tại hai con đường bên ngoài A bên kia đúng trong thành nhà giàu thế gia khu nhà cũ. Tổ tiên để lại, căn cứ, trong đó có không ít người nhà cùng Côn Lôn phái đều có hoặc sáng hoặc tối thân mật quan hệ. Lục Trần gật gật đầu, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, Côn Ngô thành ngay tại Côn Lôn sân xuống, to như vậy một cái Côn Lôn phái chiếm giữ không sai, vô luận là ai cũng muốn nịnh bợ ôm căn này cực lớn vô cùng đùi. Lao Mã vào trong phòng đi đến, mở ra trong đó một cái gian phòng, nói, dưới mắt ngươi trước hết ở cái này, quay đầu lại cùng với chân quân bên kia bố trí thỏa đáng. Liền an bài ngươi trực tiếp tiến Côn Luân phái. Lục Trần gật gật đầu, nói, tốt. Vào đêm thời điểm, Côn Ngô thành trong dần dần an tĩnh lại, gió đêm vòng qua vòng lại sẽ qua, mắt thấy nhà nhà đốt đèn sáng lên. Thành trì trong hơi không ngờ nơi hẻo lánh, cái kia chán nản đơn sơ ngõ nhỏ nhà nhỏ ở bên trong, lão Mã cùng Lục Trần chuyển rồi tấm bàn nhỏ ở trong sân, sau đó một người một ghế, mang một bầu rượu, hai ngọn chén, ba bàn điểm tâm, ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Màn đêm thiên khung trong một vòng lãnh nguyệt treo cao. Nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ rơi, cho cái này tiểu viện vài phần quang minh, mà chung quanh dưới mái hiên chính là một mảnh hắc ám. Trong bóng râm, A Thổ như là một cái tựa là ưu linh từ khoanh tay hành lang bên trong góc tối trong nhô đầu ra, hướng bốn phía cẩn thận nhìn nhìn, sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi tại trong tiểu viện khắp nơi nghe người người lấy, lại lén lén lút lút mà chạy tới một cái góc tường sau đáy một chút, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà chạy về đến Lục Trần bên người, duỗi lưng một cái, sau đó tại Lục Trần bên chân gục xuống. Lục Trần tiện tay từ trong mâm ôm cái chân gà ném đi, A Thổ thân thể cũng không có, chính là cổ đi phía trước rôi ra, một cái liền há miệng rồi, sau đó tựa ở Lục Trần bên chân vui thích mà nhai. Lao Mã nhìn A Thổ liếc, nói, qua ít ngày ngươi lên núi, cái này con chó đen làm sao bây giờ? Lục Trần cầm lên bầu rượu hướng chính mình trong chén rót rượu, miệng nói, trước đặt ở ngươi cái này, chờ ta tại Côn Lôn phái giàn xếp tốt rồi, đến lúc đó nhìn lại một chút có thể hay không mang nó lên núi. Lao Mã liếc mắt. Nói, người ta cái kia Côn Luân Linh Sơn thế nhưng là trong thiên hạ đệ nhất đẳng động thiên phúc địa, trên núi có tất cả đều là tiên cầm thủy thú, ngươi làm như vậy một cái quẻ chân thổ cầu đi lên, như bộ dáng gì nữa a? Lục Trần sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, nói, ồ, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là đột nhiên nhớ tới, trước kia tại bên ngoài liều chết liều sống, quỷ môn quan bên trên nguy cấp thời điểm, những các loại kia yêu thú huyết nhục ngược lại là nếm qua không ít, duy chỉ có những trong truyền thuyết này tiên gia linh thú đám còn tưởng là thực từ không kiến thức qua. Lão Mã mặt trầm xuống, trừng Lục Trần liếc, nói, này, ngươi còn không có lên núi lâu rồi, trước hết nhớ kỹ trên núi linh thú thịt được không ăn, cái này không tốt lắm đâu. Lục Trần nở nụ cười một chút, nói, ta cũng liền tùy tiện nghĩ như vậy tưởng tượng. Lão Mã hồ nghi mà nhìn hắn một cái, nói, nhưng ta như thế nào cảm giác, cảm thấy ngươi có chút không có hảo ý đây. Dừng, lòng tiểu nhân. Lục Trần khinh thường mà bỏ qua rồi cái đề tài này, nói, Côn Lôn phái bên trong tình hình gần đây như thế nào, ngươi nói cho ta một chút. Lão Mã gật gật đầu, nói, hôm nay to như vậy Côn Lôn sơn mạch, đã đều tại Côn Lôn phái trong lòng bàn tay, trong đó Linh Sơn liên miên núi non phập phồng, mấy nghìn năm lúc giữa mở ra vô số thần tiên động phủ, bất quá là quan trọng nhất chỗ, hay vẫn là cái gọi là thiên khung vân gian nhìn lên trời, lạc nhạn, trở về, thương hoàng hôn bốn tòa kỳ phong. Kia tại Côn Luân ở chỗ sâu trong, trôi nổi tại nhiều người núi phía trên, chính là trong thiên địa đệ nhất đẳng kỳ quan, truyền thuyết đúng là 5.000 năm trước đại tinh rơi đời làm cho tạo. Lục Trần gật gật đầu, nói, cái này thiên khung vân gian bốn tòa lơ lửng kỳ phong ta cũng đã được nghe nói, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng chắc là cường tráng tuyệt thiên mà kỳ cảnh. Lão Mã nói, không chỉ như vậy, nghe nói cái kia bốn tòa lơ lửng kỳ trên đỉnh, linh lực tràn đầy hơn 10 lần với thế gian, chính là trời sinh tu hành thánh địa. Tại Côn Lôn phái ở bên trong, ngoại trừ cái kia hai vị hóa thần chân quân bên ngoài, nghe nói chỉ có Nguyên Anh chân nhân mới có tư cách đặt chân cái này bốn tòa kỳ phong bên trên. Lục Trần giơ lên chén rượu, cùng Lão Mã đụng đụng chén, cười nói, không biết hai người chúng ta về sau có cơ hội hay không đi lên xem một chút à. Lão Mã nhún nhún vai, cười nói, đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn vài lần đoán chừng là có cơ hội đấy. Lục Trần cười to, đem rượu trong chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó nói một chút những tông môn nhân kia vật à. Lão Mã trầm ngâm một lát, nói, hôm nay tu chân giới quần hùng cũng lên, Côn Lôn phái tuy rằng không thể nói là số một, nhưng vẫn là năm vị trí đầu danh môn, tông môn trong anh tài tuấn kiệt quả thực không ít. Bất quá ngày sau ngươi nhập môn về sau, hay là muốn chú ý một việc. Thanh âm của hắn nói đến đây thời điểm, có chút ở thấp chút, nói, Côn Lôn phái truyền thừa đến nay, đạo thống chưa từng đoạn tuyệt, bất quá là năm đó tổ sư nhưng là có hai vị, chính là Côn Nguyên Tử cùng Thiết La hai người. Cho nên những năm gần đây này chuyển thừa xuống pháp chế, kỳ thật cũng có hai phái, nhất phái gọi là Côn Chi, nhất phái tên là Thiết Chi. Lục Trần nhíu mày một cái, nói, như thế nào, cái này hai phái bất hòa. Lão Mã nói, mặt cùng lòng bất hòa. Lục Trần gật gật đầu, nói, chẳng lẽ nói ly ra lục đục với nhau càng đấu rất lợi hại. Không lợi hại. Lão Mã nở nụ cười một chút, thản nhiên nói. Lục Trần ngược lại là ngơ ngác một chút, lập tức cười nói, ồ, như thế kỳ quái a. Lão Mã nói, không có gì quá kỳ quái đó à, bởi vì hôm nay Côn Lôn phái trong Thiết Chi cái này nhất mạch, đã sự suy thoái nhiều năm, ngược lại là Côn Chi bên này ngày càng cường thịnh. Đương kim Côn Lôn phái trong hai đại hóa thần chân quân, Thiên Lan cùng Bạch Thần nhị vị, đều là Côn Chi cái này nhất mạch xuất thân, 19 vị Nguyên Anh người thật trong, cũng có 15 vị đúng Côn Chi, ngươi cứ nói đi. Lục Trần nói, à, như vậy à, cái kia cũng khó trách Thiết Chi cái kia nhất mạch muốn cụp đuôi làm người rồi. Lão Mã hạc hạc cười cười, nói, ai nói không phải đâu rồi, vốn Côn Chi Thiết Chi hai đại pháp chế truyền thừa, chia đều Côn Luân Linh Sơn, những thứ khác không nói, chỉ là cái kia thiên khung vân gian bốn tòa kỳ phong, cũng là một bên hai tòa đấy. Nhưng hôm nay Thiên Lan chân quân một tòa, Bạch Thần chân quân một tòa, còn dư lại hai tòa cũng bị Côn Chi cái kia 15 vị Nguyên Anh người thật cùng một chỗ chiếm được, đổi lại ngươi là Thiết Chi môn nhân đệ tử, ngươi hội làm như thế nào? Lục Trần suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, nếu không liền tạo phản A. Chương 83, bối cảnh dựa vào. Lão Mã phì một tiếng, khinh bỉ nhìn xem Lục Trần, nói, ngươi nói phản là phản sao? Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Lục Trần nở nụ cười, lại cho hai người trong chén đổ rượu, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão Mã nghiêm mặt nói, nếu như ta là Thiết Chi kia nhất mạch đệ tử mà nói hôm nay đánh thì đánh nhưng mà người đông thế mạnh Côn Chi, vậy thì dứt khoát nhận kinh sợ, thành thành thật thật kẹp lấy cái đuôi làm người chứ sao? Hơn nữa, hai người chúng ta ở chỗ này nói qua nói chuyện giật gân bộ dáng. Kỳ thật ở Côn Luân phái bên trong cũng chưa chắc liền thật sự đệ tử hai chi thế như nước lửa rồi. Dù nói thế nào, đó cũng là đồng môn cùng tổ đệ tử Côn Luân, ngày thường có chút tranh chấp mà thôi, có thể có bao nhiêu sự tình. Lục Trần nghĩ nghĩ, nói, ân, ngươi nói đi có đạo lý, có lẽ tiếp qua 200-300 năm, phong thủy luân chuyển, đến lúc đó, đột nhiên Thiết Chi nhất mạch thực lực đại trướng, áp đảo Côn Chi cũng nói không chừng a. Lão Mã cười ha ha, nói, có thể không phải là như thế sao? Chuyện sau này ai nói được rõ ràng nha. Uống rượu, uống rượu. Hai người chạm cốc, phát ra một tiếng vang thanh thúy, dưới bàn nằm sấp lấy chó đen. A Thổ ngẩng đầu nhìn một cái, lại túi đầu gặm xương cốt đi. Lão Mã nhìn một cái Lục Trần, cười nói, lại nói tiếp, tiếp qua mấy bốn có lẽ liền muốn lên núi trở thành một gã đệ tử Côn Luân rồi, đến lúc đó mọi việc tự nhiên do vị kia an bài, nghĩ đến hắn cũng sẽ không biết quá bạc đãi ngươi. Đúng rồi, đệ tử này thân phận trên, thuộc về cái đó nhất mạch kỳ thật cũng không sao cả, quan trọng nhất chính là tin tức linh thông, thuận tiện. Lục Trần đã cắt đứt Lão Mã chậm rãi mà nói, ngươi đi nói cho đầu chọc chết bẩm, ta muốn ở Côn Chi ở đây. Nếu như dám đem ta lấy tới Thiết Chi đi, ta liền giết chết con trâu xanh kia của hắn. Phì. Khúc 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 khúc. Lão Mã bỗng nhiên sặc một cái, ngồi ở tại chỗ ho khan. 3. Trong thành Côn Ngô nhà giàu thế gia rất nhiều, trong đó hơn phân nửa đều là mấy ngàn năm nay ở trong Côn Luân Phái đắc đạo cao nhân tộc ấm, cứ như vậy một đời truyền thừa xuống, cùng Côn Luân Phái đó là có ngàn vạn lần quan hệ. Lão Mã hướng mặt phía bắc chỉ một cái, nói, vài đại gia này, thế gia vọng tộc có hai chỗ tốt lớn nhất, một là khăng khăng một mực theo sát Côn Luân Phái, là nanh vuốt hai mắt của nó, xa không dám nói, dùng này thành Côn Ngô làm trung tâm 2.000 dặm phương viên ở trong, cái gì gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi Côn Luân Phái nắm giữ. Thứ hai, chính là bao nhiêu năm qua, vài đại gia này, trong thế gia vọng tộc phàm là có nhân tài xuất sắc, gần như đều bái nhập Côn Luân môn hạ, từ đó rất là đã ra rất nhiều anh tài tuấn kiệt. Lục Trần gật gật đầu, đông nhiên lại nhữ mày nói ra, theo như ngươi nói như vậy, chúng ta đến nơi đây cũng tránh không khỏi Côn Luân Phái ánh mắt sao. Lão Mã hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, lời kia nói là người bình thường mà thôi, ta Mã Tiểu Vân là người nào. Làm cái gì như cái gì, ai cũng không nhận ra được, huống chi còn có vị kia âm thầm chiếu cố sao. Yên tâm, không có việc gì. Lục Trần nở nụ cười, nói, dù sao chính là chút ít con cháu thế gia thế lực khổng lồ đúng không? Chúng ta không thể trêu vào là như thế rồi. Lão Mã ném một ánh mắt xem thường, nói, đánh rắm. Nói cho cùng, tiểu tử ngươi sau lưng đứng đấy một vị. Chỗ dựa sao, vị kia đến nay cũng không có truyền nhân đệ tử, hết lần này tới lần khác một thân thông thiên triệt địa tuyệt thế thần thông, nếu thật là lấy người vạch mặt rồi, cả tòa thành Côn Ngô bên trong tất cả thế gia hợp lại, cũng không ai dám cùng ngươi đối nghịch. Lục Trần cười nói, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác ta không thể vạch mặt, chỉ có thể nhị lấy, đúng không? Lão Mã nghiêm mặt nói, đúng vậy. Vậy ngươi nói nhiều như vậy không phải là nói nhảm. Không phải nói nhảm a. Lão Mã nghiêm túc mà nói, ngươi có thể ở ách nhận đoán khí thời điểm trong lòng nghĩ, đợi ngày sau lão tử làm xong việc rồi, xoay người rồi, đến lúc đó lại tới tìm ngươi tính toán, xem các ngươi những này mắt chó nhìn người thấp ngu xuẩn đến lúc đó muốn hay không quỳ ở trước mặt ta. Lục Trần nhịn không được cười lên, nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là xa a. Lão Mã cười hắc hắc, nói, đúng thế. Những năm này lão tử bị ngươi tức giận đến đều đoạn mệnh 10 năm, mỗi một lần không đều là như thế này thầm nghĩ lấy mới nấu tới ư. Lục Trần đối với hắn vươn một đầu ngón tay tỏ vẻ kính ý, sau đó thuận miệng nói, hôm nay ở trong Côn Luân Phái người nào bối cảnh thâm hậu không thể trêu chọc, đều nói cho ta một chút, về sau ta cách bọn họ xa một chút. Lão Mã nghĩ nghĩ, nói, ngươi hôm nay vẻ mặt phế vật khí tức, cao nữa là cũng mới luyện khí cảnh nhập môn, Côn Luân Phái lớn như vậy. Đạo hạnh so với ngươi cao ít nhất cũng có 8-9 vạn người, ngươi thật giống như cũng không thể trêu chọc a. Lục Trần. Lão Mã lại nói, à, nhưng mà trong đó đương nhiên vẫn còn có chút đặc biệt lợi hại, ngươi là đặc biệt không thể trêu chọc. Các vị nguyên anh chân nhân, tu sĩ kim đan nhân vật lợi hại như thế, một đầu ngón tay liền nghiền ngươi chết bẩm, đệ tử thân truyền của bọn hắn gần như tất cả đều là đệ tử tinh anh, ngươi cũng tránh xa một chút. Thế gia đệ tử một khối này sao, tuy rằng Côn Ngô thế gia vọng tộc số lượng rất nhiều. Nhưng thủy triều lên xuống luôn luôn hưng suy phập phồng, hôm nay thực lực thế lực mạnh nhất đại khái là Bạch, Thiết, Tô kia mấy nhà, ngươi để của bọn hắn điểm. Về phần một ít thế gia vọng tộc nhỏ suy bại, kỳ thật cũng không sao cả rồi. Lục Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, trong thành này có hay không một hộ họ Dịch thế gia vọng tộc, thực lực như thế nào? Dịch gia? Lão Mã nghĩ nghĩ, nói, coi như cũng được à, những năm này không có nghe nói nhà này bên trong xảy ra cái nhân vật lợi hại gì, không tính mấy nhà tình thế mạnh nhất kia. Nhưng là chưa nói tới gia cảnh suy tàn, tính toán là trung đẳng. Ngươi hỏi nó làm cái gì? Lục Trần nói, a, không có gì, trước kia ra mắt nhà này bên trong một cô gái. Nói qua liền đem ngày đó ở mê loạn chi địa nhìn thấy Dịch Hân sự tình đối với Lão Mã nói một lần. Lão Mã nhíu mày, nói, việc này ngươi là sao không cùng vị kia nói? Lục Trần thản nhiên nói sẽ như thế nào? Lão Mã không có nửa điểm do dự, tiếp lời lên đường, kia tự nhiên là nghĩ biện pháp miễn đi cái sơ hở này. Không cho nàng vướng bận. Lại nói một nửa, Lão Mã âm thanh bỗng nhiên thấp xuống, sắc mặt cũng hơi đổi, lập tức nhìn một cái Lục Trần, lắc đầu khe khẽ thở dài, không có nói thêm gì đi nữa. Lục Trần nở một nụ cười, nói, đúng vậy a, đừng làm cho nàng vướng bận. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chén rượu trong tay, màu hổ phách rượu ở trong chén khe khẽ run rẩy lấy, sau một chốc, hắn nâng chén uống cạn rượu trong chén. 3. Thời gian ngày từng ngày mà quá khứ, đi qua, Lục Trần luôn luôn yên tĩnh mà ngây ngẩn ở trong cái tiểu viện này, có thể nói được là chân không bước ra khỏi nhà. Mập mạp Lao Mã ngược lại là đi ra ngoài nhiều lần, đến đi vội vàng, cũng không biết ở bận rộn cái gì, thậm chí mà ngay cả chó đen A Thổ cũng vụng trộm chuồn đi ở bên ngoài trong ngõ nhỏ đi bộ hai vòng, nhưng mà rất nhanh lại chạy trở lại. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, Lục Trần hội ở Lao Mã đi ra ngoài lúc ngồi ở cái quầy hàng trước nhà kia về sau, Mỹ Kỳ Danh nói là giúp Lao Mã nhìn xem cửa hàng, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện bản thân trước ánh mắt là cỡ nào chính xác không sai. Suốt 7 ngày, hắn đều không có chứng kiến một người khách nhân quang lâm nhà này hắc khâu cát. Ngày thứ 8 buổi sáng, Lao Mã rất nghiêm túc mà nói cho Lục Trần, giúp hắn lẫn vào Côn Luân phái sự tình có lẽ có manh mối rồi, hắn cái này đi ra ngoài làm việc. Vì vậy, Lục Trần liền lại một người lặng lặng mà ngồi ở cái quầy hàng cô độc kia về sau, nhìn xem ngoài cửa một đoạn ngõ nhỏ ngắn yên tĩnh kia. A Thổ không chút khách khí mà trực tiếp nằm sấp cửa chính, hưởng thụ lấy trong ngõ nhỏ thổi tới gió lùa, cái đuôi lúc có lúc không mà đồng đưa, có vẻ đang tại hưởng thụ cuộc sống của chó. Thẳng đến bỗng nhiên có khoảnh khắc, từ bên ngoài hẻm nhỏ bàn đá xanh trên đường, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau một lát, một cái thanh thúy dễ nghe giống như phong linh ở gió xuân bên trong nhẹ nhàng lay động âm thanh, từ bên ngoài truyền vào. Hắc Khâu Các. Ồ, danh tự thật kỳ quái nha. Chương 84, thiếu nữ xinh đẹp. Chó đen A Thổ thoáng cái dựng lên lỗ tai, ngay sau đó đông nhiên nhảy lên, hai mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa, nhe răng trợn mắt lộ ra sắc nhọn răng nanh, trong cổ họng phát ra ô ô trầm thấp gào to, một bộ hung ác cắn người bộ dáng. Ngoài phòng lập tức truyền đến một tiếng thét kinh hãi, nhưng sau một lát, đông nhiên một thân ảnh xuất hiện ở cạnh cửa, đúng là Lục Trần. Chỉ thấy Lục Trần một cước đã tới, lập tức đem cái kia con chó ngu xuẩn đạp lật trên mặt đất, máng, con chó đẩn. Đây là khách nhân A. Về sau ngươi muốn ăn thịt xương đầu toàn bộ nhờ nhân ra, tìm đường chết có phải không? Ô ô. Trầm thấp hung ác giống lên một tiếng đột nhiên biến đổi, chó đen A Thổ trên người hung ác khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy nó cái đuôi điên cuồng dao động, trong miệng thấp giọng rồn rập mà ngay cả hừ phát, nhanh như chớp chạy đến ngoài cửa, tại cánh cửa bên ngoài chính là cái người kia ảnh bên cạnh vòng hai vòng, rung đùi đắc ý không ngừng, không có tiết tháo chút nào đang nói. A nha. Ngoài phòng người nọ vốn là lại càng hoảng sợ. Sau đó trong miệng ồ rồi một tiếng, nhưng là phốc bật cười, che miệng cười nói, chó này như thế nào thú vị như vậy. Lục Trần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngoài phòng thanh trên đường đá, đứng đây đúng rồi một vị 10 tuổi da mặt thiếu nữ, mắt hạnh má đào, da bạch như tuyết, tuy rằng vóc người còn chưa nảy nở, nhưng nhìn bộ dáng này, ngày sau lại nhất định là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Mà giờ khắc này, tiểu cô nương này nhìn xem chó đen A Thổ tại nàng bên cạnh nhảy đáp lấy, tựa hồ cảm thấy thập phần thú vị, đúng là vui vẻ rạng rỡ. Trong hẻm nhỏ có gió thổi qua, âm u mềm, lướt trên nàng cái kia hồng tụ xiêm y, đón gió nhấp nô. Lúc này đây, gió xuân, ngõ sâu, thiếu nữ, tình cảnh này liền giống như bức bức họa tuyệt vời. Lục Trần kêu một tiếng, đem cái kia mỏ mẫm nhảy đáp con chó ngu xuẩn hô trở lại, sau đó ánh mắt rơi vào cô gái kia trên mặt, tại trong lòng cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng. Trước mắt thiếu nữ này niên kỷ tuy rằng không lớn, nhưng bộ dạng này màu sắc lại quả nhiên là hắn bình sinh ít thấy, có thể nói là từ nhỏ liền sinh ra được rồi một bộ hại nước hại dân giống như dung mạo. Tiểu thư, có việc gì thế? Lục Trần khách khí mà đối với vị tiểu cô nương này hỏi một câu, đồng thời hướng hẻm nhỏ xa xa nhìn thoáng qua. Trong hẻm nhỏ không có một bóng người, nàng tựa hồ là một thân một mình tới. Cô gái kia chỉ một chút viết hắc khâu các bảng hiệu, hỏi, ngươi nơi này là cửa hàng sao? Lục Trần ngơ ngác một chút, lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, xem như thế đi. Cô gái kia cười gật gật đầu, liền cất bước đi đến, đồng thời một đôi sáng ngời thành tịnh con mắt nhìn xem cửa hàng này trong đơn sơ đồ vật, có chút tò mò, cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Lục Trần đi trở về trong quầy, hỏi, ngươi là muốn mua gì chứ? Ân. Thiếu nữ lên tiếng, nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là sử dụng ánh mắt quét qua tại sau quầy đầu một hàng kia khay chứa đồ. Trong tiệm khay chứa đồ bên trên xếp đặt vài thứ, phần lớn là thường thấy nhất bình thường linh tài, thoạt nhìn đã thả thật lâu. Bởi vì rất nhiều địa phương đều rơi đầy thất vọng. Tại phát hiện người thiếu nữ này ánh mắt trở nên có chút cổ quái về sau, Lục Trần cũng trở về đầu nhìn thoáng qua, lúc cái kia khay chứa đồ bên trên tình cảnh rơi vào hắn tầm mắt lúc, Lục Trần cũng là ngây ngốc một chút, lập tức xoay người lại có chút cười xấu hổ cười, nói, cửa hàng này lão bản đặc biệt lười, cho ngươi chê cười. Ồ, chẳng lẽ ngươi không phải cái này Hắc Khâu các trưởng quầy chứ? Cô gái kia có chút ngạc nhiên mà hỏi một câu, lại nhìn một chút xung quanh, gian phòng này cửa hàng trong rõ ràng cũng chỉ có Lục Trần một người nhìn xem điếm. Ta không phải nơi đây trưởng quầy a. Lục Trần nghiêm mặt nói, kỳ thật ta là tiệm này trưởng quầy thúc thúc, hôm nay hắn đi ra ngoài nhập hàng rồi, ta tới đây hỗ trợ trông tiệm đấy.
A, như vậy a.
Tiểu cô nương kia gật gật đầu, giống như đã tin tưởng bộ dạng, bất quá khi nàng xem thấy cửa hàng này trong nhất phái đơn sơ bộ dáng thời điểm, trên mặt dần dần lộ ra vẻ làng khó. Lục Trần cười hỏi, ngươi cần gì, nói cho ta một chút, nếu có, ta liền lấy cho ngươi xem nhìn, không có cũng không có biện pháp, dù sao cái này ban ngày ban mặt ta cũng không có khả năng ép mua ép bán có phải không. Tiểu cô nương kia một lần nữa nở nụ cười, một khắc này, thiếu nữ xinh đẹp đập vào mặt, giống như khói sóng mặt nước sau cơn mưa trời lại sáng, có một cỗ làm cho người rực rỡ hẳn lên giống như khí tức. Ta nghĩ mua một ít thương quyết tử. Lục Trần gật gật đầu, nói, thương quyết tử a, ngươi chờ một chút, ta xem một chút có hay không.
Ân, tốt.
Tiểu cô nương mỉm cười nói. Lục Trần tại khay chứa đồ bên trên tìm một lần, cuối cùng tại một cái ô vuông trong đã tìm được loại này tương đối thông thường linh tài, mang tới đặt ở trên quầy, nói, rõ ràng còn thật sự có. Nếu là những thứ khác, ta sẽ không cho ngươi rồi, bất quá thương quyết tử loại này linh tài lấy đúng trong đó hẳn giống, ngoài có cứng xác, đặt ngang chi 10 năm không hỏng, ngươi có lẽ có thể dùng đấy. Tiểu cô nương kia suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ân, xác thực như thế, sư phụ ta cũng là nói như vậy. Vậy được rồi, ta liền mua 10 cái.
Tốt.
Lục Trần lấy ra 10 cái thoạt nhìn phẩm đối với thật tốt thương quyết tử, từ bên cạnh tìm khối khăn lau lau sạch sẽ rồi, sau đó lại dùng bọc giấy rồi, đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương tự nhiên cười nói, tiếp nhận bọc giấy, một bên sau này thu, một bên thỏ tay hướng trong ngực sờ soạng, miệng nói, bao nhiêu tiền?
A.
Đột nhiên, nàng một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt phải biến đổi, giống như thoáng cái đứng ở chỗ đó. Lục Trần nhìn nàng một cái, nói, làm sao vậy? Tiểu cô nương kia trên gương mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng, thoạt nhìn da thịt trong trắng lộ hồng, tăng thêm vài phần xinh đẹp, nhìn qua hình như là có chút dở khóc dở cười bộ dạng, nói, ta giống như quên mang chức rồi.
A, như vậy a.
Lục Trần thở dài, cái này sinh ý thật sự là rất khó khăn làm. Tiểu cô nương kia thần tình trên mặt do dự, sau một lúc lâu về sau, có chút lúng túng đối với Lục Trần nói, đại thúc, cái này thương quyết tử ta có cần dùng gấp, có thể hay không trước hết để cho ta lấy đi, quay đầu lại ta khiến cho người đưa tiền tới đây. Lời nói nói phân nửa, nàng chợt phát hiện Lục Trần sắc mặt cổ quái mà nhìn chằm chằm vào nàng, nhịn không được thanh âm cũng xa suốt xuống dưới, một lát sau nhịn không được hỏi, không được sao? Lục Trần ho khan một tiếng, không đáp hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Tiểu cô nương ngơ ngác một chút, nói, đại thúc a. Ngươi niên kỷ lớn như vậy, đều là nơi đây trưởng quầy thúc thúc nữa a.
A năm.
Được rồi. Lục Trần lắc đầu, sau đó nghiêm mặt đối với tiểu cô nương nói, không được, không thể nợ tiền cầm hàng. Tiểu cô nương lắp bắp kinh hãi, tựa hồ còn muốn nói gì, đôi má lại tựa hồ đỏ hơn, thấp giọng nói, ta không phải loại người như vậy. Ta nói sẽ trả, nhất định sẽ còn đấy. Cái kia một vòng túi đầu phong độ tư thái, dường như không uống rượu liền đủ để say lòng người, dịu dàng sóng mắt như nước, đủ để khiến người trong thiên hạ chịu khuynh đảo. Lục Trần lắc đầu, nói, không thể. Tiểu cô nương ai oán mà nhìn hắn một cái, đành phải đem trong tay cái kia bọc giấy một lần nữa đặt ở trên quầy, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Mắt thấy muốn đi tới cửa lúc, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến Lục Trần thanh âm, nói, này, tiền của ngươi túi mất. Tiểu cô nương bước chân lập tức trì trệ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Trần chẳng biết lúc nào đã từ sau quầy đi ra, đồng thời trên tay cầm lấy một cái hồng sắc cái túi nhỏ, phía trên còn dùng kim tuyến thêu lên một đoá hoa. A, ta nói tiền này túi đi đâu chứ? Tiểu cô nương thoáng cái mở to nàng đôi mắt to xinh đẹp, bước nhanh tới, cười hì hì nói qua, sau đó thò tay hướng Lục Trần nơi đây. Lục Trần mặc cho nàng bắt được cái kia cái túi nhỏ, nhưng không có buông tay, tiểu cô nương giật một chút, có chút kinh ngạc, nhìn xem Lục Trần nói, đại thúc, ngươi vì sao không buông tay à? Lục Trần nói, túi tiền trả lại ngươi có thể, ngươi cũng đem trong tay áo thương quyết tử đưa ta à? Nói qua, hắn cũng không nhìn tiểu cô nương này đột nhiên trở nên cứng ngắc dáng tươi cười, thở dài sau lại nói, mặt khác, ngươi đừng cứ gọi ta đại thúc, nghe không tự nhiên đấy. Chương 85, nhân tình thế đạo. Cô gái kia dùng sức giật hai cái túi tiền, lại phát hiện Lục Trần trảo được dị thường kiên cố, đúng là thu không trở lại, sắc mặt biến ảo về sau, trên mặt lúc đầu cái chủng loại kia ôn nhu, cẩn thận đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là một loại sắc mặt căm tức. Chỉ nghe nàng hừ một tiếng, tay kia đột nhiên giơ lên, rõ ràng thật là từ trong cửa tay áo lại bay ra cái bọc giấy đi ra, đánh tới hướng Lục Trần trên mặt. Lục Trần khẽ vươn tay tiếp được rồi, tùy tiện lấy tay gãi gãi, lập tức gật gật đầu buông lỏng tay ra. Cô gái kia lui về sau một bước, đầu tiên đem cái túi nhỏ ẩn nút vào trong ngực, sau đó cao thấp đánh giá một phen Lục Trần, hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn không ra à, ngươi rõ ràng cũng hiểu được những hạ lưu này thủ đoạn. Lục Trần nở nụ cười, nói, trước kia dựa vào cái này kiếm miếng cơm ăn đấy. Nói qua, ánh mắt của hắn rơi tại người thiếu nữ này xinh đẹp động lòng người dị thường xinh đẹp trên mặt, nhíu nhíu mày, nói, tiểu cô nương, ngươi đã có dung mạo như thế, làm gì không được, không nên làm cái này được sao? Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, những hạ lưu này đạo người trên cũng không có gì tốt, ngươi cái này khuôn mặt xinh đẹp không nghĩ qua là, chỉ sợ đã bị người cho ăn sống nuốt tươi rồi. Ôi ba! Cô gái kia thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có điều 10 tuổi tả hữu bộ dạng, nhưng lúc này đây tan mất ngụy trang về sau, trên người lại đột nhiên hơn nhiều một cỗ thành thục lao đạo khí tức đi ra, nàng trẻ tuổi trên mặt lộ ra một cỗ khinh bỉ ánh mắt, nhìn xem Lục Trần nói như vậy, ngươi còn là một người tốt. Lục Trần nói, người tốt không thể nói à, nhưng nhắc nhở ngươi cái này vài câu tổng không có ý xấu, ngươi cứ nói đi. Sóc! Cô gái kia cười lạnh nói, ngươi bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hãy bớt sàng luôn đi, bây giờ còn có sự tình không, không có việc gì ta rời đi. Cái này làm kẻ trộm đi lừa gạt người, rõ ràng còn như thế lẽ thẳng khí hùng, khen ngược như không có trộm được Lục Trần đồ vật, ngược lại là Lục Trần sai giống nhau. Lục Trần cũng là nhịn không được cười lên, chẳng qua là đến một lần tiểu cô nương này niên kỷ xác thực quá nhỏ, thứ hai, nàng gương mặt đó tuổi còn nhỏ liền có hơn người tư sắc, thật sự là làm cho không người nào có thể hung ác quyết tâm đi làm cái gì, lập tức cũng là vây vây tay, nói. Ngươi đi đi, dù sao lần sau lại bị bắt chặt, sẽ không khách khí như vậy rồi. Cái nhà khách rách nát này, không phải đi ngang qua rảnh rỗi, ngươi bỏ tiền ra ta cũng không tới rồi. Cô gái kia tức giận bất bình mà la một câu, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Bên cạnh chó đen A thổ loạn choạng cái đuôi cùng nhau đi lên, nhiệt tình vô cùng mà tại thiếu nữ bên người nhảy cả tương. Cô gái kia nhìn cái này chó đen liếc, đặc biệt là chứng kiến A thổ có chút cả nhắc chân sau, vốn là ngơ ngác một chút về sau. Lập tức ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa, thò tay tại A Thổ trên đầu sờ soạn một chút, nói, chó này ngược lại là so với ngươi chủ nhân đáng yêu hơn nhiều. A Thổ lệch ra đầu, nhếch miệng lẻ lưỡi, một bộ thân mật bộ dáng, đống nhiên chỉ nghe sau lưng Lục Trần ở bên kia gọi một câu, con chó ngu xuẩn. Cái kia là người xấu, muốn trộm chúng ta thứ đồ vật đấy. A Thổ trong lúc nhất thời tựa hồ không có kịp phản ứng, ngơ ngác quay đầu lại hướng Lục Trần nhìn thoáng qua. Lục Trần nghiêm mặt nói, hung nàng. Cắn nàng. A Thổ nhảy cẫng lên, tựa hồ hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức trên cổ bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, trong miệng gầm lên tiếng, đối với cô gái kia nhè răng trợn mắt lộ ra sắc nhọn răng nanh, nhìn qua giống như là một thất sói đói, sau một khắc muốn nhào tới cắn người. A! Cô gái kia lại càng hoảng sợ, thoáng cái cùng điện giật tựa như nhảy ra, ba bước cũng thành hai bước mà chạy đến ngoài cửa, sau đó đối với cửa hàng này trong mắng một câu, nói, một phòng quái vật, người hỏng con chó cũng ngu xuẩn. Vông 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 vông. A Thổ lớn trong tiếng hô, mãnh liệt chui ra, cô gái kia kinh kêu một tiếng, nhanh chân bỏ chạy, tốc độ rõ ràng cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi rồi hẻm nhỏ. A Thổ đuổi một bước, bị Lục Trần ở phía sau đầu gọi lại, lúc này mới hậm hực quay đầu lại, nhưng lập tức tựa hồ lại cao hứng trở lại, rất có vẻ đắc ý, vòng quanh Lục Trần bên người vòng vài vòng, kêu to không ngừng, tựa hồ rất có tranh công chi ý. Lục Trần thở dài, nhìn nó, ngồi xổm người xuống đem A Thổ đầu chó bắt được trước mắt, xách xách lỗ tai, gãi gãi lông chó. Trái xem phải xem một phen về sau, nhữ mày nói, quái, ta nhớ được Tuyết Lang cùng Hắc Sải Cẩu đều là thông minh xảo trá yêu thú à, như thế nào để ngươi là một bộ dạng lận thần đây? Vương ông, vương ông. A Thổ phun ra nửa cái đầu lưỡi liếm lấy một chút Lục Trần, thoạt nhìn thật cao hứng bộ dạng. Lúc trạng vào tối, Lao Mã đã trở về. Vừa vào phòng, hắn liền lôi kéo Lục Trần đóng cửa đi hậu viện, sau đó cười nói, sự tình cuối cùng là làm xong. Lục Trần gật gật đầu, nói. Như vậy là tốt rồi, lúc nào lên núi? Lao Mã nói, 3 ngày sau. Trước đó vài ngày Côn Lôn Phái vừa vặn làm qua rồi mỗi năm một lần giám tiên đại hội, mới thu một đám đệ tử nhập môn, gần nhất những ngày này liền đúng là vô duyên chính thức nhập môn người cùng thi triển thần thông thời điểm A, ngươi kẹp trong này liền tuyệt không dễ làm người khác chú ý rồi. Lục Trần nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi nói cái này cùng thi triển thần thông đúng cái có ý tứ gì? Lao Mã cười hắc hắc, hạ giọng nói, bên ngoài Côn Lôn Phái là muốn thu nhiều như vậy đệ tử thân truyền, nhưng trên thực tế sau đó bao nhiêu người đi cửa sau nhờ ai làm việc gì, luôn muốn đem hải tử nhà mình chen vào rời đi, điểm ấy sự tình đừng nói cho ta người không hiểu a. Lục Trần nhún nhún vai, nói, điều này cùng ta giống nhau quanh co lòng vòng vụng trộm bái lên núi cửa đệ tử, nghe lời này của ngươi nhân số không ít ta. Lao Mã cười nói, vậy cũng không, giám tiên đại hội thu 500 người, cái này bí mật ít nhất còn có thể lại nhét vào rời đi cái 200-300 đấy.
Ta đi.
Lục Trấn lắp bắp kinh hãi, nói, rõ ràng có nhiều như vậy. Lao Mã hừ một tiếng, nói, nhiều thu một cái, là hơn thu bao nhiêu linh thạch à, cái này sinh ý so cái gì đều mạnh mẽ.
Lục Trần cảm khái mà nói, ngươi nói rất đúng.
Vào đêm thời điểm, hai người một chó lại ngồi xuống tiểu viện kia ở bên trong, Lão Mã uống một ngụm rượu, cau mày đối với Lục Trần nói, ngươi tiểu như vậy lại để cho tiểu cô nương kia rời đi.
Lục Trần có chút bất đắc dĩ nói, bằng không thì ta còn có thể thế nào, cũng không thể thật sự giữ lại nàng a.
Lão Mã suy nghĩ một chút, nói, ít nhất ngươi cũng nên hỏi một chút thân phận của nàng, lai lịch còn có tính danh gì gì đó.
Lục Trần lắc đầu, nói, hỏi cũng là hỏi không, đều là giả dối.
Lão Mã chợt chợt hai tiếng, ánh mắt đống nhiên trở nên có chút cổ quái, nhìn xem Lục Trần, nói, lại nói ta trước kia như thế nào cũng không có phát hiện ngươi còn có cái này một bộ đâu rồi, không gặp ngươi cùng vị kia học qua cái này à.
Lục Trần nở nụ cười một chút, bưng lên một chén rượu, thản nhiên nói, đó là tại gặp được lúc trước hắn, ta tại thành trì này trong pha trộn muốn sống lấy, ngoại trừ lựa chọn chút ít đồ bỏ đi bên ngoài, về sau trộm ngông lừa gạt những môn đạo này cũng học xong à.
Lão Mã giật mình, nhìn xem Lục Trần sau nửa ngày không nói chuyện, thật lâu về sau mới thấp giọng nói, hạ lưu những môn đạo kia không tốt lẫn vào, ngươi năm đó còn nhỏ như vậy, có phải hay không ăn thật nhiều hết lời?
Ân.
Nghe Lục Trần cái này giản lược đến cực điểm trả lời, Lão Mã một thời gian cũng là không biết nên nói cái gì cho phải, sau một lúc lâu về sau, hắn cười khan một tiếng chuyển hướng rồi chủ đề, nói, hặc hặc, lại nói tiếp tiểu cô nương kia cũng là không may, trùng hợp đi ngang qua nơi đây muốn làm một số. Kết quả rõ ràng liền đụng phải cái người trong nghề, chắc là muốn chọc giận gần chết ta.
Không phải.
Lục Trần đống nhiên mở miệng, đã cắt đứt Lão Mã.
Lão Mã ngơ ngác một chút, nói, làm sao vậy?
Lục Trần cười cười, ánh mắt nhìn hướng xa xa trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hắc ám cảnh ban đêm, sau đó uống một ngụm rượu, nói, năm đó ta làm những hại người này hoạt động thời điểm, vẫn luôn là nhiều lần xem xét cẩn thận tính toán, chưa từng có trùng hợp cái này vừa nói. Về phần nàng có phải hay không đi ngang qua trùng hợp vào? Ta cũng không biết.
Chương 86, phiền toái đã đến.
Này làm sao xử lý?
Lão Mã có chút buồn rầu mà nhíu mày, nói, cảm giác có chút phiền phức.
Lục Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, có lẽ người ta cũng không phải đến vì ta.
Lão Mã ngạc nhiên, nói, đó là đến vì ai?
Người A.
Lục Trần nhìn xem Lão Mã khuôn mặt mập mạp kia, nghiêm mặt nói, có thể đem cửa hàng chạy đến loại ngõ nhỏ chim không thèm địa này bên trong người đến, nhất định là ngu xuẩn rất khá lừa gạt lớn dê béo. Ta cảm thấy được vị tiểu cô nương kia nhất định chính là nghĩ như vậy.
Cút.
Lão Mã căm tức mà mắng một câu, sau đó từ trong lòng ngực xuất ra một bản đầu ngón tay dày quyển sách ném cho hắn.
Lục Trần tiếp được, mở ra ngắm đi, đồng thời trong miệng hỏi, đây là cái gì?
Trong Côn Luân phái nổi danh nhất một ít người, trẻ tuổi một đời anh tài tuấn kiệt, bối cảnh thâm hậu con cháu thế gia, còn có một chút người tính tình hành vi cổ quái, có quan hệ bọn hắn giản lược, kể cả đạo pháp, pháp bảo tất cả loại tình huống. Có thể thăm dò được đều viết ở phía trên rồi.
Trừ cái đó ra, còn có trong Côn Luân phái tất cả đại đường khẩu một ít tình huống, ngươi có rảnh cũng nhìn xem.
Đều nhớ kỹ về sau, liền đem sách này đốt đi a.
Lục Trần im lặng thật lâu, khuôn mặt kia cố vui đùa ý vị biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại ngồi thẳng người, sau đó thần sắc nghiêm túc, đối với Lão Mã nói, khổ cực rồi.
Lão Mã nhếch miệng cười cười, nói, thứ này hay là muốn cho người thông thạo nhìn, mới gọi đã quyển.
Lục Trần thở dài, đối với hắn nói, ngươi có bản lĩnh bực này, kỳ thật có thể làm rất nhiều đại sự, cùng người như ta pha trộn lấy, có chút chịu thiệt thòi à.
Lão Mã nói, dưới đời này sự tình, còn có so với ngươi muốn làm việc này càng lớn đấy sao?
Lục Trần cười suy một tiếng, đem quyển sách kia thu vào, sau đó nhắc tới bầu rượu vì Lão Mã cùng bản thân đổ rượu, đồng thời hỏi, về chúng ta muốn tìm người kia, ngươi có cái gì biết đến?
Lão Mã lắc đầu, nói, không có đầu mối.
Chúng ta đối với người nọ hoàn toàn không biết gì cả. Là nam hay là nữ, là già hay trẻ, đạo hạnh là cao là thấp, ngoại trừ biết rõ hắn tiềm phục tại trong Côn Luân phái muốn làm một đại sự bên ngoài, mặt khác, chúng ta một mực không hiểu được.
Lục Trần nhắc tới chén rượu, cùng Lão Mã đối với đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói, chậm rãi tìm đi.
3. 3
ngày sau, Lục Trần trên núi Côn Luân, bái tiến Côn Luân phái, đã trở thành một vị đủ để khiến đại đa số phàm tục thế nhân hâm mộ đệ tử Côn Luân. Đây là một tầng chói mắt vầng sáng. Tựa như một kiện áo ngoài thiếp vàng mà sặc sỡ lóa mắt, choàng tại trên người của hắn.
Người ngoài nhìn về phía trên như vậy phong quang, ngoại trừ cùng tồn tại trên núi Côn Luân người trong cuộc. Đang như lão Mã trước nói, 5000 năm danh môn đại phái Côn Luân tuy rằng ngày thường nặng nhất quy củ chú ý nhất tín nghĩa liêm sỉ, nhưng nhiều năm như vậy xuống, năm đó tổ sư truyền thừa xuống kia một phần kiên trì cuối cùng cũng vẫn có thay đổi chỗ. Ngoại trừ ở Long Trọng Giám Tiên Đại Hội trên chính thức thu làm môn hạ 500 nhân vật mới đệ tử bên ngoài, Côn Luân phái trong âm thầm lại lén lút bị thêm nút 250 người đi vào, Lục Trần chính là một cái trong đó, hơn nữa rất không may, thiên tư căn cốt của hắn xem như một loại kém cỏi nhất kia. Trong tu chân giới thiên tư, căn cốt dùng trong khí hải đan điển ngũ hành thần bản làm chuẩn, phía trên nó thần trụ càng nhiều thì thiên tư càng cao. Nói chung, ít nhất có được 2 cây ngũ hành thần trụ đệ tử mới có thể bị Côn Luân phái danh môn bực này thu làm môn hạ. Một trụ đệ tử hy vọng thành tài quá nhỏ rồi, đem linh tài tài nguyên đặt ở người như vậy trên người thật sự có chút được không bù mất. Đúng vậy, Lục Trần chính là loại tài bồi đều ngại được không bù mất người, nhưng mà người như vậy ở trên núi Côn Luân kỳ thật cũng không ít cách nhìn, bởi vì ai không có ước muốn thành tiên sao, dù là căn cốt lại chênh lệch, nhưng là luôn còn có chút hy vọng. Hơn nữa, cho dù không có hy vọng thành tiên, nhưng nếu có thể ở trên núi Côn Luân đạt được một ít cơ duyên, tu luyện một ít đạo pháp thần thông, chẳng những bản thân lực lượng phóng đại, tuổi thọ cũng có thể kéo dài không ít, cớ sao mà không làm. Ý nghĩ như vậy tự nhiên là chuyện bình thường của con người, mà cao cao tại thượng Côn Luân danh môn trưởng lao chân nhân đám bọn họ cũng không có khả năng sẽ đi để ý những chuyện nhỏ nhặt này, ai không có cái quan hệ họ hàng mang cô thời điểm, hơn nữa cũng không phải tặng không vào. Cho nên ở như vậy quang minh sau lưng hơi có vẻ màu xám bối cảnh dưới, Lục Trần bình yên mà bình tĩnh mà tiến vào Côn Luân phái, cũng không có khiến cho bất kỳ người nào chú ý. Đã trở thành trong Côn Luân phái một gã đệ tử tạp dịch địa vị thấp nhất. Nhưng mà nếu là địa vị thấp nhất, Côn Luân phái cũng không có khả năng hội nuôi dưỡng người rảnh rỗi, cho nên Lục Trần rất nhanh liền được an bài sự tình, đi tới Côn Luân phái Bách Thảo Đường dưới, cùng với khác số lượng rất nhiều đệ tử tạp dịch tương tự, cùng một chỗ vì Côn Luân phái gieo trồng các loại linh thảo. 3. Sừng sững Côn Luân, Tây Lục đệ nhất danh sơn, từ đằng xa nhìn lại nhưng chỉ thấy hùng phong phập phồng mây trôi như sóng to, ở chỗ sâu nhất dãy núi cực lớn, mây trôi tụ tập như mênh mông biển lớn, dõi mắt nhìn ra xa cuối cùng, có thể mơ hồ trông thấy lơ lửng ở trên không đám mây phía trên kia 4 tòa kỳ phong ẩn hiện mơ hồ bóng dáng, có thể nói là đoạt lấy hết thiên địa tạo hóa thần kỳ. Nhưng mà cái loại tiên gia linh địa này, từ trước chỉ có trong Côn Luân phái một nhóm người tinh anh nhất mới có thể đặt chân ở giữa, đệ tử tạp dịch bình thường thậm chí liền tư cách tới gần đều không có. Trong nháy mắt, Lục Trần trải qua tiến vào Côn Luân phái 1 tháng. 1 tháng này đến, hắn cùng với xung quanh tất cả mọi người không hề bất đồng, tất cả mọi người là mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ, chăm chỉ vô cùng mà vì để Côn Luân bên trong tiên gia linh điển những linh thảo kia thu hoạch bận rộn buôn ba lấy, hy vọng có thể một ngày kia bản thân đạt được cơ duyên, trở nên nổi bật. Côn Luân phái đệ tử tạp dịch rất nhiều, được xưng trong 10 vạn đệ tử chỉ sợ có 6-7 vạn đều là người như vậy, từ loại trình độ nào đó đi lên nói, đúng là dưới núi vô số thế tục trăm họ cùng trên núi số lượng rất nhiều đám đệ tử tạp dịch vất vả lao động, luôn luôn cung cấp nuôi dưỡng lấy một phần nhỏ Côn Luân phái đám tinh anh. Cụ thể đến Bách Thảo Đường ở đây, ở Lục Trần đến sau này, chính là cho hắn tìm một khối một mẫu linh điển, để hắn trồng linh thảo, mỗi đến mùa thu hoạch nộp lên trên số lượng cố định thu hoạch, liền xem như hắn hoàn thành nhiệm vụ. Số lượng nộp lên trên chưa đủ, liền có trừng phạt, thu hoạch có dư thừa, chính là khen thưởng, mà đại đa số đệ tử tập dịch, chính là dựa vào những thu hoạch dư thừa vất vả có được này, đi đổi lấy từng điểm tương lai trở nên nổi bật hy vọng. Hy vọng là thứ tốt đẹp nhất, không phải sao? Đối với đa số người mà nói, đúng vậy, đối với Lục Trần mà nói, không phải. Hắn yên tĩnh mà ở trong Côn Luân phái sinh hoạt, sau đó ở đám người trong bóng tối lẳng lặng mà dò xét quan sát đến Côn Luân phái cái quái vật khổng lồ này, ở chậm rãi quen thuộc tình huống nơi này về sau, hắn cũng bắt đầu từng điểm đi chạm đến đồ vật mình muốn. Tên gian tế ma giáo thần bí kia, đương nhiên hay vẫn là không có bóng dáng, nhưng mà trong 1 tháng này, Lục Trần đã từng biết một ít sự tình. Ví dụ như Côn Luân phái 2 đại chân quân, Bạch Thần chân quân là quanh năm ở Thiên Khung Vân Gian trên ngọn núi bế quan, Thiên Lan chân quân thì lại đi chân tiên minh tiên thành, giống như rất bận rộn bộ dáng. 1 năm này, Côn Luân phái ngoài sáng trong tối thu hơn 700 cái đệ tử mới, vận khí rất tốt chính là ra rất nhiều nhân vật mới thiên phú xuất chúng, nhưng mà những thứ kia bay lên đầu cảnh Phượng Hoàng, cùng Lục Trần như vậy chim sẻ gần như không hề cùng xuất hiện. Còn có hắn trước kia gặp qua một lần Hồng Xuyên, đích thực là ở trước đó vài ngày rời khỏi núi Côn Luân, nghe nói là tiến về trước xa xôi Bắc vực đi ma luyện tâm cảnh và đạo hạnh của mình rồi. Đem làm Lục Trần nghe được tin tức này lúc, trong lòng vì vị bằng hữu kia thở dài. Nhưng mà rất nhanh, hắn nguyên vốn cho rằng chính mình hội cực kỳ yên tĩnh hơn nữa sắp sửa ngủ đông rất dài thời gian Côn Luân ẩn nút tuyết nguyệt, đột nhiên liền lật lên gợn sóng.
đó là ở hắn lên núi một tháng sau buổi chiều một ngày, ở linh điền của hắn chỗ mảnh núi rừng này bên cạnh, hắn rõ ràng lần nữa thấy được một người quen từ trong rừng đi ra, đó là Dịch Hân. Ngày đó, Dịch Hân sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, tuy rằng dung nhan hay vẫn là xinh đẹp như vậy, nàng giống như có chút mất hồn mất vía bộ dáng, cũng không có chú ý tới cách đó không xa bên trong linh điền làm việc rất nhiều đệ tử tạp dịch trong có một cái Lục Trần. Lục Trần tỉnh bơ mà xoay người, nghĩ thầm núi Côn Luân lớn như vậy, hôm nay bỏ qua chúng ta về sau cũng đừng thấy à, phiền toái. Sau đó, hắn lại đột nhiên đã nghe được một tiếng thét lên từ phía sau lưng chuyển tới, âm thanh sắc lạnh, thé thé, chẳng biết tại sao, đột nhiên để hắn nhớ tới ở bên trong mê loạn chi địa đoạn lữ trình kia. Lục Trần lắc đầu thở dài một tiếng, nghĩ thầm phiền toái rồi. Chương 87, sống sót sau tai nạn. Lục Trần phản ứng lúc ban đầu xoay người rời đi, chuẩn bị tỉnh bơ mà sai mở ra, dù sao núi Côn Luân lớn như vậy, Dịch Hân cô gái kia có vẻ cũng không thấy được bản thân, cứ như vậy bỏ lỡ nói không chừng về sau cũng sẽ không gặp lại rồi. Chỉ là một tiếng kia thét lên ngay sau đó quả thật có chút hãi người, ngược lại giống như Dịch Hân đột nhiên thấy được thế gian đáng sợ nhất kinh khủng nhất đồ vật tương tự, gọi được có chút tê tâm liệt phế bộ dáng. Lục Trần đứng vững bước, trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, ở một khắc này trong đầu đem trước đó vài ngày bên trong mê loạn chi địa cùng Dịch Hân đồng hành kia một đoạn từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, trong miệng lẩm bẩm một câu nói, không đến mức à, ta nhớ được không có đem ngươi thế nào à? Chứng kiến ta có sợ hãi như vậy sao? Chẳng qua là khi hắn quay đầu hướng Dịch Hân bên kia nhìn sang về sau, đột nhiên nhướng mày, nhưng lại chỉ thấy ở Dịch Hân từ trong khu rừng kia đi tới lúc, đột nhiên từ phía sau nàng lại chạy đến một bóng người, thoáng cái bắt được tay của nàng. Đem làm cái bóng người xuất hiện phía sau kia xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc, lập tức ở chung quanh chậm rãi vây sang đây xem náo nhiệt đệ tử tạp dịch trong đám người đưa tới một trận bạo động, thậm chí mà ngay cả gần đây tỉnh táo Lục Trần cũng là sắc mặt khẽ biến, đồng thời cũng ngay lập tức hiểu rõ ra, vì sao Dịch Hân hội phát ra như vậy một tiếng thảm thiết tiếng thét chói tai. Đó là một người nam nhân, mặc trên người chính là Côn Luân phái trang phục đệ tử, nhưng là khuôn mặt nhưng lại hoàn toàn hủy diệt rồi, ít nhất hơn 10 đạo vết sẹo nhìn thấy mà giật mình ở lại trên khuôn mặt, ngũ quan vô cùng thê thảm, lỗ tai thiếu đi một cái mũi không thấy rồi, cái cằm cũng đánh bạc một đạo lỗ hổng lớn, một đạo vết thương khủng bố xẹt qua mắt trái của hắn, để lại một mảnh thịt hồng lồi lõm, xem ra con mắt này cũng hủy diệt rồi. Khuôn mặt này nhìn về phía trên giống như là bị lưỡi dao sắc bén ở khuôn mặt chém vô số luồng, hay là bị dã thu khủng bố hung hăng gặm qua, hoàn toàn đã không có hình người, khiến người ta rất khó tưởng tượng chịu đựng qua trọng thương như thế người, rõ ràng còn có thể ở trong trường kiếp nạn kia sống sót. Giờ phút này đúng là nắng ráo sáng sủa ban ngày, giữa ban ngày ban mặt, đám người vây xem lại không khỏi là cảm nhận được một chút hàn ý, có mấy cái nữ đệ tử nhát gan thậm chí đều nhắm mắt rời mắt đi chỗ khác, không dám lại nhìn thẳng người nọ. Mà này một tấm giống như ác quỷ địa ngục đáng sợ mặt cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở Dịch Hân sau lưng, bắt lấy nàng về sau mạnh mẽ nhích lại gần, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, đem làm nàng dương mắt lúc, khuôn mặt kia dĩ nhiên gần trong gang tấc, cũng khó trách nàng hoảng sợ phía dưới, phát ra tiếng thét chói tai thê lương như vậy. Thả ta ra! Thả ta ra! Nhưng mà để Lục Trần cảm thấy bất ngờ chính là, Dịch Hân rõ ràng cũng không có như vậy dọa đã bất tỉnh, mà là đang hoảng sợ thét lên ngoài, dốc sức liều mạng mà dãy rủa, nghĩ muốn tránh thoát bàn tay của người quái vật kia, đồng thời trong miệng không ngớt lời hô kêu lên. Câm miệng! Vậy có lấy một tấm khuôn mặt khủng bố nam nhân gầm nhẹ một tiếng, lại cũng không có thể làm cho Dịch Hân an tĩnh lại, ngược lại dãy rủa được càng thêm kịch liệt rồi. Một màn này nhìn ở trong mắt người chung quanh, lập tức lại là một trận bạo động, một cái thiếu nữ xinh đẹp bị một cái quái vật như vậy khi dễ, dù là ai cũng nhìn không được, lập tức liền có 7-8 cái người bên cạnh đã đi tới, dồn dập quát bảo ngưng lại. Lục Trần cũng hướng trước đi được 2 bước, bất kể nói thế nào, Dịch Hân cùng hắn cũng có vài phần giao tình, đồng thời trong lòng của hắn cũng có vài phần nghi hoặc sinh ra đi ra, này bái nhập Côn Luân phái một tháng, hắn đối với cái danh môn đại phái này cũng dần dần hiểu được một ít, tuy rằng chưa nói tới đúng như trong truyền thuyết thần linh tiên cảnh hoàn mỹ vô khuyết, nhưng Côn Luân phái đích thực cũng hay vẫn là một cái địa phương giảng quy củ, trên núi Côn Luân, nói như vậy cũng không có khả năng sẽ xuất hiện cái sự tình ngang nhiên ước hiếp gì. Nhưng một màn trước mắt này hiển nhiên có chút không đúng, ngay tại Lục Trần có chút do dự có nên hay không tiến lên hỗ trợ thời điểm, đống nhiên chỉ nghe Dịch Hân trong thanh âm mang theo khóc nức nở mà hô hào, buông tay à, Hà Sư Minh. Ta và ngươi, đừng như vậy. Lục Trần thân thể chấn động một cái, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng nam nhân kia nhìn lại, quả nhiên, lần này nhìn kỹ, từ kia từng điểm lưu lại hình dáng trên lờ mờ có thể nhìn ra một điểm ngày đó ở trong thành Nguyệt Nha ra mắt cái kia anh Tuấn đệ tử Côn Luân bộ dáng đến. Hà Cương. Hắn không phải đã chết ở mê loạn chi địa trên núi Hắc Giáp rồi sao? Ngày đó,
trên núi hắc giáp kia một nhóm lớn đáng sợ hắc xài cầu bầy chen chúc tới hình ảnh, Lục Trần đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau đó, đem làm hắn lần nữa chứng kiến Hà Cương khuôn mặt kia lúc, những cái dấu vết rõ ràng và đáng sợ kia, như là móng vuốt cực kỳ sắc bén cùng răng thú đáng sợ chỗ tra tấn lưu lại bộ dáng cảnh tượng, Lục Trần nhịn không được trong nội tâm cũng hơi hơi mát lạnh. Dịch Hân ở bên kia thất kinh khóc la hét, bên cạnh đám đệ tử tạp dịch hiển nhiên cũng không nhận ra Hà Cương, cho nên nguyên một đám lòng đầy căm phẫn mà xông tới. Nhưng Hà Cương nhìn về phía trên có vẻ cảm xúc cũng kích động và quái dị lạ thường, ở mọi người vây xem dưới không có chút ý định lùi bước nào, thậm chí còn dùng ánh mắt phẫn nộ đáng sợ mà nhìn hằm hằm lấy người chung quanh. Mắt thấy tình cảnh này đột nhiên khẩn trương mà hết sức căng thẳng thời điểm, mạnh mẽ, từ sau lưng mọi người truyền đến hét lớn một tiếng. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Một tiếng này la lên tin tức thế mười phần, âm điệu vang dội, trong nháy mắt đem tất cả thanh âm khác đều đè ép xuống dưới, một lát sau, liền chỉ thấy một cái người đàn ông thân hình cao lớn bước nhanh đi đến chính giữa, trước là nhìn một cái Hà Cương cùng Dịch Hân, sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có phát tác, lập tức lại đảo mắt nhìn một chút đám người chung quanh, mày nhíu lại một cái, trầm giọng nói, đều lui ra. Vậy ở chỗ này làm cái gì, muốn tạo phản sao? Lục Trần đứng ở trong đám người, hướng người này nhìn một cái, thấy hắn mày rậm mặt chữ điển, nhưng lại Côn Luân phái trong Bách Thảo Đường phái xuống quản lý linh điền tạp dịch một vị đệ tử, tên là Chu Khuê. Phải biết rằng, dù sao đám đệ tử tạp dịch gần như toàn bộ đều là đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả nhân vật mới, mà linh điền gieo trồng loại sự tình này cũng hay vẫn là yêu cầu một điểm bí quyết, cho nên Bách Thảo Đường thường thường đều phái một ít đệ tử xuống, đại khái là mỗi trăm tên đệ tử tạp dịch đều có một vị đệ tử chính thức trưởng quản lấy, đồng thời chiếu cố lấy truyền thụ bí quyết gieo trồng cùng với một ít tu luyện công pháp cơ bản thô thiển nhất. Chu Khuê liền là một người như vậy rồi, có thể có được kém như vậy sự tình người, đạo hạnh trên cơ bản đều ở trên trúc cơ cảnh, cho nên ở trong Côn Luân phái, hắn cũng có thể được cho một cái tiến dần từng bước đệ tử tinh anh rồi. Ngày thường, chúng đệ tử tạp dịch đối với Chu Khuê kia tự nhiên là cực kỳ kính sợ, trong miệng tuy rằng chỉ gọi sư huynh, nhưng thực tế địa vị như thầy như cha, dễ dàng không dám làm trái. Chỉ là hôm nay tình cảnh này thật sự khiến người ta có chút tức giận, trong đám người liền có người can đảm trách móc, lớn tiếng nói, Chu sư huynh, không phải chúng ta muốn ồn ào sự tình, thật sự là người nọ đang tại dưới ban ngày ban mặt này, khi dễ chúng ta đồng môn sư muội a. Chu Khuê mặt trầm như nước, chậm rãi xoay người lại, nhìn một cái Hà Cương vẫn cầm chặt lấy Dịch Hân cổ tay không tha cái tay kia, hừ một tiếng, nói, Hà sư đệ, ngươi như vậy không tốt lắm a. Đối với vị này đạo hạnh có chút cơ cảnh Bách Thảo Đường đệ tử Chu Khuê, Hà Cương liền rõ ràng khí thế yếu đi một ít, nhưng vẫn là ngửa đầu nghiến răng nghiến lợi giống như mà hô to, ta cái gì đều không làm, chính là muốn cùng Dịch sư muội tâm sự, này lại làm sai cái gì. Chu Khuê ánh mắt rơi vào Dịch Hân mỹ lệ nhưng mang theo vệt nước mắt khuôn mặt, trong mắt có vẻ lướt qua một chút vẻ đồng tình, nhưng vẫn là thở dài, nói, Dịch sư muội, là như thế này sao? Dịch Hân dùng sức quẩy người một cái, có lẽ là Chu Khuê liền ở bên người, Hà Cương rốt cục không dám dùng lại mạnh, làm cho nàng rút về cánh tay, mà trên cổ tay trải qua để lại một đạo vết đỏ rõ ràng. Sau đó, Dịch Hân nhìn Chu Khuê một cái, trên khuôn mặt lướt qua một chút thần sắc phức tạp, giống như sợ hãi giống như hối hận, hoặc như là có chút mờ mịt không liệu, cuối cùng nhưng lại chậm rãi cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng đáp một câu, nói, vâng. Xung quanh vây xem đám đệ tử tạp dịch lập tức một trận xôn xao, trên khuôn mặt mỗi người đều có vẻ kinh ngạc, mà trong đám người Lục Trần thì nhíu mày, hướng Dịch Hân nhìn một cái thật sâu. Chương 88, dây dưa không ngớt. Mọi người giờ phút này chỗ này một mảnh linh điền rộng lớn, nhưng thật ra là trong dãy núi Côn Luân một tòa thung lũng bằng phẳng mênh mông, xung quanh dãy núi vần quanh, chính giữa thì một mảnh đất bằng rộng lớn hiếm thấy, linh khí dồi dào, thổ địa phì nhiêu, là Côn Luân phái Bách Thảo Đường dưới rất quan trọng một khối nơi sản xuất. Bởi vì bên cạnh lớn nhất một cái ngọn núi núi Thạch Bàn, cho nên này phiến sơn cốc thung lũng danh tự cũng trực tiếp đặt tên là Thạch Bàn Cốc. Giờ phút này ánh mặt trời ấm áp từ phía trên vương vãi rơi xuống, chiếu vào trong Thạch Bàn Cốc, gió núi từ trong núi rừng thổi qua thung lũng, vô số linh thảo linh thực đón gió nhảy múa, giống như là từng lớp thủy triều đổ sộ. Mà ở núi Thạch Bàn ở dưới ven cánh rừng này, bầu không khí lại có vẻ lạnh cứng mà cổ quái, rất nhiều đệ tử tạp dịch vây ở chỗ đó, đều là dùng một loại ánh mắt khó có thể tin cô thiếu nữ túi lầu kia. Dịch Hân trước kia phó hốt hoảng khóc thét bộ dáng, có thể hoàn toàn không giống như là trong rừng chỉ là tâm sự mà thôi, hiển nhiên là nhận lấy một ít kinh hãi. Nhưng đã đến cuối cùng, khổ chủ chính mình cũng nói không có việc gì rồi, kia người khác còn có thể có biện pháp nào. Chu Khuê rất nhanh làm ra phản ứng, xoay người liền đối với chúng đệ tử tạp dịch quát, tốt rồi. Không thấy được Dịch sư muội chính mình cũng nói không có việc gì rồi, còn vây ở chỗ này làm cái gì, mau trở về làm việc.
Rất nhiều đệ tử tạp dịch hai mặt nhìn nhau, đệ tử mới nhập môn đại đa số đều là người trẻ tuổi, khí huyết phương cương trẻ tuổi khí thịnh đó là có, nhưng mà tình huống này dù là ai cũng biết trong đó có lẽ còn có nội tình gì đó, vì vậy ở xì xào bàn tán cùng ánh mắt quái dị nhìn soi mói, mọi người hay vẫn là chậm rãi tán đi rồi. Chu Khuê xua tán mọi người về sau, một đôi mày rậm nhíu chặt mà nhìn bên rừng Hà Cương cùng Dịch Hân một cái, xuống mặt liền cũng muốn xoay người bỏ đi. Ai ngờ ngay lúc này Dịch Hân bỗng nhiên hướng hắn ở đây nhanh chạy vài bước, nói, Chu Sư Minh, ta và ngươi cùng đi. Chu Khuê thân thể có chút dừng lại, còn không nói chuyện, phía sau diện mạo đáng sợ Hà Cương cũng đã lớn tiếng nói, Dịch Sư Muội, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Dịch Hân cũng không thèm nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn mà nhìn qua Chu Khuê. Chu Khuê im lặng trong khoảng khắc, lập tức khẽ gật đầu, đối với Dịch Hân nói, được rồi bỏ đi. Dịch Hân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu, mà Hà Cương thì kinh ngạc nói, Chu Sư Minh, ngươi làm cái gì vậy? Chu Khuê trong mắt lướt qua một chút biểu cảm không kiên nhẫn, quay đầu nhìn xem Hà Cương, cau mày nói, Hà Sư Đệ, mọi thứ đem làm có chừng có mực, huống chi Dịch Sư Muội có việc muốn cùng ta cùng đi, ngươi này chẳng lẽ là còn nghĩ quản giáo ta sao? Hà Cương bị Chu Khuê ánh mắt sáng ngời có thần kia chừng, vô ý thức mà có chỗ sợ hãi, sau một chốc về sau, hắn như là cắn răng, hung hăng nhìn một cái Dịch Hân, sau đó không nói một lời mà xoay người rời đi rồi. Dịch Hân nhìn xem Hà Cương rời đi, cho tới giờ khắc này mới như là rốt cục thở phào một cái giống như, cả người như chút được gánh nặng bộ dáng. Chu Khuê đem ánh mắt của nàng nhìn ở trong mắt, ánh mắt lại nhu hòa xuống, nói khẽ, không có sao chứ. Dịch Hân yên lặng khẽ gật đầu. Chu Khuê nói, chúng ta đi thôi. Nói qua liền đi thẳng về phía trước. Dịch Hân thì giữ im lặng theo sát ở bên cạnh của hắn, chỉ là đi thôi một đoạn đường về sau, nàng chợt nghe bên người truyền đến Chu Khuê âm thanh, nói, Dịch Sư Muội, chuyện này ngươi hay là muốn tự mình nghĩ biện pháp. Dịch Hân có chút mờ mịt ngẩng đầu lên hướng Chu Khuê nhìn lại, chỉ thấy Chu Khuê cũng không có nhìn nàng, mà là mắt nhìn phía trước, nhưng trong miệng thì dùng chỉ có một mình nàng mới có thể nghe được đến âm thanh nói ra, ta cùng với Hà Nghị Sư Huynh quen biết nhiều năm, biết rõ thiên phú của hắn, tài tình không giống bình thường, hôm nay mắt thấy đột phá cảnh giới kim đan sắp tới, dùng cái tuổi này của hắn, tiền đồ có thể nói là không thể đo lường được. Hắn quay đầu, trên mặt có vẻ đồng tình, xen lẫn một chút bất đắc dĩ, nói, hôm nay chuyện như vậy, ta ngẫu nhiên giúp ngươi một lần không sao cả, Hà Nghị Sư Huynh nghe nói đại khái cũng chỉ là cười một tiếng. Nhưng nếu là liền liên tục, sợ là liền muốn gây hắn không thích. Ngươi rõ chưa? Dịch Hân sắc mặt trở nên tái nhợt, đã qua một hồi lâu về sau, mới gục đầu xuống thấp giọng nói, ta hiểu được. Giờ phút này nàng nhìn về phía trên thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có vẻ hãm sâu ở trong một loại sợ hãi nào đó trong tương lai, thế cho nên đều không có chú ý tới ở cách bọn họ cách đó không xa bên ngoài trong mảnh linh điền nào đó, Lục Trần đang đứng ở cạnh đó, như có điều suy nghĩ mà nhìn xem thân ảnh của nàng. 3. Côn Luân Phái là danh môn đại phái, quy củ không ít, nhưng nhiều năm trôi qua cũng không phải không chút nào giảng nhân tình, sơn cư khang khổ, tu luyện buồn thẻ, cho nên ở bên trong tông môn cũng không phải rất nghiêm khắc cấm đệ tử trong môn xuống núi. Nói như vậy, cho dù là đệ tử tạp dịch, chỉ cần có thể cam đoan ở đêm khuya cấm đi lại ban đêm trước trở lại, Côn Luân Phái sơn môn thủ vệ trên cơ bản cũng sẽ không cản trở. Nhưng mà cũng chính bởi vì cấm đi lại ban đêm chi lệnh, phàm là người xúc phạm, liền muốn trọng phạt, cho nên trừ phi là được mệnh lệnh sư môn có việc ra ngoài, người bình thường tối đa xa nhất cũng chỉ có thể dưới chân núi bên trong thành Côn Ngô đi dạo một chút. Nhưng mà dãy núi Côn Luân cực kỳ bao la, bị phân phối ở cách sơn môn ở chân núi phía nam xa một ít đỉnh núi chỗ tu luyện hoặc là làm việc đệ tử, nếu không rất nhanh gấp rút lên đường như ngự kiếm phi hành như vậy bổn sự, kia chỉ là đi đến sơn môn muốn mấy canh giờ rồi, kỳ thật cũng không cách nào xuống núi. Lục Trần chỗ thạch bàn cốc cách sơn môn ở chân núi phía nam ước chừng có một canh giờ lộ trình, xem như không xa cũng không gần, chỉ cần xuất ra một chút thời gian, vẫn có thể đi bên trong thành Côn Ngô đi dạo một vòng. Mà ở bên trong thành Côn Ngô, mập mạp lao mã Hắc Khâu Các, dĩ nhiên là hắn thường xuyên nơi đi. Hẻm nhỏ yên tĩnh vắng vẻ sâu thẳm như trước, phảng phất vô luận đã trải qua bao nhiêu năm tháng cũng nhìn không ra một người khách nhân đến đây, lão mã có chút đau thương mà dựa vào bậc cửa ngồi, than thở mà nói, ai, lúc nào mới có thể có sinh ý à? Đừng suy nghĩ. Ngồi trong phòng quầy hàng về sau Lục Trần lười biếng mà ngáp một cái, nói, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ngươi cũng không phải là việc buôn bán liệu. Lão mã phì một tiếng, tức giận bất bình mà nói, đánh rắm. Lão tử trời sinh kỳ tài, ngày sau nhất định phải làm ra một phen đại sự, kiếm được bạc triệu gia sản phú khả địch quốc, đến lúc đó tiểu tử ngươi tiểu đợi đến quỷ ở trước mặt ta a. Lục Trần nói, tỉnh tỉnh, hiện tại trời còn chưa có tối sao, đừng nằm mơ a. Lão Mã trong miệng lẩm bẩm một câu, đại khái cũng thấy đến cùng người này nói lý tưởng thật sự không thích hợp, nhân tiện nói, ngươi lên núi đến bây giờ một tháng, tình huống như thế nào? Lục Trần nhún nhún vai, nói, vừa mới bắt đầu, cái gì đều không thể nói, nhưng mà này Côn Luân phái quy củ đích thực là nhiều. Danh môn đại phái 5.000 năm, không kỳ quái. Lão Mã cười nói một câu, lập tức ánh mắt hướng hẻm nhỏ trống rỗng bên ngoài liếc một cái, lại nói, đúng rồi, lần trước ngươi muốn ta tra người kia, ta đã tìm được. Lục Trần lông mày nhíu lại, nhìn lại đây, nói, hả? Rõ ràng thật có thể tìm được, ta còn xem thường ngươi nữa à? Lão Mã trên khuôn mặt hơi có vài phần vẻ đắc ý, nói nhảm. Lão tử là người nào? Chỉ cần ta muốn tra, này trên dưới núi Côn Luân sẽ không có ta mò không ra sự tình. Lục Trần cũng chẳng muốn đi quản cái thằng này điên cuồng đồ mặt dày, chỉ nói, người nọ là ai? Lão Mã nói, Nguyệt Hoa Trạm rất khó tu luyện, đệ tử trẻ tuổi có thể tu thành vốn là không nhiều lắm, lại là cô gái, mà ở trong một thời gian ngắn đó lại không ở đây trên núi Côn Luân, tìm tới tìm lui, cuối cùng đại khái cũng chỉ còn lại có một người. Hả? Tô Thanh Quân, Côn Luân phái Mộc Nguyên chân nhân tọa hạ đệ tử duy nhất. Chương 89, tiếng khóc trong đêm. Mộc Nguyên. Lục Trần có chút nhíu mày, sau khi trầm ngâm một lát, ánh mắt hơi có chút cổ quái, nói, thiết chi vị kia. Lão Mã khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, lão nhân kia là hôm nay trong Côn Luân phái thiết chi chỉ vẹn vẹn có 4 vị nguyên anh chân nhân một trong, cũng là công nhận đạo pháp cùng thần thông mạnh nhất một vị, có thể nói là thiết chi nhất mạch đứng đầu cũng không đủ. Lục Trần khẽ gật đầu, lại nói, Tô Thanh Quân bản thân như thế nào? Lão Mã nói, phi thường xuất sắc, thiên phú cực cao, nghe nói là đỉnh tiêm 4 trụ thần bản tư, có thể nói được là thiên phú dị bẩm rồi. Nàng ở trên đạo pháp tu hành tiến cảnh cực nhanh, đem làm được rất tốt kỳ tài hai chữ, mới 22 tuổi liền đã tu luyện đến trúc cơ cảnh đỉnh phong. Hôm nay ở Côn Luân phái đệ tử trẻ tuổi trúc cơ cảnh trong, tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới cách tu thành kim đan chỉ có một bước ngắn ước chừng có 10 mấy người, nhưng trong đó danh khí lớn nhất hay vẫn là Tô Thanh Quân, Hà Nghị, Tống Hoài Tùng, Phong Vũ này mấy cái. Nói đến đây, Lão Mã thoáng dừng một cái, hướng Lục Trần nhìn một cái về sau, còn nói thêm, tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới cách kim đan cảnh chỉ có một bước ngắn, bực này thực lực, thiên phú cùng đệ tử trúc cơ cảnh bình thường so sánh với, có thể nói là cách biệt một trời một vực, cái này không cần ta nhiều lời a. Lục Trần nở một nụ cười, nói, nếu là có cơ duyên cùng vận khí lời nói, tương lai có lẽ có hy vọng nhìn xem nguyên anh chi cảnh. Đúng vậy a, thành tựu chân nhân a. Lão Mã có chút cảm khái thở dài. Sau đó nghiêm mặt đối với Lục Trần nói, đã ngươi tâm lý nắm chắc rồi, liền đừng có suy nghĩ vớ vẩn biết không. Vị cô nương kia cùng ngươi căn bản không có thù hận gì, ngày đó ở trong mê loạn chi địa cũng không có thật sự làm bị thương ngươi rồi, ngươi không đáng cùng như vậy một cái thiên chi tiểu nữ đi đối người ta. Lục Trần mặt không đổi sắc, xem ra có vẻ cũng không có đem việc này để ở trong lòng, rất tùy ý mà nói, ta không có dự định đối với nàng làm cái gì, không phải là tò mò hỏi thăm một chút sao. Lão Mã nhìn chằm chằm vào hắn một cái, sau đó hừ một tiếng, nói, vậy cũng không nhất định, ngươi cái tên này một bụng ý nghĩ xấu, âm hiểm giảo hoạt, ai biết ngươi quay đầu lại hội làm gì. Ta có thể nói cho ngươi biết à, hôm nay Côn Luân thiết chi tuy rằng suy yếu, nhưng đúng là vẫn còn có 4 vị nguyên anh chân nhân ở kia ngồi. Tô Thanh Quân đệ tử thiên tài bực này, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng, thiết chi bên kia nhất định là coi như tâm can bảo bối che chở. Ngươi đừng tự tìm phiền toái. Lục Chân Phi một tiếng, nói, ta đến núi Côn Luân là vì thiên hạ muôn dân trăm họ chính đạo tăng thương, bất đắc dĩ phấn đấu quên mình mà đi làm chuyện nguy hiểm như vậy à, ngươi cái thằng này như thế nào luôn đem ta nhìn thành thật giống như so với ma giáo còn người xấu. Lão Mã nghiêm mặt nói, ngươi nói không sai, sự thật chính là như thế. Nói qua, đầu hắn mạnh mẽ một thấp, tránh được bay tới một tấm ghế, sau đó nhìn chung quanh một cái, cười nói, đúng rồi, á thổ sao, như thế nào không thấy được nó. Lục Trần nói, vừa rồi dẫn theo một bao khúc xương thịt cho nó, tại hậu viện bên kia làm sao. Con chó đen này khẩu vị giống như đặc biệt lớn à, mau đưa lão tử ăn chết rồi, ngươi vội vàng đem nó mang lên núi đi. Đợi lát nữa 2 tháng, ta hiện tại còn không có thân quan sao. Lục Trần không đếm xỉa tới mà nói, đúng rồi, còn có chuyện này ngươi giúp ta đi thăm dò một cái, chính là lần trước nói cho ngươi kia dịch ra cô bé. Nói qua, Lục Trần liền đem ngày đó ở thạch bản cốc linh điển vừa nhìn đến một màn kia cùng Lao Ma nói. Cuối cùng nhữ mày nói, kia Hà Cương rõ ràng không chết, hơn nữa nhìn Dịch Hân bộ dáng, có vẻ còn có chút sợ hắn, chỉ sợ trong đó có chút cổ quái. Tốt thôi, bao ở trên người của ta. Lão Mã nở một nụ cười nói. Lục Trần đứng dậy, nhìn sắc trời một chút, lập tức nói, được rồi, không cùng ngươi tán dốc nữa, ta trở về núi rồi. Lão Mã gật gật đầu, nhìn xem Lục Trần đi tới cửa bên cạnh, ở hắn sắp bước ra bậc cửa thời điểm, lão Mã bỗng nhiên nói, có một sự tình ngươi có thể còn không biết ta, năm nay Côn Luân phái giám tiên đại hội thu hoạch rất lớn, vì Côn Luân phái chiêu mộ được không ít thiên phú dị bẩm ba trụ thậm chí bốn trụ kỳ tài, nhưng là có một việc, cũng là bị Côn Luân phái áp xuống tới đâu. Lục Trần thân thể có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía lão Mã. Lão Mã nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chẳng biết tại sao, trong ánh mắt có chút hào quang phức tạp khó hiểu, nói khẽ, nghe nói là trong lúc vậy mà đã tìm được một vị ngàn năm khó gặp trong vạn không có một tuyệt thế kỳ tài, người nọ ngũ hành đều đủ, trời sinh khí hải thần bản trên liền có 5 cây thần trụ. Lục Trần sắc mặt lập tức hơi đổi, có vẻ liền hắn bực này tỉnh táo nhân vật, đang nghe chuyện này về sau cũng là chịu cả kinh, nhưng là rất nhanh, trên mặt của hắn lại hiện lên vẻ tươi cười. Một điểm mang theo giống như tự giễu mỉm cười. Lợi hại a, năm trụ thiên tài a. Hắn thì thào mà nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, thản nhiên nói, cũng giống như ta trước kia, không phải sao? Lão Mã im lặng không nói. 3. Trở về núi thời điểm đã là trạng vạng tối rồi, đem làm đi qua sơn môn dọc theo đường núi hướng mình ở núi Thạch Bàn ở dưới chỗ ở đi đến lúc, sắc trời dần dần tối xuống dưới. Đêm tối tiến đến rồi. Ban đêm núi Côn Luân y nguyên hùng vĩ, nhưng ít thêm vài phần ban ngày nguy nga kiệt xuất, nhiều hơn một ít trong bóng đêm sâu thẳm thâm trầm. Từng toa ngọn núi giống như là nguyên một đám cự nhân im lặng, lặng yên không một tiếng động mà đứng lặng trong bóng đêm, lặng lặng mà nhìn chăm chú lên ở trong núi đi qua Lục Trần. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, trên sơn đạo không có những người khác, chỉ có Lục Trần một người một mình đi về phía trước. Cảnh ban đêm có chút thê lương, gió núi có chút hàn ý, ô ô mà thổi qua, bầu trời ánh sao nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất, thấy được những cái kia lắc lư ảnh tử, giống như là nguyên một đám yêu ma quỷ quái đang nhảy múa. Cách giờ tí bắt đầu cấm đi lại ban đêm còn có một đoạn thời gian, Lục Trần nhìn nhìn cảnh ban đêm, mặt không biểu tình mà đi ở cảnh đêm này thâm trầm trên đường, thời gian dần trôi qua, mà ngay cả chính hắn, có vẻ cũng sáp nhập vào trong đó, đã trở thành những cái kia đáng sợ ảnh tử một bộ phận. Quá mức yên tĩnh thời điểm, suy nghĩ liền hội tản mát ra đi, liền sẽ để cho người nghĩ đến có vẻ so với lúc bình thường nhiều hơn. Lục Trần đi tới phía trước, đồng nhiên liền nhớ tới cái kia bản thân ở 10 năm thôn nhỏ. Còn có vị kia trải qua an nghỉ ở Trà Sơn Long Hồ bờ cô gái xinh đẹp. Ngay lúc này, Long Hồ bên cạnh có thể hay không cũng thổi bay gió lạnh nữa nha, nàng có lẽ cũng sẽ cảm thấy có chút hàn ý, bởi vì trước kia nàng cũng có chút sợ lạnh. Lục Trần bỗng nhiên lắc đầu, để bản thân từ nơi này loại trong suy nghĩ dễ rùa đi ra, sau đó tiếp tục đi tới. Cảnh ban đêm y nguyên lành lạnh, hắn sau đó lại nghĩ tới 3 ngày trước khi chia tay, lão Mã cuối cùng nhìn xem hắn cái loại ánh mắt kỳ quái này. Lục Trần biết rõ Lao Ma ý tứ, cái tên mập mạp kia tuy rằng không phải người tốt, nhưng qua nhiều năm như vậy nhưng lại một người hắn tín nhiệm nhất. Hắn biết rõ, Lao Mã là hảo tâm, Lao Mã nhưng thật ra là vì hắn có chút không đáng, có chút thương tiếc. Chỉ là, có mấy lời, ai cũng không thể nói, vô luận là hắn hay vẫn là Lao Mã, lại có lẽ trong nội tâm mọi người kỳ thật đều hiểu rõ. Nếu như không phải đầy đủ đồ tốt, làm sao có thể đủ trở thành một cái mồi nhử thành công? Không phải thiên tư tuyệt thế hiếm thấy. Ma giáo trưởng lão nhân vật như vậy, lại làm sao có thể để ý? Hy sinh. Có lẽ chỉ có cái kia thủy chung giấu ở chỗ sâu trong ánh sáng đại mập mạp, mới thật sự là người tàn nhẫn quyết tuyệt ta. Gió núi yếu ớt, thổi qua vạt áo, phảng phất có cỗ hơi lạnh thấu xương. Lục Trần nhẹ nhàng kéo một cái vạt áo, nghĩ thầm lấy về sau nếu như có cơ hội, có lẽ quay trở lại Trà Sơn Long Hồ đi lên xem một chút, vì đinh đang phần mộ nhiều thêm chút ít thổ, ở bên cạnh nhiều hơn nữa trồng chút ít cây a. Trong lòng thầm nghĩ như vậy thời điểm, Lục Trần thân thể đột nhiên dừng lại, bước chân đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy phía trước này đầu thấp thoáng ở trong bóng tối âm u đường núi quanh co khúc hữu ở chỗ sâu trong, bên trong bóng tối thâm trầm kia, đột nhiên từ cái địa phương nào đó không biết tên, truyền đến một trận mảnh mai, run rẩy thanh âm nức nở nghẹn ngào, ở trong bóng đêm vắng lặng khắc nghiệt này, như dạ quỷ khóc, yếu ớt truyền tới. Xung quanh những cái kia sơn phong cao lớn bóng mờ, có vẻ cũng vào thời khắc này, đột nhiên che xuống dưới. Để đoạn đường núi này lộ ra tối tăm khắc thường. Cảnh ban đêm thật sâu, đúng là thê lương thời điểm. Chương 90, núi đỉnh lũ ảnh. Thanh âm kia đứt quãng, nước nở nghẹn ngào âm thanh mang theo run rẩy, tại đây mảnh hắc ám cảnh ban đêm cùng hàn lãnh do núi trong lộ ra đặc biệt âm trầm đáng sợ, làm cho người ta nhịn không được có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Tuy nói cái này Côn Lôn Sơn chính là linh sơn tiên cảnh, rất không có khả năng hội có cái gì quỷ quái yêu tinh đi ra hại người, nhưng giờ này khắc này nghe lại vẫn còn có chút thê lương dọa người. Vạn nhất đâu rồi, vạn nhất cái này trên núi thật sự có cái gì che giấu yêu ma quỷ quái đây. Lục Trần đứng tại nguyên chỗ, lông mày có chút nhíu lại, ngưng thần lắng nghe một lát, sau đó tự nhủ nói một câu, nói, còn giống như đúng nữ quỷ. Sau khi nói xong, hắn
hắn liền về phía trước tiếp tục đi đến, bộ pháp so với trước hơi chậm rồi chút ít, đồng thời ánh mắt cũng càng không ngừng hướng tiền phương đường núi chung quanh đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong bóng đêm đường núi không có một bóng người, hắc ảnh lay động loạn choạng, dường như tại hai bên đường rừng cây trong bụi cỏ đều cất giấu ánh mắt kỳ dị, trong bóng đêm rừng ở Lục Trần thân ảnh. Đường núi đúng Côn Lôn phái sửa chữa nhiều năm đường xưa, gian nan vất vả ban bắc nhưng vẫn như cũ kiên cố hình thành, vốn lượn trầm mặc về phía trước kéo dài mà đi. Cái kia như là nữ tử tiếng khóc quái âm, vẫn đang còn từ tiền phương phiêu hốt không theo quy tắc nào mà truyền đến, nhưng theo Lục Trần đi về phía trước tiến bước chân, ngược lại là chậm rãi rõ ràng. Đi tới, Lục Trần bỗng nhiên bước chân ngừng lại một chút, thấy được đằng trước cách đó không xa có một tòa núi nhỏ, đường núi từ sườn núi lúc giữa xuyên qua, đồng thời phân ra một cái thềm đá lối rẽ, Lục Trần vì vậy hướng núi nhỏ kia bên trên bò lên. Trên núi nhỏ tràn đầy rừng tùng, trong bóng đêm đông nghịt một mảnh, thậm chí ngay cả bầu trời tình quang đều chặn, mà cái kia huyền chuyển thê lương bi ai nghẹn ngào tiếng khóc, đến nơi này tựa hồ vòng cánh ngoặt, như là từ cái kia trên núi truyền thừa đấy. Gió lạnh thổi qua, tiếng thông reo từng trận, hắc ám trầm mặc mà dừng ở trên đường núi Lục Trần. Lục Trần hướng về trên núi nhỏ nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục hướng bên trên đi đến rồi. Tiếng khóc dần dần rõ ràng, chung quanh hắc ám lại càng phát ra dày đặc, cũng không lâu lắm, đi ở trên thềm đá Lục Trần liền thấy được thượng cấp chỗ giữa sườn núi có một tòa đỉnh, ngoài đỉnh có biển, chẳng qua là chung quanh lờ mờ thấy không rõ cái kia cấp trên chữ. Bất quá rất làm cho người kinh hãi đúng rồi, lúc này đây ở đằng kia trong đỉnh lúc giữa, nhưng là có bóng người ngồi ở trong đó bên cạnh cái bàn đá, đưa lưng về phía Lục Trần nơi đây. Tóc dài xóa vai đúng là nữ tử, đầu vai có chút nhún lấy, truyền đến từng đợt tiếng khóc nhỏ. Lúc lên lúc xuống, một trước một sau, chung quanh quỷ khí rậm rạp, lúc một cô do núi lặng yên thổi qua, lướt trên cái kia một tia tóc đen lúc, lộ ra cái kia nữ quỷ màu trắng bệnh đôi má da thịt, càng là dường như ngay cả không khí đều đông cứng rồi. Này! Đột nhiên, một thanh âm từ đỉnh bên ngoài truyền đến, mang theo một tia không kiên nhẫn, lập tức đem cái này cổ âm trầm bầu không khí đánh vỡ. Lập tức chỉ thấy một thân ảnh bước tiến đến, đối với cái kia nữ quỷ rất không khách khí phàn nàn nói, hơn nửa đêm ở chỗ này khóc quỷ dọa người, ngươi đây là đầu óc hư mất à. I-a-a-a-a. Cái kia tiếng khóc đột nhiên lặng im, sau một lát nhưng là cái kia nữ quỷ trong lúc đó như là mình kinh hãi, đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, thoáng cái từ bàn đá bên cạnh nhảy dựng lên, thất tha thất thểu mà lui về phía sau lấy, nhìn xem cái kia đứng ở đỉnh biên giới hắc ảnh, run rẩy thanh âm lắp bắp kêu lên, ngươi, ngươi đừng, đừng. Tới đây. Quỷ a. Quỷ cũng sẽ sợ quỷ chứ. Lục Trần tức giận mà hừ một tiếng, tiện tay đập vào rồi trên người mang theo hộp quẹt. Ánh lửa sáng lên một lát, chiếu sáng cái này trong đỉnh hai người khuôn mặt. Đối diện nàng kia mang theo vẻ hoảng sợ khuôn mặt chợt hiện ra tại đó, sau một lát thần tình trên mặt vốn là cứng đờ, ngay sau đó lộ ra vài phần thần sắc bất khả tư nghị, ngạc nhiên nói, Lục đại ca, tại sao là ngươi? Thời điểm này Côn Lôn phái cao thấp sẽ đối với Lục Trần kêu một tiếng Lục đại ca. Dĩ nhiên là chỉ có Dịch Hân một người rồi. Mượn cái kia lờ mờ ánh lửa, Lục Trần chứng kiến Dịch Hân vừa mừng vừa sợ lại là mờ mịt trên mặt, vẫn treo vệt nước mắt, khuôn mặt thập phần tiểu tụy, không khỏi cũng là lắc đầu. Vung tay lên, ánh lửa đột nhiên lóe lên mà diệt, hắc ám một lần nữa lại bao phủ ngọn núi này đỉnh. Nửa đêm canh ba không ngủ được, chạy đến nơi đây dọa người, ngươi vị này đại tiểu thư đúng càng ngày càng lợi hại a. Lục Trần mượn ánh sáng nhạt, đi tới trong đỉnh bàn đá bên cạnh ngồi xuống. Dịch Hân tại đình bên cạnh đứng đó một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đã đi tới, trong bóng đêm trong đình, hai người gương mặt một lần nữa trong bóng đêm lộ ra không rõ mơ hồ, dù là chỉ cách một tấm bàn đá. Có lẽ là kinh hỉ, hay là tâm tình kích động, Dịch Hân đối với Lục Trần trong miệng đơn giản mỉa mai vui đùa lời nói cũng không có để ý, ngược lại như là có chút xin lỗi bộ dạng, rụt cổ một cái, sau một lúc lâu về sau, mới nói, Lục đại ca, ngươi tại sao sẽ ở cái này Côn Lôn Sơn lên a? Lục Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm giác hiện tại đến tử cũng không kém nhiều lắm còn có hơn nửa canh giờ, thời gian còn có, liền nói, ta bây giờ là Côn Luân đệ tử a. Dịch Hân mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, cái gì, ngươi rõ ràng cũng bái nhập rồi Côn Luân phái môn hạ. Này, đừng tưởng rằng bầu trời tối đen ta liền nhìn không tới ngươi trên mặt xem thường người bộ dạng a. Dịch Hân lại càng hoảng sợ, ngay cả vội vàng khoát tay nói, không có. Lục đại ca, ta nơi nào sẽ xem thường ngươi, liền thật sự không nghĩ tới a. Bất quá ngươi có thể tới Côn Lôn Sơn thật sự là quá tốt, bất kể thế nào nói, Côn Luân cũng là danh môn chính phái, ngươi ở đây mà nhất định là so với tại mê loạn chi địa Nguyệt Nha thành bên kia tốt hơn nhiều đây. Lục Trần ngắm nàng liếc, có thể cảm giác được cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ trong lời nói cái kia một cỗ tự đáy lòng mừng rỡ, ngược lại là không khỏi trong nội tâm ấm áp,
sau đó lắc đầu trong miệng hừ một tiếng, nói, tốt rồi, nói một chút quá, nửa đêm canh ba ngươi chạy đến nơi đây khóc giống giả bộ quỷ là chuyện gì xảy ra? Ta nào có giả bộ quỷ a? Dịch Hân chỉ cảm thấy đôi má nóng lên, may mắn tại đây lờ mờ trong ánh sáng có lẽ Lục Trần nhìn không tới, liền vô thức mà phản bác, ngược lại là ngươi, vừa rồi đột nhiên nhảy ra, đó mới là dọa người được không? Đừng nói ta không có giả bộ quỷ, coi như là ta là quỷ, vừa rồi ngươi cái kia một chút chính là ngay cả quỷ cũng hù chết. Ồ, một đoạn thời gian không thấy, cái này ngoài miệng công phu lợi hại nữa a. Lục Trần nở nụ cười. Dịch Hân không muốn lại cùng hắn tại cái đề tài này bên trên dây dưa xuống dưới, vội vàng liền chuyển hướng rồi chủ đề, nói, Lục đại ca, ngươi bây giờ là thân phận gì, được an bài tại nơi nào? Lục Trần nói, ta thiên tư căn cốt, bái nhập tông môn sau đành phải là tạp dịch đệ tử. Bây giờ đang ở Bách Thảo Đường tọa hạ thạch bàn trong cốc gieo trồng tinh thần điền đây. A, Dịch Hân thở nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút khó tin ngạc nhiên, nói, trùng hợp như vậy. Ta đã ở Bách Thảo Đường nha, thật sự là quá. Ách, thanh âm của nàng đỗng nhiên dừng một chút, nhìn xem Lục Trần, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, một lát sau, mang theo vài phần cẩn thận, đối với Lục Trần nói khẽ, Lục đại ca, vậy hôm nay lúc ban ngày, ngươi, ta đứng ở bên trong linh điền. Nhìn xem ngươi từ rừng kia trong đi ra, sau đó cùng cái kia Hà Cương ngừng lại một chút dây dưa, thẳng đến cuối cùng rời khỏi. Lục Trần thản nhiên nói. Dịch Hân tức cười. Sau một lát, chỉ nghe Lục Trần thở dài, nói, tốt rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi à? Chương 90, ưu ảnh trên sơn đỉnh. Âm thanh kia đứt quãng, thanh âm nước nở nghẹn ngào trong mang theo run rẩy, ở cảnh đêm tối tăm này cùng trong gió núi rét lạnh lộ ra âm trầm đáng sợ khác thường. Khiến người ta nhịn không được có một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Tuy nói này núi Côn Luân chính là linh sơn tiên cảnh, không có nhiều khả năng sẽ có quỷ quái yêu tinh gì đi ra hại người, nhưng giờ này khắc này nghe, lại vẫn còn có chút thê lương dọa người. Vạn nhất sao, vạn nhất trên núi này thật sự có cái gì yêu ma quỷ quái ẩn tàng sao? Lục Trần đứng ở tại chỗ, lông mày khe nhíu lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe chỉ chốc lát, sau đó tự nhủ nói một câu, nói, còn giống như là nữ quỷ. Sau khi nói xong, hắn liền tiếp tục đi về phía trước, bộ pháp so với trước hơi chậm chút ít, đồng thời ánh mắt cũng càng không ngừng hướng xung quanh đường núi phía trước đánh giá, có vẻ đang tìm kiếm cái gì. Trong bóng đêm đường núi không có một bóng người, bóng đen lay động loạn choạng, phảng phất ở hai bên đường trong rừng cây bụi cỏ đều cất giấu ánh mắt kỳ dị, trong bóng đêm ngưng mắt nhìn lấy thân ảnh của Lục Trần. Đường núi là Côn Luân phái sửa chữa nhiều năm đường xưa, gian nan vất vả loang lộ nhưng y nguyên kiên cố bằng thẳng, vốn lượn im lặng mà về phía trước kéo dài mà đi. Cái kia như là tiếng khóc con gái quái âm, vẫn còn đang từ tiền phương bay lơ lửng không ngừng mà truyền đến, nhưng theo Lục Trần đi về phía trước tiến bước chân, ngược lại là chậm rãi rõ ràng. Đi tới phía trước, Lục Trần bỗng nhiên bước chân dừng lại, thấy được đằng trước cách đó không xa có một tòa núi nhỏ, đường núi từ sườn núi ở giữa xuyên qua, đồng thời phân ra một đầu thềm đá lối rẽ, Lục Trần vì vậy hướng trên núi nhỏ kia bỏ lên đi lên. Trên núi nhỏ tràn đầy rừng tùng, trong bóng đêm đông nghịt một mảnh, thậm chí liền ánh sao trên trời đều ngăn trở. Mà tiếng khóc nghẹn ngào bi ai huyền chuyển kia, đến nơi này có vẻ vòng vo trôi uốn khúc, như là từ trên núi kia truyền xuống. Gió lạnh thổi qua, tiếng thông reo từng trận, Hắc Ám im lặng mà ngưng mắt nhìn lấy trên đường núi Lục Trần. Lục Trần hướng về trên núi nhỏ nhìn một cái, sau đó tiếp tục đi lên phía trên rồi. Tiếng khóc dần dần rõ ràng, bóng tối xung quanh lại càng phát ra dày đặc, cũng không lâu lắm, đi ở trên thềm đá Lục Trần liền thấy được phía trên chỗ giữa sườn núi có một tòa đỉnh, ngoài đỉnh có biển. Chỉ là xung quanh lờ mờ thấy không rõ chữ phía trên kia. Nhưng mà khiến cho người kinh hãi nhất chính là, giờ phút này ở trong đỉnh kia ở giữa, nhưng lại có bóng người ngồi ở trong đó bên cạnh cái bàn đá, đưa lưng về phía Lục Trần ở đây, tóc dài xóa vai đúng là cái cô gái, đầu vai có chút rung động, truyền đến từng đợt tiếng khóc nhỏ. Lúc lên lúc xuống, một trước một sau, xung quanh quỷ khí dày đặc, đem làm một cô do núi lặng yên thổi qua, lướt trên kia một chút tóc đen lúc, lộ ra kia nữ quỷ gò má làn da màu trắng bệnh. Càng là phảng phất liền không khí đều đông cứng. Uy. Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài đỉnh truyền đến, mang theo một chút không kiên nhẫn, trong nháy mắt đem bầu không khí âm trầm này đánh vỡ, lập tức chỉ thấy một thân ảnh bước tiến đến, đối với kia nữ quỷ rất không khách sáo mà phàn nàn nói, hơn nửa đêm ở chỗ này quỷ khóc dọa người, ngươi đây là đầu óc hư mất à? Nha. Tiếng khóc kia đột nhiên lặng im, sau một lát nhưng lại kia nữ quỷ trong lúc đó như là bản thân kinh hãi, đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Thoáng cái từ mép bàn đá nhảy dựng lên, thất tha thất thểu mà lui về phía sau lấy, nhìn xem cái kia đứng ở đỉnh biên giới bóng đen, run rẩy âm thanh lắp bắp kêu lên, ngươi đừng, lại đây, quỷ A,
quỷ cũng sẽ sợ quỷ sao? Lục Trần tức giận mà hừ một tiếng, tiện tay đập vào trên người mang theo hộp quẹt. Ánh lửa sáng lên khoảnh khắc, chiếu sáng trong đình này khuôn mặt hai người. Cô gái đối diện kia mang theo vẻ hoảng sợ khuôn mặt thoáng hiện ở nơi đó, sau một lát thần tình trên mặt trước là cứng đờ, ngay sau đó lộ ra một chút thần sắc không thể tưởng tượng nổi, ngạc nhiên nói, Lục đại ca, tại sao là ngươi? 3. Ngay lúc này Côn Luân phái cao thấp sẽ đối với Lục Trần kêu một tiếng Lục đại ca, dĩ nhiên là chỉ có Dịch Hân một người rồi. Mượn ánh lửa lờ mờ kia, Lục Trần chứng kiến Dịch Hân vừa mừng vừa sợ lại là mờ mị khuôn mặt, vẫn treo vệt nước mắt, khuôn mặt cực kỳ tiểu tụy, không khỏi cũng là lắc đầu. Vung tay lên, ánh lửa đột nhiên lóe lên rồi tắt, hắc ám một lần nữa lại bao phủ tòa sơn đình này. Khuya khoắt không ngủ được, chạy đến nơi đây dọa người, ngươi vị đại tiểu thư này là càng lúc càng lợi hại nữa à? Lục Trần mượn ánh sáng nhạt, đi tới trong đình mép bàn đá ngồi xuống. Dịch Hân ở đình bên cạnh đứng đó một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đã đi tới, trong bóng đêm trong đình, gương mặt hai người một lần nữa trong bóng đêm lộ ra mơ hồ không rõ, dù là chỉ cách một tấm bàn đá. Có lẽ là kinh hỉ, hay là tâm tình kích động, Dịch Hân đối với Lục Trần trong miệng lời nói vui đùa hơi châm chọc cũng không có để ý, ngược lại như là bộ dáng có chút xấu hổ, rụt rụt cái cổ, sau một chốc về sau, mới nói, Lục đại ca, ngươi làm sao lại ở này trên núi Côn Luân à? Lục Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm giác hiện tại tới giờ tí không khác biệt lắm còn có hơn nửa canh giờ, thời gian còn có, nhân tiện nói, ta bây giờ là đệ tử Côn Luân nữa à? À, Dịch Hân mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, cái gì, ngươi rõ ràng cũng bái nhập Côn Luân phái môn hạ. Uy, đừng tưởng rằng bầu trời tối đen ta liền nhìn không ra ngươi khuôn mặt xem thường người bộ dáng a. Dịch Hân làm cho hoảng sợ, vội vàng khoát tay nói, không có không có. Lục đại ca, ta nơi nào sẽ xem thường ngươi, liền thật sự không nghĩ tới a. Nhưng mà ngươi có thể tới núi Côn Luân thật sự là quá tốt, bất kể nói thế nào, Côn Luân cũng là danh môn chính phái, ngươi ở chỗ này nhất định là so với ở mê loạn chi địa thành Nguyệt Nha bên kia tốt nhiều lắm sao. Lục Trần ngắm nàng một cái, có thể cảm giác được cô thiếu nữ kinh nghiệm sống chưa nhiều này trong lời nói kia một cỗ mừng rỡ từ đáy lòng, ngược lại là không khỏi trong nội tâm ấm áp, sau đó lắc đầu trong miệng hừ một tiếng, nói, tốt rồi, nói đi, khuya khoắt ngươi chạy đến nơi đây khóc lóc giả quỷ là chuyện gì xảy ra? Ta nào có giả quỷ a? Dịch Hân chỉ cảm thấy gò má nóng lên, may mắn ở trong ánh sáng lờ mờ này có lẽ Lục Trần nhìn không ra, liền vô ý thức mà phản bác nói, ngược lại là ngươi. Vừa rồi đột nhiên nhảy ra, đó mới là dọa người được không? Đừng nói ta không có giả quỷ rồi, cho dù ta là quỷ, vừa rồi ngươi kia một cái chính là liền quỷ cũng hù chết. Ồ, một đoạn thời gian không thấy, này ngoài miệng công phu lợi hại nữa à? Lục Trần nở nụ cười. Dịch Hân không nghĩ lại cùng hắn ở trên cái đề tài này dây dưa xuống dưới, vội vàng liền chuyển hướng chủ đề, nói, Lục đại ca, ngươi bây giờ là thân phận gì, được an bài tại nơi nào? Lục Trần nói, ta thiên tư căn cốt. Bái nhập tông môn về sau chỉ phải vì đệ tử tập dịch, bây giờ đang ở Bách Thảo Đường tọa hạ trong thạch bàn cốc gieo trồng linh điền sao. À, Dịch Hân thở nhẹ một tiếng, có vẻ có chút khó tin ngạc nhiên, nói, trùng hợp như vậy. Ta đã ở Bách Thảo Đường nha, thật sự là quá. Ách, giọng nói của nàng đỗng nhiên thoáng dừng một cái, nhìn xem Lục Trần, khuôn mặt vui vẻ chậm rãi thu liễm, một lát sau, mang theo vài phần cẩn thận, đối với Lục Trần nói khẽ, Lục đại ca, vậy hôm nay lúc ban ngày, ngươi... Ta đứng ở bên trong linh điển, nhìn xem ngươi từ bên trong cánh rừng kia đi ra, sau đó cùng kia Hà Cương dừng lại dây dưa, thẳng đến cuối cùng rời khỏi. Lục Trần thản nhiên nói. Dịch Hân yên lặng. Sau một lát, chỉ nghe Lục Trần thở dài, nói, tốt rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Chương 91, Cán Trả. Cảnh ban đêm yếu ớt, gió núi phơ phất, mặc dù có vài phần cảm giác mát lạnh, nhưng chẳng biết tại sao lại không có loại âm trầm lúc trước này. Ngược lại là có chút ấm áp. Có lẽ người chính là như vậy, chỉ cần có người làm bạn, liền tổng sẽ cảm thấy dễ chịu chút ít. Cô độc, mới là sợ hãi sâu nhất trong đáy lòng. Cho nên Dịch Hân ở sau khi trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn phải đối với Lục Trần đã mở miệng, lại nói tiếp mấy ngày này đến chuyện phát sinh, từ mê loạn chi địa trở lại thành Côn Ngô về sau. Chính là bởi vì nàng vụng trộm rời nhà mà sốt ruột dịch ra người đương nhiên là mừng rỡ vạn phần, tuy rằng mắng cũng mắng vài câu. Nhưng đúng là vẫn còn may mắn không có ra cái chuyện lớn hơn gì. Nhưng mà, đi thời điểm ba người, trở lại chỉ còn lại có một người, mà hai vị kia hay vẫn là chính quy đệ tử Côn Luân, vấn đề này đương nhiên không có khả năng như vậy đơn giản bỏ qua đi. Rất nhanh, trong Côn Luân phái liền có người xuống hỏi thăm việc này, Dịch Hân đem núi Hắc Giáp chuyện phát sinh chi tiết bẩm báo, mọi người ngay từ đầu cũng là thổn thức cảm khái, cũng không có nghĩ quá nhiều,
cho dù là Hà Cương huynh trưởng, ở trong Côn Luân phái đại danh đỉnh đỉnh Hà Nghị sư huynh lại đây, đến cuối cùng cũng là im lặng rời khỏi, cũng không có làm khó Dịch Hân. Ai cũng không cho rằng, như Dịch Hân tiểu cô nương như vậy, liền Côn Luân phái đều không có chính thức nhập môn người, sẽ có hại hai người kia tâm tư, hay là năng lực. Những ngày tiếp theo bình tĩnh một đoạn thời gian, rất nhanh liền đến Côn Luân phái giám tiên đại hội thời điểm. Lúc này từ trên núi Côn Luân truyền đến lúc trước chọn chúng Dịch Hân vị tu sĩ Kim Đan kia lời nhắn, đại ý là vị này tên là Đông Phương Đảo cao nhân đắc đạo bị thương so với trong tưởng tượng còn muốn càng nặng một chút, nhưng muốn bế quan một đoạn thời gian, khi nào xuất quan vẫn chưa biết được. Nhưng Dịch Hân tuổi tác đã đến, nếu không lên núi bái sư học nghệ, chỉ sợ liền chậm trễ. Đó là, căn cứ Đông Phương Đảo an bài, Dịch gia người liền đem Dịch Hân đưa lên Côn Luân, một đường thuận lợi bái nhập tông môn, cuối cùng ở Đông Phương Đảo dưới mặt mũi, còn an bài vào trong Bách Thảo Đường đã trở thành một gã đệ tử chính thức. Lại nói đệ tử chính thức, thế nhưng mà so với đệ tử tạp dịch thân phận cao nhiều hơn, đó là chỉ để ý tu luyện không cần làm việc có thể đạt được tài nguyên tu luyện người, đương nhiên phải đến cái đãi ngộ này điều kiện tiên quyết là thiên tư thật tốt cùng bối cảnh đủ cứng rắn. Tóm lại, cho đến lúc này mới thôi, Dịch Hân đều qua rất khá, đối với ngày sau tràn đầy hy vọng, thanh thản ổn định vô cùng cao hứng mà ở trên núi Côn Luân tu hành lấy. Nhưng một tháng sau, thay đổi bất ngờ, ngày đó trong nhóm ba người kia Hà Cường, vậy mà trở lại rồi. May mắn thoát hiểm vốn là việc vui, theo hắn nói là bị đáng sợ bầy hắc xài cẩu vây quanh điên cuồng gặm, về sau hắn trong lúc vô tình ngã xuống vách núi, lại vừa vặn rơi ở phía dưới một cái đầm nước bên trong, lúc này mới tránh được một kiếp. Chỉ là tuy rằng như thế, Hà Cương cũng hay vẫn là gặp không may tội lớn, vốn là khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn hủy không nói, trên người cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, một thân đạo hạnh đi được 7-8 phần, trên người còn có nhiều chỗ trọng thương, ở núi Côn Luân dưới chân bị người phát hiện lúc dĩ nhiên là hấp hối rồi. Cũng không biết trên con đường này hắn đến tột cùng là như thế nào trở lại. May mắn hắn có một vị thần thông quảng đại lại đau lòng ca ca của hắn Hà Nghị, ở phát hiện việc này về sau lập tức đem hết toàn lực, dùng hết rất nhiều thuốc hay linh đan, cuối cùng là đưa hắn cứu, còn khôi phục hơn phân nửa đạo hạnh, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Nhưng từ khi đó bắt đầu, cũng không biết có phải hay không ở mê loạn chi địa nhận kích thích quá lớn, Hà Cương có vẻ đột nhiên như là thay đổi một người tương tự, cả người tính tình cực kỳ cực đoan, thường xuyên cùng người cãi lộn khiêu khích. Mà người bên ngoài nhìn ở cảnh ngộ đáng thương của hắn cùng với Hà Nghị trên thể diện, phần lớn là để hắn ba phần. Lại sau đó, Hà Cương liền phát hiện cùng tồn tại trên núi Côn Luân Dịch Hân. 3. Rất khó tưởng tượng khi đó Hà Cương chứng kiến Dịch Hân lúc là dạng tâm tư gì, mà Dịch Hân bản thân ngay từ đầu nhưng lại cực kỳ kinh hỉ. Tuy rằng nhìn xem Hà Cương gương mặt đáng sợ kia nàng cũng có chút sợ hãi, nhưng tóm lại là cao hứng hắn có thể còn sống sót. Nhưng Hà Cương phản ứng nhưng lại lớn ra Dịch Hân ngoài ý liệu. Hắn nhìn thấy Dịch Hân về sau, trước là sợ run sau một lúc lâu hướng lui về phía sau co lại, nhưng rất nhanh lại là gào thét giống như đột nhiên xông lại, bắt lấy Dịch Hân tay liền yêu cầu hai người kết thành đạo lữ, lập tức liền bắt đầu động thủ động cước. Dịch Hân khi đó thoáng cái liền sợ hãi, kết lực phản kháng đó là không cần phải nói, nhìn chung chạy trốn về sau, cũng rất nhanh chợt nghe đến Hà Cương ở trong Côn Luân phái bốn phía giải ngôn luận, nói ngày đó ở phía Nam mê loạn chi địa lúc, hai người bọn họ liền đã tình đầu ý hợp tư định chung thân. Cũng chính là bởi vì đối với Dịch Hân mối tình thắm thiết, cho nên khi ngày ở núi Hắc Giáp trong cảnh ngộ đáng sợ bầy hắc xài cẩu, Hà Cương mới phấn đấu quên mình mà dẫn dắt rời đi tất cả bầy chó, để Dịch Hân một mình trốn chạy để khỏi chết mà bản thân suýt nữa vạn kiếp bất phục. Mà cho đến ngày nay, Dịch Hân lại nhìn hắn đạo hạnh hao tổn đặc biệt là khuôn mặt hủy hoại, dĩ nhiên là như vậy trở mặt rồi. Thế nào vừa nghe đến lời nói này lúc, Dịch Hân cả người đều làm ngộng. Mà sự tình như vậy cũng nhanh chóng thay đổi. Đặc biệt là đem làm Hà Cương vị kia huynh trưởng Hà Nghị đau lòng cảnh ngộ của đệ đệ, ở cái nào đó nơi công khai nói vài câu Dịch Hân cô gái này vong ân phụ nghĩa về sau. Trong lúc nhất thời, Côn Luân môn hạ về việc này nghị luận rồn rập, dù là Dịch Hân kiệt lực giải thích tình huống khi đó cũng không phải là như thế, lại cũng không có bao nhiêu người công khai đối với nàng tỏ vẻ đồng tình. Cùng lúc đó, Hà Cương thì càng là làm trầm trọng thêm mà đối với nàng dây dưa không rõ, 2-3 ngày mà đến quấy rối nàng. Nhất định phải nàng cùng hắn kết làm đạo lữ, hôm nay ban ngày ở thạch bản cốc ven cánh rừng này Lục Trần Trô đã thấy một màn kia, liền là quá khứ những ngày này lặp lại trình diễn cảnh tượng rồi. Nghe đến đó, Lục Trần cuối cùng là hiểu rõ ra, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Sơn đình trong ngoài giờ phút này một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vi vu truyền đến. Dịch Hân lặng lẽ ngẩng đầu hướng Lục Trần nhìn một cái, lại phát hiện ngồi ở cái bàn đối diện hắn đang mở to một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn mình, ánh mắt có chút kỳ quái. Lục đại ca, ngươi làm gì thế như vậy xem ta? Chẳng biết tại sao, Dịch Hân bỗng nhiên có chút chột dạ, liền cẩn thận hỏi một câu. Lục Trần nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ về sau hỏi, ở ta gặp được trước ngươi, ngươi cùng kia Hà Cương ở giữa đích thực không có gì à?
Không có, thật không có.
Dịch Hân thoáng cái đứng lên, xem bộ dáng là nóng nảy, lớn tiếng nói, Lục đại ca, ta thề với trời, ta cùng Hà sư huynh ở giữa tuyệt không tư tình, lúc trước chẳng qua là đưa hắn coi như huynh trưởng, đi theo hắn cùng Hàn sư thúc đi nâng cao kiến thức.
Lục Trần gật gật đầu, ý bảo nàng an tâm một chút chớ vội, sau đó trầm ngâm một chút, nói, việc này nói lớn không lớn, đừng nói Nguyên Anh chân nhân rồi, chính là trong môn tu sĩ Kim Đan chỉ sợ cũng mặc kệ hội.
À, lại nói tiếp ngươi không phải cũng có chỗ dựa sao, bảo ngươi vị kia Đông Phương đảo sư phụ đi ra lời nói à, kia Hà Nghị tuy rằng tiền cảnh coi được, nhưng theo ta được biết, Đông Phương đảo thế nhưng mà nổi tiếng từ xưa tu sĩ Kim Đan, thành tựu Kim Đan ít nhất cũng có vài chục năm, phần lai lịch này bày ra đến, rất nhiều người cũng muốn cho hắn mặt mũi.
Dịch Hân vẻ mặt cầu xin, trên mặt vẻ tủi thân, nói, Đông Phương sư phụ hán.
Thương thế hắn không nhẹ, ở ngày đó an bài ta bái vào sơn môn về sau, liền lại bế quan đi, chỉ nói chờ hắn sau khi xuất quan, đi thêm tất cả bái sư lễ, này trước hết nhường cho ta đi theo Bách Thảo Đường tu luyện chút ít công pháp cơ sở.
Ta cũng thật là không có cách nào khác ca.
Lục Trần ngơ ngác một chút, lắc đầu thấp giọng tự nhủ nói, lao đầu tử này làm rất tốt một cái buông tay trưởng quậy a, như thế nào cảm giác cùng đầu chọc chết bầm kia rất giống.
Chương 92, Hắc ám bủa vây.
Dịch Hân nhất thời không có nghe rõ, hỏi, Lục đại ca, ngươi nói cái gì?
A năm,
không có việc gì.
Lục Trần suy nghĩ một chút, lại nói, lúc cô trở về đã đem chuyện này nói lại với người trong nhà chưa? Dịch ra các ngươi ở cái Côn Ngô thành này cũng tạm coi như một thế gia, nhiều năm như vậy cùng Côn Luân phái trong cũng có không ít giao tình, ngươi mời trưởng bối trong tộc nói giúp vài lời.
Dịch Hân cười khổ, đáp lại, lúc em trở về có nói qua, trong nhà cũng đã nhờ người nói giúp, thế nhưng...
Thanh âm của nàng ở lúc này có phần nhỏ lại vẻ mặt suy sụp, nói khẽ, tình hình của Dịch ra bây giờ, cũng bất lực à.
Trong lòng có rất nhiều điều muốn tỏ bày, thế nhưng Dịch Hân không muốn tiết lộ, Lục Trần cũng không có tiếp tục truy vấn. Có chút đạo lý từ xưa như một, dù là lúc dễ dàng thế hệ biến cũng rất khó thay đổi.
Có lẽ Dịch ra rất sớm trước kia xuất hiện anh tài tuấn kiệt, cũng bởi vậy chuyển xuống rồi gia tộc cơ nghiệp, nhưng dưới gầm trời này sự tình lại là sự thật bất quá đấy. Hôm nay thực lực ngươi yếu đi, tự nhiên thanh âm đàm thoại liền không đủ lớn, thậm chí đã liền từng đã là giao tình cũng sẽ ở năm tháng ăn mòn trong chậm rãi biến mỏng.
Một cái thực lực cường đại kim đan tu sĩ, liền đủ để sáng lập một gia tộc truyền thừa xuống dưới. Mà gì kiên quyết đang là như thế này một cái bị mọi người đoán tốt kỳ tài, cho là hắn tương lai tất nhiên sẽ thành tựu kim đan, thậm chí rất nhiều người cho là hắn có lẽ có hy vọng đi trùng kích vô cùng cường đại nguyên anh người thật.
Có một nhân vật như vậy tồn tại, muốn nói có tốt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ người sẽ vì việc không liên quan đến mình một người bình thường gia tộc đi tới đối nghịch, hiển nhiên là không hợp tính toán.
Huống chi, kỳ thật gì kiên quyết từ đầu tới đuôi đều không có ra mặt chính thức khó xử qua Dịch Hân tiểu cô nương. Chẳng qua là đệ đệ của hắn ái mộ người ta nữ hài tử, cho nên ái mộ truy cầu mà thôi, cũng không phải chém chém giết giết sự tình, cái này lại thế nào tốt đúng tay.
Chuyện này thoạt nhìn thật phiền toái đó a.
Lục Trần khe khẽ thở dài, đối với Dịch Hân nói ra.
Dịch Hân lau khỏe mắt nước mắt, nói, Lục đại ca, ngươi lợi hại như vậy, giúp ta một chút ta.
Lục Trần nhìn Dịch Hân một mắt, chỉ thấy nàng ngồi ở đằng kia đang trông mong mà nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy thời hạn cánh chi sắc, sau một lát. Lục Trần bỗng nhiên nở nụ cười thoáng một phát, nói, ta tại sao phải giúp ngươi, có chỗ tốt gì sao?
Dịch Hân ngây ngốc một chút, tựa hồ hoàn toàn không thể tưởng được Lục Trần lại đột nhiên nói một câu như vậy, quá rồi sau nửa ngày mới lắp bắp mà nói, a cái này, Lục đại ca, ta.
Không phải, ta không biết.
Ta nghĩ ngươi là người tốt, ngươi đối với ta rất tốt, ta nghĩ đến ngươi nhất định sẽ giúp ta đấy.
Lục Trần nhịn không được cười lên, nói, ai nói cho ngươi biết ta là người tốt? Ngươi tiểu cô nương này đầu óc cũng rất đơn giản, khó trách bị người ta ép buộc.
Dịch Hân vẻ mặt đau khổ, tựa hồ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng đành phải lẩm bẩm nói, ta chính là cảm thấy trước kia tại mê loạn chi địa lúc, Lục đại ca ngươi như vậy cứu ta giúp ta, cho nên
ta đã cảm thấy ngươi rất tốt.
Ách!
Lục Trần một thời gian cũng là im lặng, lắc đầu trầm ngâm một lát sau, nói, dù sao ta cũng không phải là loại người như câu nghĩ, không thể làm không công.
Ngươi muốn nghĩ ta giúp ngươi giải quyết này chuyện, phải phó điểm trả thù lao đến.
Á á á, đúng đúng là phải có.
Dịch Hân một thay nhau âm thanh mà nói, Lục đại ca, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có đấy, đều cho ngươi.
Nhìn nàng một bộ vội vàng bộ dáng, thật sự là hận không thể thoáng cái liền bỏ rơi gì vừa dây dưa, hiển nhiên là nhanh bị ép điên rồi.
Như vậy a, tốt, vậy ngươi lấy thân báo đáp chứ sao?
Lục Trần nói. Dịch Hân lập tức ngây ra như phỗng, miệng há thật to, giống như lập tức biến thành một tảng đá bình thường. Sau một lúc lâu về sau, nàng chợt thấy đối diện Lục Trần khỏe môi nết lên một tia mơ hồ vui vẻ, lúc này mới mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, một đập chân vừa thẹn vừa giận, khí đạo, Lục đại ca, ngươi làm gì thế à? Lục Trần cười nói, như thế nào, liền một câu nói như vậy thì không chịu nổi. A, Lục Trần nói, ta xem cái kia gì vừa tới dây dưa ngươi lúc, ngươi từ đầu tới đuôi đều là một bộ vừa thẹn vừa xấu hổ rồi lại thất kinh bộ dạng, không hề có lực hoàn thủ, ngay lúc đó tâm tình cùng hiện tại là giống nhau. Dịch Hân có chút hiểu được, chẳng qua là đôi má vẫn là cảm thấy có chút nóng lên, phát nhiệt, thấp giọng nói, không kém bao nhiêu đâu. Hừ. Lục Trần cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần không thêm che giấu trào phúng, Dịch Hân lập tức cảm thấy trên mặt càng nóng. Lập tức liền nghe được Lục Trần nói ra, việc này ta giúp ngươi nghĩ kế, bất quá thù lao là cái gì còn chưa nghĩ ra, trước thiếu, ngươi về sau nhớ phải đáp ứng giúp ta làm sự kiện là được. Tốt, tốt. Dịch Hân nghe Lục Trần mà nói, lập tức đầu cảm giác mình tại một mảnh hắc ám trong đột nhiên thấy được một tia quang minh, liên tục không ngừng mà đáp ứng, sau đó vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lục Trần, thật giống như chứng kiến một cái không gì làm không được thần tiên bình thường. Cái này ánh mắt chi nóng bỏng, dù là Lục Trần dày như vậy ra mặt cũng có chút chịu không được, chừng nàng một mắt, sau đó mới nói, vừa rồi ta đem việc này từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, cảm thấy ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất chính là khẩn cầu không cửa, nếu là ngươi vị kia kim đan cảnh sư phụ xuất quan. Có lẽ ngươi liền không có chật vật như vậy rồi hả? Dịch Hân không chút do dự nói, đó là đương nhiên, Đông Phương sư phụ hiểu ta nhất, nếu hắn xuất quan, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới đấy. Ân, vậy rõ ràng, hiện nay khẩn yếu nhất sự tình, chính là trước hết để cho ngươi kể đến ngươi vị kia sư phụ xuất quan. Biện pháp cũng có a, rất đơn giản, hai loại. Dịch Hân lập tức con mắt sáng rõ, nhìn xem Lục Trần thật là có chút sùng bái chi ý rồi, vội vàng nói, Lục đại ca. Ngươi nhanh chỉ bảo ta. Lục Trần duỗi ra lần đầu tiên một cái đầu ngón tay, nói, thứ nhất, ngươi đối với cái kia gì vừa hư giữ hủy xả, giả ý qua loa, chưa ổn định rồi hắn, khi tất yếu thậm chí có thể cho hắn chiếm chút tiện nghi, chịu đựng đến sư phụ ngươi xuất quan, chính thức thu ngươi làm đồ đệ lúc lại trở mặt. Dịch Hân ngây ngốc một chút, đồng nhiên dùng sức lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, không được. Lục Trần nhìn xem nàng, hỏi, vì sao? Dịch Hân trên mặt có vẻ chán ghét, nói, người nọ hiện tại thật buồn nôn đấy, mỗi lần tới đây dây dưa ta, nói làm đấy, đều giống như muốn đem ta ăn giống nhau. Ta chịu không được. Lục Trần gật gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch, lập tức lại nói, đã như vậy, vậy còn có thứ hai biện pháp. Bất quá tình hình bây giờ chính ngươi có lẽ cũng hiểu rõ đấy, cho nên muốn dùng cái này biện pháp, muốn nhìn ngươi có đủ hay không hung ác rồi. Dịch Hân thoạt nhìn có chút mờ mịt, không hiểu nói, Lục đại ca, ngươi muốn ta làm cái gì có đủ hay không hung ác. Lục Trần mỉm cười. Đối với nàng vây vây tay, Dịch Hân theo lời đi đến bên cạnh hắn, hơi hơi cúi thấp người, sau đó liền chỉ thấy Lục Trần tại bên thai nàng nhẹ nói rồi một phen lời nói. Dịch Hân nghe nghe, thân tình trên mặt chậm rãi phát sinh biến hóa, vốn là kinh ngạc không hiểu, lập tức thân thể run nhẹ nhẹ, giống như kích động lại như sợ hãi, chính giữa càng là xen lẫn vài phần mặt đỏ tới mang thai phức tạp bộ dáng. Sau một hồi khá lâu, nàng mới kinh ngạc mà ngồi thẳng lên, quay đầu lại nhìn xem Lục Trần, giống như là có chút cố hết sức mà nói, cái này... Như vậy được không? Giờ khắc này đúng là đêm dài vắng người lúc, người nam nhân kia trầm mặc, chẳng qua là lặng lặng yên ngồi ở trong đình bên cạnh bàn. Chẳng biết tại sao, Dịch Hân bỗng nhiên có một loại kỳ dị ảo giác, trước mắt người nam nhân này tựa hồ đột nhiên trở nên đặc biệt lạ lẫm. Dịch Hân một khắc này, chỉ cảm thấy chung quanh hắc ám như thủy triều bình thường vọt tới, túng tụng tại người nam nhân kia chung quanh, nhượng hắn khuôn mặt không rõ, nhượng hắn ẩn giấu ở trong bóng tối. Thậm chí, đã liền hắn ngẫu nhiên lộ ra cái kia một tia nụ cười thản nhiên. Dường như cũng mang theo một tia cảnh ban đêm rét lạnh cùng khắc nghiệt. Ta sớm nói, ta không phải người tốt. Một lát sau về sau, ngồi trong bóng đêm Lục Trần nhàn nhạt nói. Chương 93, kiên nhẫn quyết tâm. Thời gian trôi qua, mặt trăng lặn mặt trời mọc, trong núi Côn Luân to như vậy, vô số người đều đang bận rộn lấy đi tới con đường của mình. Nhưng mà cùng dãy núi sừng sững so với, mọi người thường thường hoặc như là sâu kiến cực kỳ nhỏ bé, trong ngày làm lấy bản thân, lại đã quên ngẩng đầu nhìn xem xét bầu trời rộng lớn bao la bát ngát. Dịch Hân đi ở trên núi thạch bàn trên đường, sắc mặt nhìn xem bình tĩnh, cũng không có biểu cảm không cần thiết gì. Thân phận của nàng là đệ tử chính thức, không cần như đệ tử tạp dịch như vậy cả ngày lao động đổi lấy một ít thù lao ít ỏi, nhưng trong đường khẩu một ít phân biệt lựa chọn linh tài sự tình, hay vẫn là cần muốn giúp đỡ. Hơn nữa loại công việc này cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thể phân biệt rất nhiều linh tài hữu dụng, quen thuộc dự tính, vì ngày sau khả năng luyện đan chế dược hoặc là ngoại trừ thám hiểm thiết lập cơ sở kiên cố. Trên núi thạch bàn nhiều tảng đá lớn, Bách Thảo Đường một tòa phân điện liền che ở trên núi này trên tảng đá lớn, rất xa có thể trông thấy mái cong ngói xanh, khí thế bất phàm. Trên đường đi cũng không phải chỉ có Dịch Hân một cái, lui tới cùng thân phận nàng giống nhau Bách Thảo Đường đệ tử quả thực không ít, rất nhiều người đều chú ý tới Dịch Hân, cũng có rất nhiều người ở một bên chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Tin đồn, lúc nào đều không thể thiếu a. Dịch Hân không có đi nhìn chút ít đám sư huynh đệ tỷ muội đồng môn, ở nàng trong lúc đi đường, trong đầu thì không hẹn nhưng mà vang lên mấy ngày trước cùng Lục Trần một đoạn đối thoại kia, còn có hắn về sau một ít giao cho. Núi thạch bàn gần bên vòng quanh, Bách Thảo Đường này nhất mạch, có hay không đạo hạnh cao thâm tính tình không tốt nữ kim đan đại nhân. Đây là Lục Trần ngày đó đối với nàng hỏi lời nói. Có à, Bách Thảo Đường bên trong từ trước đến nay nữ đệ tử không ít, tu luyện ra mặt cô gái tu sĩ kim đan cũng có vài vị, gần nhất tới là Nhan La Nhan sư thúc, nàng tính tình nghiêm khắc, đám đệ tử trong nhà đều rất sợ nàng. Thật tốt, trời trợ giúp ngươi. Thế nhưng mà kim đan cảnh đại tu sĩ đám bọn họ, cho tới bây giờ đều lười chẳng muốn biết rõ, cũng sẽ không biết quản chúng ta dưới đáy những chuyện nhỏ nhặt này đó à. Vậy thì làm cho nàng biết rõ, làm cho nàng quản không được sao? À, làm như thế nào à? Vậy thì nhìn ngươi có đủ hung ác hay không rồi? Lục đại ca, ngươi còn nói những lời này, ta nghe cảm giác trong nội tâm rất sợ hãi a. Ánh mặt trời ấm áp vương vãi rơi xuống, chiếu vào Dịch Hân trên người, làm cho nàng cảm thấy một chút ấm áp, nàng hít một hơi thật sâu, để bản thân lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hướng tòa đại điện này đi đến. Ngày hôm nay trôi qua bình bình đạm đạm, lúc xế chiều, Dịch Hân từ trong đại điện đi ra, bắt đầu hướng dưới núi đi đến. Đi đến chân núi thời điểm, nàng giả bộ như bộ dáng lơ đãng hướng trong mảnh linh điền bằng phẳng mênh mông kia nhìn một cái, chỉ thấy có rất nhiều đệ tử tạp dịch đang ở trong linh điền dưới chân núi vất vả cần cù lao động lấy, mà không ra ngoài ý liệu, nàng quả nhiên ở trong đó đã tìm được một gương mặt quen thuộc. Lục Trần không thu hút mà đứng ở bên trong một mảnh linh điền nào đó, xa xa mà đối với nàng cười cười. Chẳng biết tại sao, chứng kiến cái dáng cười kia, Dịch Hân giống như cảm thấy trong nội tâm liền có một điểm trèo trống, nguyên bản tâm tư có chút bối rối liền trầm ổn chút ít. Chỉ là không đợi nàng nghĩ kỹ phía sau nên làm như thế nào lúc, đột nhiên một cái giọng nói âm trầm thậm chí mang theo vài phần lệ khí, mạnh mẽ từ bên cạnh nàng cách đó không xa truyền tới. Dịch sư muội, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Dịch Hân trong lòng tim đập mạnh một cái, hai tay vô ý thức mà nắm chặt nắm đấm, sau đó quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt là khuôn mặt xấu xí cực kỳ đáng sợ kia. 3. Dịch Hân chậm rãi cúi thấp đầu xuống, trên khuôn mặt giống như có vài phần sợ hãi bộ dáng, thấp giọng nói, Hà sư huynh. Hà Cương nhìn xem Dịch Hân khuôn mặt xinh đẹp kia, chỉ thấy vẻ sợ hãi mềm yếu kia không chỉ không hư hao chút nào tại vẻ đẹp của nàng, ngược lại tăng thêm vài phần sầu bi mảnh mai hấp dẫn, liền cảm thấy một cỗ hỏa diễm nóng rực phảng phất thoang cái thiêu đốt trong lòng mình, như là một con dã thú trong thân thể đột nhiên gầm gừ gào thét một tiếng. Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc tham lam khắc khao, nhưng khẩu khí trong cũng rất bình tĩnh, chỉ là khẽ cười một cái, nói, Dịch sư muội, ta có lời muốn nói với ngươi. Dịch Hân có chút dương mắt, nhìn xem khuôn mặt kia, lại phát hiện Hà Cương lúc mỉm cười khuôn mặt vết thương cơ bắp co rúm thời điểm, khuôn mặt kia càng phát ra đáng sợ, nhịn không được hướng lui về phía sau một bước, dồn dập mà thở hổn hển hai cái về sau, nói, Hà sư huynh, có chuyện ngươi nói ở đây đi. Ở đây, Hà Cương nở một nụ cười lạnh lẽo. Nhìn xung quanh trong linh điền rất nhiều đệ tử tạp dịch, trong ánh mắt toát ra một cố vẻ khinh miệt, nói, nhiều người ở đây mắt tạp, Dịch sư muội, chúng ta đi bên kia cho ít người nói chuyện. Nói qua, Hà Cương liền hướng ngày đó mảnh rừng cây kia đi đến, Dịch Hân sắc mặt khẽ biến thành là mềm lại, xem ra có chút do dự, Hà Cương đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn, hung dữ mà kêu một tiếng, nói, Dịch sư muội. Dịch Hân trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng cuối cùng rốt cục vẫn phải chậm rãi bước ra bước chân. Đi theo gì vừa đi vào mảnh rừng cây kia. Một màn này rơi vào rất nhiều đệ tử tạp dịch trong mắt, thậm chí cũng không có thiếu đi ngang qua ở đây xa xa đang trông xem thế nào Bách Thảo Đường đệ tử chính thức cũng nhìn thấy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Trong rừng cây rất yên tĩnh, Hà Cương nhìn lại đối với Dịch Hân không thể không theo tới lộ ra hết sức cao hứng, dương dương đắc ý mà đi ở phía trước. Mà Dịch Hân thì chậm rãi theo ở phía sau. Trong đầu lại nhẹ nhàng vang vọng không ngớt Lục Trần nói với nàng mà nói kia một chữ nghe đơn giản sáng tỏ, lại phảng phất có một loại dùng dao găm đâm tâm giống như thống khổ cùng quyết tuyệt. Ta cho ngươi hung ác, không phải đối với Hà Cương hung ác, bởi vì kia vô dụng. Hôm nay vô số tin đồn, nói đều là Hà Cương kia một bộ, ngươi cho dù giết hắn đi, cũng phong không giữ nổi miệng của mọi người, ngược lại rơi xuống ngựa cớ, mà Hà Nghị trả thù các ngươi Dịch ra cũng tuyệt đối chịu không được. Hà Cương là muốn thân thể của ngươi, muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi rồi. Hà Nghị ta không biết,
nhưng có lẽ hắn nhân vật như vậy, hôm nay đúng là yêu cầu hết thể tài nguyên tương trợ bản thân xung kích kim đan thời điểm, các ngươi dịch ra phần cơ nghiệp kia, hắn chưa hẳn không có một điểm động tâm, ngươi cứ nói đi. Cửa nát nhà tan, cả người cả của đều không còn. Ngươi chịu được sao?
Chịu không được.
Cho nên ngươi hung ác, là muốn đối với chính mình hung ác. Đối với chính mình hung ác đến để tất cả mọi người hù đến, đều sợ hãi, đều không thể tin được trình độ, như vậy mọi người liền sẽ tin tưởng ngươi. Trên đời này, nào có không làm mà hưởng thư thái như vậy sự tình sao? Cho dù có, cũng không phải ngươi cùng ta a. Cho nên, đối với chính mình hung ác một điểm a. Lục Trần mỉm cười nói đến đây lời nói. Dĩnh Hân nhớ tới buổi tối hôm đó, trong bóng tối Lục Trần âm thanh cùng dáng vóc mơ hồ, đột nhiên dùng mình một cái. Nàng yên lặng nhìn xem ở phía trước dừng bước lại, quay người trở lại, vẻ mặt đáng ghét dáng cười đáng sợ khuôn mặt nhìn mình Hà Cương, khóe mắt của nàng run rẩy một cái, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ lấy. Đây hết thể đều đã rơi vào Hà Cương trong mắt, hắn nhìn xem Dịch Hân giống như là nhìn xem con gà con luôn luôn nhu nhược, một cỗ cảm xúc bạo ngược phảng phất đang tại từ trong lòng của hắn bay lên. Một màn đáng sợ kia, vô số chó đen hung ác điên cuồng cắn xé tình cảnh, mạnh mẽ từ trong đầu hắn lướt qua, để hắn nhịn không được toàn thân phát run. Hắn rất sợ hãi. Hắn sợ đến muốn chết, mỗi một lần hắn mơ tới cái tình cảnh kia đều sợ tới mức nhanh tiểu trong quần, mà mỗi một lần hắn chứng kiến Dịch Hân khuôn mặt xinh xắn kia tổng biết phẫn nộ mà nghĩ lấy, dựa vào cái gì nàng có thể bình yên đào tẩu, mà bản thân lại nhận như vậy tội. Hết thảy đều là lỗi của nàng. Ta cũng muốn làm cho nàng nếm thử loại thống khổ kia. Hung hăng mà tra đập nàng, tra tấn nàng, để tiếng thét chói tai của nàng vang lên thống khổ lấy, hắn điên cuồng mà tưởng tượng thấy. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể có được không cách nào ức chế khoái cảm. Chính là ở thời điểm này, Hà Cương đã nghe được Dịch Hân mở miệng, dùng run rẩy âm thanh nhẹ nói nói. Hà! Sư Minh, ngươi đừng bức ta như vậy rồi, được không nào? Người thiếu nữ kia, phảng phất liền muốn khóc lên, khỏe mắt mang theo nước mắt, như là nổi lên tất cả dũng khí, đối với hắn nói như vậy. Rời giường muốn viết bản thảo. Nhưng mà viết được còn có chút tình cảm mãnh liệt. Tiếp tục cố gắng lên trong. Chương 94 Một bầu trời trong xanh. Hà Cương cười một tiếng dữ tợn, hàm răng màu trắng từ hắn thiếu một khối trên miệng lộ ra ngoài, nhìn lại hung ác khác thường, như lang như hổ. Dịch Hân hướng về sau lại lui một bước, run giọng nói ra, đừng ép ta rồi, Hà Sư Huynh. Hà Cương phì một tiếng, hung dữ mà nói, ta chính là muốn bức ngươi rồi, như thế nào? Hiểu rõ lấy nói cho ngươi biết ta, lão tử đã chấm ngươi. Đời này của ngươi liền khăng khăng một mực theo sát ta, đợi ngày sau đại ca của ta thành tựu Kim Đan Nguyên Anh. Tự nhiên có ngươi cùng các ngươi dịch ra hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng. Dịch Hân sắc mặt thảm đạm, càng không ngừng lắc đầu, sau một chốc về sau, cười thảm nói, chúng ta dịch ra. Hóa ra ngươi thật đúng là ngấp nghé nhà của chúng ta điểm này gia nghiệp đồ vật sao. Hà Cương bỗng nhiên nhíu nhíu mày, có vẻ cảm giác đâu có chút không đúng, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, liền dứt khoát cũng lười được nhiều lời, cất tiếng cười cuồng ngạo, đi nhanh hướng Dịch Hân đã đi tới, đồng thời chìa tay hướng nàng chụp tới, cười nói, Dịch sư muội. Ta nghĩ ngươi đã lâu rồi, hôm nay ngươi liền. Keng. Một tiếng giòn vang, mạnh mẽ đã cắt đứt Hà Cương câu chuyện, thân thể của hắn dừng lại ngừng lại, chỉ thấy Dịch Hân nhưng lại rút ra một thanh chùy thủ sắc bén, hoành trước người, trên khuôn mặt mang thêm vài phần vẻ quyết tuyệt, trong đó xen lẫn một điểm thống khổ tuyệt vọng, thậm chí có một điểm vẻ điên cuồng chưa bao giờ thấy qua, ngược lại là cùng Hà Cương trước ánh mắt có chút mơ hồ tương tự. Lần này ngược lại là đem Hà Cương làm cho hoảng sợ, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, nói, làm gì? Lấy đao làm ta sợ à, có gan ngươi đâm à, giết ta xem các ngươi dịch ra còn có thể hay không có người sống lấy. Dịch Hân chặt chẽ mà cắn răng, mờ mịt nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy trước mắt hơi có vài phần mơ hồ, mà bên tai phảng phất lại vang lên ngày đó bản thân đã từng thống khổ tuyệt vọng câu hỏi. Vì cái gì, Lục đại ca, đây là vì cái gì hả? Rõ ràng là bọn hắn bắt buộc khi dễ ta, có thể ngươi lại muốn ta đối với chính mình nhẫn tâm. Lục Trần trong bình tĩnh mang theo lạnh lùng lời nói từ trong bóng tối truyền đến, tiếng vọng ở trong lòng của nàng bên hai, bởi vì ngươi yêu a. Nhưng là này không phải là không có thiên lý sao? Đúng vậy a, không có thiên lý, không có đạo lý, thói đời thế này chính là như vậy. Hoặc là ngươi nằm vật xuống nhận thua, mặc cho người khác khi dễ, hoặc là liền đem hết khả năng tìm một chút đủ khả năng biện pháp, dù là biện pháp kia xem ra rất thống khổ rất khó chịu. Ngươi muốn ta cho ngươi thiên lý đạo nghĩa? Xin lỗi a, ta không có. Ta không phải người tốt, chỉ có thể dạy ngươi những vật này. A. Dịch Hân đông nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng, như là thú con bị buộc đến tuyệt cảnh phát ra gào thét tuyệt vọng, sợ hãi của nàng vào lúc này có vẻ cũng không phải quá nhiều mà nhằm vào lấy cái người xấu xí phía trước kia, ngược lại là sợ hãi lấy nào đó nhìn không thấy không lần được khí tức.
nàng toàn thân run ra run rẩy. Hà Cương nhìn ở trong mắt, kích động mà thân thể cũng đang phát run. Trong miệng của hắn phát ra gầm rú một tiếng, hai mắt sung huyết đỏ lên, mạnh mẽ lao vào tới, cười gần nói, thôi bốn, hôm nay đã kêu ngươi. Phì. Một tiếng kia trầm thấp trầm đục, âm thanh không lớn, nhưng lại như là một cái đột nhiên nổ vang sấm sét, trong nháy mắt đem Hà Cương chấn động đến mức tại chỗ dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Dịch Hân. Người thiếu nữ kia, cái cô gái xinh đẹp kia, giờ phút này đúng là vẻ mặt vẻ thống khổ, nhưng là trên tay của nàng, không ngờ là nắm chặt chùy thủ kia, trở tay trực tiếp đâm vào thân thể của mình. Chùy thủ sắc bén vô cùng, trực tiếp ở vai trái nàng xuyên thủng ra, có thể tưởng tượng đạt được lần này Dịch Hân đúng là đã dùng hết toàn lực. Máu tươi đỏ thấm trong nháy mắt như suối tuôn ra điên cuồng chạy xuôi đi ra, thoáng cái nhuộm hồng cả Dịch Hân nửa người quần áo. Mà Dịch Hân tái nhợt không có màu máu bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, chậm rãi đem thanh chùy thủ kia từ huyết nhục trong rút ra. Thống khổ giống như thủy triều sắp đem cái cô gái yếu ớt này bao phủ rồi, có nhiều lần nàng phảng phất đều cảm giác mình muốn ngã xuống, liền muốn chịu không được rồi, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng lại còn là đứng ở chỗ này, đứng ở đó trong vũng máu, lạnh lùng mà nhìn xem đối diện cái kia trợn mắt há hốc mồm Hà Cương. Đột nhiên, nàng ở trong thống khổ lại có một phần khoái cảm. Hóa ra nam nhân xấu xí kia cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy. Sau đó nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn xem miệng vết thương máu thịt be bét kia, lắc đầu. Cái âm thanh lạnh lùng giống như ưu linh kia, có vẻ không mang chút tình cảm nào lạnh lẽo, mơ hồ vẫn còn nói với nàng lấy đáng sợ lời nói. Đã quyết định muốn nhẫn tâm, vậy thì hung ác nhiều một ít, đã quyết định muốn làm rồi, vậy thì nhất định phải làm tuyệt, không phải sao? Không phải sao? Nàng lộ vẻ sầu thảm mà cười, ở trong ánh sáng màu máu mang theo nàng cái tuổi này vốn không nên có đáng sợ quyết tuyệt, đống nhiên một tiếng thét lên, sau đó ngược lại cầm đao nhận, đống nhiên lật lên, trực tiếp tại chính mình như hoa như ngọc trên gương mặt, một dao cắt xuống. Hà Cương sợ choáng váng. Ngay lúc này hắn là chân chân chính chính mà bị sợ choáng váng, hắn đứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn huyết tinh này, hoàn toàn không biết làm sao, trong đầu trống rỗng. Mũi dao lạnh lẽo mở ra huyết nhục cảm giác, khiến người toàn bộ thân hình phảng phất đều muốn phát tán vỡ, Dịch Hân toàn thân càng không ngừng run rẩy, từng ngụm mà thở phì phò, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể kiên trì, nhưng là ở trong thân thể nhu nhược kia của nàng, ngày hôm nay lại phảng phất có được không thể lường được lực lượng khủng bố, luôn luôn kiên trì đến bây giờ. Máu tươi nhuộm hồng cả một thân nàng, nhìn thấy mà giật mình vô cùng thê thảm, nhưng nàng trong vũng máu lại phảng phất niết bàn phượng hoàng, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn xem nam nhân xấu xí kia, thấy được sợ hãi trong mắt của hắn. Vì vậy liền mang theo vài phần kinh miệt. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, hóa ra, Lục đại ca nói những lời kia, thật là đúng đấy a. Nàng giống như điên cuồng nở nụ cười, lắc đầu, nếu không nhìn Hà Cương một cái, mạnh mẽ giơ lên chùy thủ vạch phá y phục trên người, trực tiếp lại ở trên người mình liên vẽ mở mấy lô lớn, trong nháy mắt máu tươi bắn ra, ngay sau đó vứt bỏ chùy thủ lại dùng tay kéo xé rách liệt tiếm đào, lộ ra một mảnh vốn là trắng như tuyết mềm mại giờ phút này cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ làn da. Kia thấp thoáng ở dưới quần áo thân hình xinh đẹp giờ phút này nhìn lại đỏ tươi khác bình thường, có một loại lệ. Người không thể nhìn thẳng thảm thiết. Sau đó, nàng lại một lần nữa ngẩng đầu lên, trong mảnh rừng cây này tĩnh được giống như là cửu lũ hoàng tuyền mại hạ tiểu, hoặc như là ác quỷ địa ngục trong huyết hải đáng sợ. Chẳng biết tại sao, trên mặt nàng đống nhiên có một loại như chút được gánh nặng dáng cười, nàng tựu như vậy cười, sau đó mạnh mẽ phát ra một tiếng kêu sợ hai sắc nhọn vô cùng, liền thất tha thất thểu mà hướng bên ngoài khu rừng phóng đi. Trên đường đi, máu chảy đầy đất, nhuộm hồng cả suốt một con đường. Hà Cương vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, ngốc nghếch mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt rơi vào trong vũng máu đỏ thâm trên mặt đất kia, như là nhưng không từ vừa rồi một màn kia đột nhiên lên cảnh tượng thảm thiết trong dãy rùa đi ra. Lại sau một chốc, rừng cây bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận bạo động, có người kêu lên kinh ngạc, có người kêu to, có người gầm lên lên tiếng, còn có như là giọng nói của cô gái dĩ nhiên mang theo khóc nức nở hô lên. Có ai không? Có ai không, mau tới cứu cứu Dịch sư muội. Thuốc, thuốc. Ai có cầm máu thuốc trị thương, nàng như thế nào chảy nhiều như vậy máu. Không được, không được, nhanh đi trên núi mời nhan sư thuốc xuống, chỉ có lao nhân ra nàng có thể cứu Dịch sư muội rồi. Một mảnh trong hỗn loạn, bạo động càng lúc càng lớn, phảng phất dần dần hội tụ thành một cỗ cơn sóng lớn chiều dâng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn trào lấy. Mà ở sau lưng đám người trong linh điện. Đứng ở đằng xa 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 đang trông xem thế nào một gã nam tử từ đầu tới đuôi đem một màn đáng sợ này nhìn ở đáy mắt, đem làm đám người dồn dập tụ tập quá khứ, đi qua, lúc, hắn mặt không biểu tình ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Hôm nay là một cái trời trong xanh a. Buổi tối còn có một canh. Thời gian không chuẩn, sẽ không quá muộn, tiếp tục cố gắng lên viết chữ. Chương 95, Dương Cung Bạc Kiếm. Ngày hôm nay phát sinh ở núi Thạch Bàn dưới chân núi chuyện này, bị rất nhiều Bách Thảo Đường đệ tử cùng với càng nhiều hơn nữa đám đệ tử tạp dịch đều thấy rõ, đem làm cái cô gái toàn thân đẫm máu kia từ trong rừng lảo đảo lao ra thời điểm, cảnh tượng thảm thiết vô cùng kia trong nháy mắt chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Máu tươi đỏ thấm chảy xuôi ở trên khuôn mặt xinh đẹp kia, như dao găm sắc bén vô cùng mà cắm vào mắt tất cả mọi người, khiến người hai mắt đau đớn không thể bản thân, khiến người ngừng thở toàn thân không tự chủ được mà kéo căng. Như tảng đá lớn quăng xuống nước, trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn ngập trời. Côn Luân phái, dù sao vẫn là một cái danh môn chính phái. Tọa trấn ở trên núi Thạch Bàn trong Bách Thảo Đường tu sĩ Kim Đan Nhan La, ở sau khi nhận được tin tức lập tức lao xuống núi, bảo vệ Dịch Hân ra tay chữa thương. Trong lúc đó có người phát hiện trong rừng có người lén lút muốn rời khỏi, đúng là Hà Cương, lập tức thét lên, lại liên tưởng trước đủ loại, trong chốc lát tình cảm quần chúng xúc động, không ít người đều mắng to lối ra. Chỉ là Hà Cương huynh trưởng Hà Nghị dù sao danh khí quá lớn, mọi người tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn là không ai dám tiến lên cản trở động thủ. Mà ở thời điểm này, đã là tóc trắng xóa Nhan La không nói một lời mà bỗng nhiên lách mình xuất hiện Hà Cương bên người, nhưng mà một bạt thai hung hăng ngã tới. Xế chiều hôm nay, dưới núi Thạch Bàn ven cánh rừng này, ai cũng nghe được một tiếng kia giòn vàng cùng với theo sau đó mà đến tiếng gãy xương nặng nề, còn có cuối cùng tiếng rú thảm tan nát cõi lòng của người nam nhân kia. Đương nhiên, không có người để ý đến hắn. 3. Đến thời điểm chạm vào tối, việc này dĩ nhiên truyền khắp Côn Luân phái, nhất thời hoành động tông môn từ trên xuống dưới. Thành Côn Ngô Dịch ra nghe hỏi trải qua có người đuổi tới trong núi, nghe nói tình cảnh khi đó bi thảm dị thường. Đến nỗi tại mẫu thân của vị cô nương kia chứng kiến con gái về sau ngất xỉu tại chỗ, mà Dịch Hân phụ thần đám bằng hữu khác đều phẫn nộ không thể bản thân. Bách Thảo Đường chính là trong Côn Luân phái một trong những đường khẩu quan trọng nhất, thực lực hùng hậu dễ sâu lá tốt, chỉ một ngày ở giữa, lại có hai vị nguyên anh chân nhân, bảy vị tu sĩ kim đan trực tiếp hàng lâm núi Thạch Bản, vào đêm về sau một ngọn núi to như vậy trên đỉnh vẫn là đèn đuốc sáng trưng, vô số người ra ra vào vào, chỉ nhìn lấy đầy trời hào quang quang mang kỳ lạ liên tục không ngừng. Từng đạo cầu vồng vạch trời mà qua, thẳng lệnh tinh nguyệt không ánh sáng, cho là tiên sư chân nhân đám bọn họ cưỡi gió đạp mây tới, như đêm trước mưa bão, chỗ im lặng đều có sấm sét. Muốn chạy trốn Hà Cương bị Nhan La tại chỗ đã cắt đứt xương cốt bắt được về sau, bỏ lại dưới núi Thạch Bàn, rú thảm gào thét, không người tới gần cũng không có người dám cứu. Cảnh ban đêm hàng lâm về sau, cũng không biết là ai từ trên núi Thạch Bàn truyền ra lệnh, Hà Cương bị trực tiếp trói lại treo tại trước núi trên đại thụ. Quay mặt về phía đúng là linh điển mênh mông vô bờ cùng vô số vây xem đệ tử tập dịch. Này đương nhiên chính là trần trụi mà vũ nhục cùng cho Hà giận, tuy rằng trong lúc này Hà Cương ở đau nhức trong tiếng hô tê tâm liệt phế mà kêu to lấy giải thích lấy, nói Dịch Hân là cái tiện nhân, cái gì đều là chính nàng làm, là chính nàng hướng trên người mình đâm dao găm, cùng Hà Cương bản thân không hề liên quan. Trong gió núi rét lạnh, Hà Cương âm thanh dần dần nhỏ hơn xuống dưới, trở nên khàn giọng vô lực. Đến cuối cùng người khác tối đa cũng chỉ có thể nghe được hắn ở thấp giọng la lên danh tự của ca ca. Nhưng là vào buổi tối này, Hà Nghị luôn luôn đều không có xuất hiện. Hà Cương cũng thình lình bị cứng rắn mà treo một buổi tối. Côn Lôn tông môn ở trong, tất cả đại sơn đầu tất cả đại đường khẩu, một đêm này tựa hồ cũng giống như ngửi được cái khí tức gì tương tự, toàn bộ lặng im không nói gì. Mà giữa dãy núi Côn Luân khổng lồ, ở trong một đêm này có vẻ mơ hồ có chút mùi vị Dương Cung Bạc Kiếm. Sáng sớm hôm sau, từ trưởng phòng Côn Luân phái trong môn luyện chế pháp bảo Thiên binh rèn, đồng dạng là cũng thực lực cường đại Thiên binh đường bên kia truyền đến tin tức, ở Thiên binh đường nhất mạch trong danh vọng vốn nặng độc không chân nhân đem đệ tử yêu mến nhất của hắn Hà Nghị triệu đến Côn Luân phái nổi danh Thiên Hỏa đại điện trong, tàn khốc trách cứ thật lâu, Hà Nghị quỳ xuống đất không dám mở miệng, thậm chí càng truyền thuyết độc không chân nhân dưới cơn thịnh nộ, còn trực tiếp động thủ, tay đấm chân đá Hà Nghị, lệnh Hà Nghị ở đường hạ cuống quýt dập đầu, đến nỗi mặt xanh đổ máu. Nhưng mà tin tức truyền đến, trên núi Thạch Bàn lại phảng phất không nhúc nhích chút nào, cả ngọn núi trầm mặc, giống như là một đầu cự thú phẫn nộ, lạnh lùng mà nhìn xem cùng tồn tại trong dãy núi Côn Luân đối thủ. Trong Côn Luân phái này trong ngày thứ hai bầu không khí, dĩ nhiên là càng phát ra khẩn trương. Thiên binh đường nhất mạch đệ tử, đột nhiên ở đan phòng bên kia lĩnh không đến linh dược tiên đan rồi, mà nói từ tranh luận bên trong, hai bên đệ tử nhất là Bách Thảo đường này nhất mạch đệ tử khẩu khí trong khiêu khích càng ngày càng nhiều, tình thế thậm chí có chuyển biến xấu xu thế. Nhưng đến nơi này một ngày buổi tối, Côn Luân phái trưởng môn Nhàn Nguyệt chân nhân đột nhiên giá lâm núi Thạch Bàn, tới cùng đi còn có Thiên binh đường thủ tịch trưởng lão Độc Không chân nhân. Bọn hắn trước vẫn an thân chịu trọng thương hấp hối. Đương nhiên, ở Bách Thảo đường như thế rất nhiều cường đại tu sĩ chân nhân đám bọn họ cứu chữa chăm sóc dưới, thương thế dĩ nhiên rất là chuyển biến tốt đẹp Dịch Hân, sau đó Nhàn Nguyệt chân nhân ra mặt chủ trì, đem Độc Không chân nhân cùng Bách Thảo Đường hai vị đương gia chân nhân Thiên Đăng, Minh Châu gọi ở cùng một chỗ, mọi người tìm gian tĩnh thất đóng cửa nói chuyện. Một cuộc trò chuyện này chính là nửa ngày, nhưng mà đi lúc ra cửa, trên núi Thạch Bản tất cả mọi người thấy được bốn vị thần thông quảng đại đức cao vọng trọng Nguyên Anh chân nhân mặt mỉm cười, Hạc Cốt Tiên Phong, như không ăn nhân gian khói lửa thần tiên, lẫn nhau hàn huyên vân an, triển vọng côn luân tương lai tốt đẹp tiền cảnh, đàm luận tu trên đường nhiều loại gian khổ, lại chỉ nói thần tiên đại đạo huy hoàng thiên ý, là nhân gian chính đồ. Độc Không chân nhân sau đó cáo tử, đồng bệnh đi xa, trong lúc này, hắn căn bản nhắc tới qua một câu dưới núi Thạch Bản cái kia vẫn đang bị treo tại kia trên đại thụ Hà Cương, mà Bách Thảo Đường bên này người cũng rất giống đã quên việc này. Ở này về sau, việc này rất nhanh lắng xuống, Hà Cương bị treo 3 ngày sau đó để cho chạy rồi, là hắn ca ca Hà Nghị tiếp đi, sau đó trực tiếp đưa ra núi Côn Luân, ở trong thành Côn Ngô tìm chỗ phòng ốc ở dưỡng thương, xem bộ dáng là trong thời gian ngắn sẽ không biết trở về núi rồi. Mà Hà Nghị sau khi làm xong việc này, lập tức thông cáo mọi người, tuân theo sư mệnh lập tức bế quan, đi tìm hiểu đột phá kia gian nan vô cùng cảnh giới Kim Đan. Hết thể tựa như gió nhẹ thổi qua, kích động lắc lư về sau, rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, sừng sững Côn Luân nhưng như trước ngày, hết thể như thường. 3. Lúc đêm khuya, trên núi Thạch Bàn sớm đã không có trước đó vài ngày náo nhiệt khẩn trương, ngọn đèn dầu ảm đạm về sau một mảnh yên lặng, cũng không biết có bao nhiêu vào lúc này tiến vào mộng đẹp. Dưới bóng đêm hắc ám phảng phất không chỗ nào không có. Có một đạo cùng hắc ám nước dung giống như bóng mờ trong bóng đêm lặng yên đi về phía trước lấy, không một tiếng động mà ghé qua từng tòa nhà, vượt qua từng đạo thủ vệ, cuối cùng ở nơi cực sâu một gian ngoài phòng dừng bước. Cửa sổ nhẹ nhàng che, hình như có gió đêm thổi tới, phát ra két một tiếng, lay động đẩy ra một cái. Trong phòng trên giường, Dịch Hân trở mình, có chút buồn ngủ mà rủi rủi mắt, đột nhiên thân thể run lên, mạnh mẽ ngồi dậy, nhưng lại phát hiện mình bên giường đột nhiên nhiều thêm một cái bóng đen. Chỉ là không đợi nàng la lên tiếng, một cái bàn tay lớn trải qua phủ lên miệng của nàng, đem nàng tất cả âm thanh đều ép trở về. Hôm nay liền đến nơi đây, rất mệt mỏi. Ngày mai canh 4. Chương 96, thâm sâu kế hiểm. Ô, ô. Dịch Hân phát ra tiếng kêu gào trầm thấp, dốc sức liều mạng dãy rủa lấy, nhưng chỉ thấy cái bóng đen kia đột nhiên nhích lại gần. Sau đó ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói một câu nói, Dịch Hân thân thể lập tức cứng đờ, sau đó liền ngừng dãy rủa. Cả người an tĩnh lại, chỉ có ánh mắt trong bóng tối bên trong vẫn đang toát ra một tia kinh hãi. Giấu ở trên miệng nàng cái tay kia chậm rãi thu trở về, bóng đen vẫn là ngồi ở bên cạnh mép giường của nàng, một đôi ánh mắt sáng ngời trong bóng đêm hiện hiện ra, sau đó dần dần thấy rõ dung mạo của hắn, đúng là Lục Trần. Lục đại ca. Dịch Hân nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong mắt kinh ngạc ngoài, rốt cục nhiều thêm vài phần vẻ mừng rỡ, chẳng biết tại sao, nàng đỗng nhiên cảm giác trong mắt chua ba khắc về sau. Hai hàng nước mắt nhưng lại im hơi lặng tiếng mà từ trên khuôn mặt tái nhợt của nàng chảy xuôi xuống. Nước mắt xẹt qua làn da trắng non của nàng, trong đó hơi chết trên khuôn mặt miệng vết thương bị băng bó vẫn còn đang không có rỡ xuống, lộ ra thê lương khắc thường. Lục Trần yên tĩnh mà nhìn xem cái này ngồi trong bóng đêm khóc không ra tiếng thiếu nữ, thở dài, sau đó duỗi tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng, nói. Đừng khóc, ngươi làm rất khá. Dịch Hân kinh ngạc nhìn hắn, bờ môi run nhẹ nhẹ lấy. Những ngày này đến một màn đều từ trong lòng nàng lướt qua, đống đột nhiên, nàng phát hiện hóa ra nhiều đồng môn như vậy, nhiều thân thích như vậy, thậm chí kể cả cha mẹ song thân, bản thân vậy mà giống như đều cùng bọn họ cách một tầng. Mấy ngày nay đến, nàng dốc sức liều mạng để nén sợ hãi, cố nén khẩn trương, duy chỉ ở thời điểm này, ở nơi này trong đêm khuya đen kịt tĩnh mịch, ở nơi này phảng phất cùng hắc ám dung làm một thể giống như bóng mờ nam nhân trước mặt, mình mới trong giây lát cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Tất cả bí mật hắn cũng biết, nếu không dùng ở trước mặt hắn đi ngụy giả trang cái gì, Dịch Hân cứ như vậy nhìn xem hắn, bất chi bất giác lại là rơi lệ vẻ mặt, ngay cả âm thanh đều run rẩy nghẹn ngào. Lục đại ca. Ta rất sợ a. Lục Trần tay giơ lên, có vẻ còn muốn đi an ủi một cái Dịch Hân, thế nhưng mà tay của hắn mới nâng lên, đột nhiên liền cảm giác một cái thân hình ấm áp nhào vào trong ngực của mình, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, dốc sức liều mạng đè nén run rẩy âm thanh thấp giọng khóc dòng nói, ta rất sợ, Lục đại ca. Khi đó ta rất sợ, ta đau quá. Ta đời này đều không có đau nhức như vậy qua. Ta nhìn mình chảy nhiều máu như vậy đi ra, ta toàn thân đều là máu, ta còn cắt hư mất mặt của mình, từ nay về sau ta chính là cái người quái dị rồi. Ô ô, ô ô ô ô. Lục Trần hai tay trên không trung cứng lại rồi, trong lúc nhất thời lấy cũng không phải thả cũng không xong, đành phải mặc cho Dịch Hân ở ngực mình phát tiết mà khóc. Đã qua một lúc lâu sau, hắn lại phát hiện Dịch Hân có vẻ vẫn đang không có bình tĩnh trở lại dấu hiệu, chỉ phải nhẹ nhàng dùng tay vỗ bả vai người thiếu nữ này, sau đó nói khẽ, tốt rồi, không có việc gì rồi, đều đã qua rồi. Có lẽ là hắn an ủi hay vẫn là làm ra một ít hiệu quả à, Dịch Hân tiếng khóc chậm rãi an tĩnh xuống dưới, một lát sau về sau, nàng chậm rãi rời khỏi Lục Trần thân thể, túi đầu một lần nữa ngồi ở trên giường, chỉ là càng không ngừng dùng tay đi lau nước mắt trên khuôn mặt. Một cánh tay cầm một cái khăn tay đưa tới trước mặt của nàng. Dịch Hân do dự một chút, nhận lấy, một bên xoa xoa mặt, một bên nói khẽ, cảm ơn ngươi. 3. Ân, cái này là sự tình kết quả cuối cùng. Trong phòng vẫn là một mảnh tối tăm, Lục Trần cùng Dịch Hân trong bóng đêm có chút quỷ dị lại có chút vô danh mập mờ mà ngồi ở cùng trên một cái giường, cách một chút khoảng cách, nghe Lục Trần nói qua mấy ngày này chuyện phát sinh, sau đó cuối cùng Lục Trần như là có kết luận tương tự, nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hà Nghị đem có một đoạn thời gian rất dài bế quan cấm túc không ra, Hà Cương trước mắt ở trong thành Côn Ngô dưỡng thương, nhưng rất khó lại trở lại Côn Luân phái bên trong. Có lẽ như vậy bị trục xuất sơn môn cũng nói không chừng. Dịch Hân trong bóng đêm hô hấp có vẻ dồn dập một hồi, sau đó mang theo một chút khẩu khí khó có thể tin nói, thật sự, thật sự. Dịch Hân im lặng khoảnh khắc, sau đó thở phào một cái, giống như là trải qua thời gian dài luôn luôn đặt ở trong lòng nàng một khối tảng đá lớn rốt cục dọn đi rồi tương tự. Một lát sau, nàng nhẹ giọng cảm thán nói, chúng ta Côn Luân phái vẫn có thiên lý địa phương à, chính là lần này vì để ta rõ ràng kinh động đến nhiều như vậy tiền bối trưởng lão. Thật sự là. Lời còn chưa dứt, Dịch Hân chợt thấy bên người Lục Trần quay đầu hướng nàng xem ra, một đôi sáng ngời lại thâm trầm con mắt ngưng mắt nhìn lấy nàng, chẳng biết tại sao, Dịch Hân bỗng nhiên trong nội tâm không khỏi mà hư nhược, âm thanh cũng không tự chủ được mà nhỏ xuống, sau một chốc, nàng lắp bắp mà nói, ta nói sai cái gì sao? Lục Trần giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nàng, nói, hẳn là ngươi thật đúng là cho rằng, Bách Thảo Đường cùng Thiên Binh Đường ở giữa làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đều chỉ là vì ngươi sao? Dịch Hân ngây dại, một lát sau có chút cả lăm mà nói, không phải sao? Ngay từ đầu đương nhiên là vì ngươi, ngày đó ngươi từ trong rừng lúc đi ra, tình cảnh kia máu tươi chảy đầm địa thảm thiết, dù là ai thấy được đều chịu không được, cho nên kể cả ngươi vị kia nhan là sư bá phẫn mà ra tay đều thật sự khí nhưng mà giúp cho ngươi. Nhưng là Côn Luân phái là bực nào môn phiệt, Bách Thảo Đường bên trong bao nhiêu cao nhân ẩn sĩ. Làm sao có thể sẽ vì ngươi một cái nho nhỏ bất nhập lưu mới tiến đệ tử đi tùy tiện cùng Thiên Binh Đường đường khẩu trọng yếu như vậy trở mặt. Trước thời điểm, có phải hay không liền chính ngươi đều không thể tin được có thể như vậy. Dịch Hân yên lặng gật gật đầu, nói, kia đến cùng là vì cái gì a, Lục đại ca. Lục Trần cười cười, nói, bởi vì còn có người nhìn Hà gia huynh đệ không vừa mắt a. Ai? Giống như ngươi thành Côn Ngô xuất thân thế gia đệ tử trong tông môn. Dịch Hân ngơ ngác một chút, có chút nghi hoặc nói. Không thể nào, tuy rằng trong nhà của ta cũng coi như thành Côn Ngô thế gia một trong, nhưng ăn ngay nói thật, chúng ta Dịch gia những năm gần đây đích thực gia cảnh, không có xuất gia nhân tài xuất chúng đặc biệt gì, đại thế gia khác cũng rất ít để ý tới chúng ta. Lục Trần thản nhiên nói, cùng cái này không có sao, chẳng qua là tất cả xuất thân thế gia người, từ nhỏ cảnh ngộ bất đồng, tự nhiên như vậy mà liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít tài trí hơn người tâm tình. Có vài người chứng kiến hình dạng của ngươi. Hội sẽ không nghĩ nhiều đến một việc sao, nếu như bị Hà Cương vừa ý người, là mặt khác một ít thế gia thiếu nữ sao. Đại thế gia có lực lượng có thực lực có thế lực tự nhiên không sợ, nhưng này chút ít trong tiểu thế gia sao, bọn hắn chẳng lẽ đáng đợi bị như vậy mới tiến quật khởi người trẻ tuổi khi dễ. Lui một bước nói, cho dù bây giờ là đại thế gia, vạn nhất vài chục trên trăm năm sau gia cảnh xa suốt trở thành Dịch gia như vậy, lúc kia con gái trong nhà gặp được loại người này, làm sao bây giờ? Hắn yên tĩnh mà ngồi trong bóng đêm. Nhìn xem thiếu nữ bị thương kia, bình tĩnh thậm chí mơ hồ mang theo một chút lạnh lùng mà nói, cho nên chuyện này mấu chốt ở chỗ phát sinh địa phương. Nếu là ngươi ở mê loạn chi địa bên kia bị Hà Cương khi dễ rồi, thậm chí so với cảnh ngộ hôm nay thảm hại hơn, nhưng trong Côn Luân phái phản ứng có lẽ cũng sẽ không có lớn như vậy. Còn lần này là ở Côn Luân phái bên trong, là ở tất cả đệ tử Côn Luân trước mắt bao người phát sinh, cái này là đang làm mất mặt, là ở đánh thành Côn Ngô lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm thế ra mặt. Bọn hắn không chơi chết Hà gia huynh đệ mới là lạ. Dịch Hân kinh ngạc mà nhìn xem ngồi ở trong bóng tối Lục Trần, nhìn xem hắn cặp kia trong bóng đêm như ẩn như hiện sâu thẳm con ngươi, đột nhiên nói khẽ. Lục đại ca. Hả? Ngươi ở vừa bắt đầu giúp ta tưởng chủ ý thời điểm, có phải hay không cũng đã nghĩ đến này phía sau tất cả đồ vật sao? Bảng đề cử không biết vì cái gì ngược lại rớt lại phía sau rồi, ai? Hay vẫn là cố gắng lên đổi mới a? Hôm nay canh 4. Canh 1 viết xong. Chương 97, gặp lại ở sân môn. Lục Trần nhìn Dịch Hân một cái, nói, ngươi vì sao hỏi như vậy? Dịch Hân yên lặng túi lầu xuống, đã qua sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, không có gì,
chính là đột nhiên cảm thấy Lục đại ca ngươi nghĩ đồ vật thật nhiều thật xa, thật là lợi hại. Ngươi hối hận để ta giúp ngươi sao? Dịch Hân thân thể hơi khẽ chấn động, vội vàng lắc đầu nói, không không không, ta không có ý tứ kia. Ngươi giúp ta là tốt với ta, ta biết đến. Ta từ trong nội tâm cảm kích ngươi, ta đặc biệt. Ngươi nhớ rõ trước đã đáp ứng phải giúp ta làm một chuyện a. Lục Trần bỗng nhiên đã cắt đứt lời của nàng. Dịch Hân ngơ ngác một chút, nói, đúng vậy a. Lục Trần thản nhiên nói, vậy là tốt rồi. Chuyện này qua đi, mặc kệ như thế nào Bách Thảo Đường ở đây đều càng thêm coi trọng ngươi. Hơn nữa ngươi nguyên vốn là bị Đông Phương Đảo vừa ý người, thiên tư cũng không kém, cho nên ngày sau ở Bách Thảo Đường ở đây địa vị có thể so với hiện tại tốt rất nhiều. Này đối với ngươi đối với ta đều là chuyện tốt. Dịch Hân yên lặng, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì mới tốt, Lục Trần thì đứng lên, nói, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đi nha. Dịch Hân trong lòng khẽ động, nói, Lục đại ca, ta nhớ được bên ngoài có thủ vệ đó à, ngươi là vào bằng cách nào. Lục Trần đứng trong bóng đêm, hơi khẽ cười một cái, nhưng lại không có trả lời những lời này của nàng, thân thể lùi về phía sau, rất nhanh sáp nhập vào trong bóng tối. Dịch Hân mở to hai mắt hướng mảnh hắc ám kia nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh kia thâm trầm trong bóng tối giống như yên tĩnh mặt nước đông nhiên tạo nên một chút yếu ớt sóng gợn, lại nhìn kỹ lúc, cũng đã không có thân ảnh. 3. Trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động mà xuyên thẳng qua lấy, như nguyệt bóng tối bay lơ lửng không ngừng, thần không biết quỷ không hay mà từ kia trên núi thạch bàn xuống. Lục Trần ngẩng đầu nhìn cảnh ban đêm, chỉ thấy đêm đã khuya thời gian, nhìn xem còn đã qua giờ tí, dĩ nhiên là trong Côn Luân phái cấm đi lại ban đêm thời điểm rồi. Nói lên cái này cấm đi lại ban đêm, nhưng lại Côn Luân phái bên trong một cái chỉ môi hắn có quy củ, môn phái tu chân khác trong đều ít có hạn chế như thế. Dù sao tu tiên luyện đạo tu sĩ, nguyên một đám lực lượng cường đại thể lực dồi dào, chính là một ngày đêm không ngủ thường thường cũng không phải cái chuyện lớn gì. Nhưng ở trong Côn Luân phái, cái này mỗi đêm giờ tí qua đi liền cấm chế môn hạ đệ tử đi ra ngoài hành tẩu quy củ, nhưng lại có rất dài tuế nguyện rồi, nghe nói thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến Côn Luân phái sáng lập thời đại, đó chính là có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Tóm lại, Côn Luân phái vốn là cái danh môn đại phái quy củ rất nhiều, hơn nữa ước thúc môn nhân chuyên tâm tu hành tên tuổi, kỳ thật cũng không tính đặc biệt cổ quái, cứ như vậy mỗi năm giữ vững được xuống. Bất quá với cấm đi lại ban đêm, đương nhiên không thể nào là hoàn toàn không người, một cái dãy núi lớn như vậy, địa bàn lớn như vậy, nếu không người thủ vệ dò xét, chẳng lẽ không phải sớm đã bị vô số kẻ trộm cho sờ sạch sẽ sao? Cho nên ở một mảnh cảnh đêm đen như mực dưới, kề bên này trên đường núi tuy rằng một mảnh yên tĩnh, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có một đội mấy người thủ vệ tuần sơn đi ngang qua. Lục Trần yên tĩnh mà ở trên đường núi hành tẩu lấy, có thủ vệ lúc hắn thường thường hội sớm ẩn nặc, mà những cái kia thường thường ít nhất đều là trúc cơ cảnh đạo hạnh thủ vệ đệ tử có vẻ cũng chưa bao giờ phát hiện như hắn như vậy một cái đệ tử tạp dịch đạo hạnh thấp kém. Ở nơi này đêm khuya thời khắc vẫn đang ở bên ngoài du đãng. Núi Thạch Bàn là cho những đệ tử chính thức của Bách Thảo Đường đó chỗ ở, đám đệ tử tạp dịch chỗ ở cách nơi này còn cách một đoạn, Lục Trần đi tới phía trước, cũng không lâu lắm đi ngang qua một cái lối rẽ, một đạo thềm đá từ đường núi bên cạnh hướng lên kéo dài mà đi, Lục Trần bước chân hơi ngừng, lập tức nhớ tới ở đây nhưng lại trước mấy ngày cùng Dịch Hân đêm khuya gặp mặt cái sơn đỉnh kia chỗ. Ngẫm lại cái buổi tối kia theo như lời nói cùng khi đó Dịch Hân bộ dáng, còn muốn nghĩ lúc này mới qua vài ngày nữa, sự tình lại phảng phất trải qua lòng trời lở đất, Lục Trần cũng là hơi có cảm khái, nhưng cũng không có ý định dừng lại, lại tiếp tục về phía trước cất bước đi đến. Tiếng bước chân dần dần đi xa, thân ảnh của Lục Trần cũng theo sau đó biến mất trong bóng đêm, nhưng mà một lát sau về sau, ở giữa mảnh núi rừng yên tĩnh này, gió đêm rét lạnh thổi nhẹ qua lúc, đột nhiên từ trên sườn núi bên trong tòa đỉnh âm u kia, đi ra một cái bóng dáng mơ hồ. Bóng người kia như là một cái cô gái thon thả. Bởi vì sắc trời quá đen thấy không rõ dung mạo của nàng, chỉ có thể mơ hồ trông thấy nàng đứng ở sơn đỉnh bên cạnh, hướng về phía dưới Lục Trần rời đi phương hướng đưa mắt nhìn một cái. Gió đêm thổi qua, lọn tóc quần áo của nàng có chút nổi lơ lửng, một vòng sáng sắc ở trong bóng đêm lướt qua, là nàng đầu vai chỗ khoác trên vai một kiện xích vũ áo choàng. Nàng trong bóng đêm im lặng mà đứng đấy, một lát sau về sau, nàng xoay người, hướng đỉnh núi đi đến. 3. Trong núi Côn Luân thời gian lại bình tĩnh lại. Hà thị huynh đệ bế quan thì bế quan, rời núi thì rời núi, sau đó chuyện này liền bị người nhanh chóng quên lãng rồi, mọi người lại bắt đầu trải qua cùng quá khứ, đi qua, giống như lúc nhàn nhã thời gian, tu tiên luyện đạo thi đấu thần tiên. Trong linh điền dưới chân núi Thạch Bàn, những cái kia đủ loại linh thực cũng đến trưởng thành thời điểm, Bách Thảo Đường quen thuộc mà phái người xuống cầm thu hoạch, sau đó dựa theo quy củ, đem dư thừa mùa thu hoạch linh thực thu hoạch cho đám đệ tử tập dịch, sau đó hiện trường đổi thành. Trên cơ bản tất cả mọi người là đổi thành linh thạch.
số lượng linh thạch có nhiều có ít, nhưng đây là đại đa số đám đệ tử tạp dịch lần thứ nhất trong tay đã có tiền dư, cho nên ở bắt đầu dưới một mảnh linh điền gieo trồng trước, bọn hắn có nửa tháng thoải mái thời gian qua, có rất nhiều người trải qua ở tính toán nên đi đổi chút ít cái linh đan thần dược gì phụ trợ tu luyện, hay là đi hỏi thăm một chút tông môn nơi này có không có công pháp tu luyện tốt hơn có thể mua sắm. Lục Trần thu hoạch cũng không tệ, tới tay 30 viên linh thạch, ở trong đệ tử tạp dịch xem như hơn. Nhưng mà linh thạch ở trong lòng ngực của hắn còn không có ngộ nóng thời điểm, liền có cái khách không mời mà đến đã tìm được hắn. Mời khách ra, Lục đại ca. Dịch Hân tìm được Lục Trần thời điểm, cười hì hì có vẻ liền con mắt đều híp mắt. Tuy rằng lúc trước bị thương ban đêm Dịch Hân nhìn lại có chút tinh thần không tập trung, nhưng mà theo thương thế chuyển biến tốt đẹp, nàng vẫn còn đang là vụng trộm mà đối với Lục Trần vài phần kính trọng, vụng trộm đưa hắn coi là bằng hữu có thể tin cậy nhất, thường thường vụng trộm chạy đến tìm hắn nói chuyện. Ngày hôm nay phát linh thạch, Dịch Hân liền tìm tới tận cửa rồi tống tiền rồi. Lục Trần tức giận mà trắng cái này cười tủm tỉm thiếu nữ một cái, nói, nhà của ngươi rõ ràng là cái kẻ có tiền, làm gì vậy luôn nghĩ đến chỗ ta cái kẻ nghèo hèn à. Dịch Hân cười nói, kia không giống nhau, ăn ngươi mời khách đồ vật đặc biệt thơm sao. Lục Trần nói, ngươi học xấu a? Dịch Hân kéo lại hắn liền đi, trong miệng nói, đó cũng là theo ngươi học xấu, bớt nói nhảm á, đi mau đi mau. Hơn nữa, rất lâu không gặp A Thổ rồi. Ngươi trước nói nó không tốt lên núi liền bỏ lại bên trong thành côn ô, thật đáng thương. Lục Trần không lay chuyển được nàng, chỉ có thể theo đi, nhưng mà này cũng có đoạn thời gian không có xuống núi rồi, hắn vừa vặn cũng muốn tìm thời gian rảnh đi lao mã bên kia nhìn xem. Hai người một đường đi đến Côn Luân Phái Sơn Môn ở chân núi phía nam, đang muốn từ Sơn Môn nguy nga hùng vĩ kia đền thờ dưới trải qua rời núi lúc, đồng nhiên chỉ thấy phía dưới đột nhiên chuyển đến một trận bạo động, đi ở phía trước lui tới đệ tử Côn Luân đám bọn họ đột nhiên mở ra một con đường đi ra. Sau đó liền có một đoàn người đi tới. Lục Trần cùng Dịch Hân không rõ ràng cho lắm, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là theo trào lưu cũng đứng ở một bên. Cũng không lâu lắm, đoàn người kia liền đi qua bên người bọn hắn, người cầm đầu là một vị lão nhân, tóc bạc mặt hồng hào tiền phong đạo cốt, khí thế quả thực bất phàm, nhìn lại tựa hồ là một vị cao nhân đắc đạo, mà tại vị này khí thế hơn người lão già bên người, còn đi tới một cái tiểu cô nương, tuổi chừng 10 tuổi, khí chất đồng bệnh xuất trần, dung mạo tuyệt mỹ. Hơn nữa làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, nàng tuổi còn nhỏ, trên người lại phảng phất có một loại khí tức lành lạnh thánh. Khít, giống như sen trắng trên núi tuyết, làm cho người không dám gần gũi. Lục Trần đứng ở một bên nhìn xem, đống nhiên nhíu mày, ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô gái kia, nhưng lại phát hiện này phảng phất thiên chi tiểu nữ giống như thánh khiết vô luân tiểu nữ hài, lúc trước hắn là đã từng thấy qua. Nhìn xem đến 5 điểm có thể hay không viết xong canh 3. Chương 98, Nhàn Sử Lạc Tử. Có lẽ là cảm thấy cái gì, trên đường đi không biểu cảm dung nhan lành lạnh tiểu cô nương kia, ở đi qua Lục Trần bên người thời điểm bỗng nhiên ánh mắt có chút hướng ven đường nhìn lướt qua. Vừa vặn Lục Trần cũng đang hướng nàng xem ra, hai tầm mắt của người liền ở giữa không trùng tiếp xúc, có chút va chạm về sau, vừa giống như là chuyện gì đều không có phát sinh tương tự, mỗi người tách ra. Kia dung mạo tuyệt mỹ khí chất lành lạnh xuất chúng thiếu nữ một đường đi thẳng lên núi, sơn môn ở đây rất nhiều đệ tử Côn Luân lúc này mới thở dài một hơi, dồn dập xì xào bàn tán. Nhưng mà nghe ngược lại có vẻ không người biết được thân phận của thiếu nữ kia. Nhưng mà đi ở trước cùng lão giả kia, nhưng lại có không ít người nhận ra chính là bổn môn một vị tu sĩ kim đan thực lực cường đại chắc hiển, thân phận địa vị của hắn đều không đơn giản, là đường kim Côn Luân trưởng môn Nhàn Nguyệt chân nhân sư đệ, đồng thời cũng là hôm nay quanh năm ở thiên khung vân gian 4 tòa kỳ phong trong đông phong trên bế quan tu luyện bạch thần chân quân nhị đệ tử. Như vậy một vị nhân vật có thực lực và bối cảnh đều không có thể khinh thường tự mình mang lên núi tiểu cô nương kia. Tự nhiên đưa tới không ít người chú mục, rất nhanh đã có người suy đoán hẳn là đó là chắc hiền thượng nhân vừa mới thu đệ tử mới sao. Kia thật đúng là vị tiểu nữ hải kia đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lục Trần ở đi ra sơn môn thời điểm, quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy đoàn người kia sớm đã biến mất ở ngọn núi xa xa không thấy bóng dáng, ánh mắt của hắn chớp lên, cuối cùng nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu nở một nụ cười, thần sắc trên mặt có chút kỳ quái. Lục đại ca, ngươi ở cười cái gì ạ? Dịch Hân ở một bên thấy được ánh mắt của hắn, mở miệng hỏi. Không có gì. Lục Trần qua loa mà đáp một câu, cười nói, đi thôi, chúng ta đi trong thành Côn Ngô nhìn xem con chó ngu xuẩn kia chết đói không có. Dịch Hân cười đáp ứng, lập tức đống nhiên đứng lại, đợi Lục Trần nhìn lại một cái, ôm một chút thái độ hoài nghi, nói, Lục đại ca, chẳng lẽ ngươi nhờ vả người không thích hợp, thường xuyên đem á thổ bị đói sao? 3. Đem ta chết đói cũng đói không đến nó a. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim hắc khâu cắt trong, mập mạp lao mã tức giận bất bình mà đối với đến nhà Lục Trần phàn nàn nói, ta nói Lục Trần A,
ngươi đây rốt cuộc là từ nơi này tìm đến chó dữ, cũng quá ghê tởm a. À.